Chương 95, biết đời lang mời xem thơ ca, 2. Ngụy Trưng nửa đời trước một mực câu sầu thất bại, nhìn dưới trời đại loạn, hướng vào tung hoành mà nói, một mực tại tìm kiếm đầu nhập thế lực. Trong sử sách lần thứ nhất ghi chép Ngụy Trưng chức quan là tại đại nghiệp 13 năm, tại Vũ Dương quận Thừa Nguyên Bảo giấu dưới trướng làm quan. Vũ Dương quận cùng Tế Bắc quận láng giềng, Thái Sơn ngay tại Tế Bắc quận bên trong. Ngụy Trưng quê quán là Cự Lộc quận, lần thứ nhất làm quan lại tại Vũ Dương quận. Bình thường hắn dạng này hàn môn sĩ tử không có cơ hội làm quan, nhưng ở bình định dân loạn thời điểm, các cấp quan viên đều sẽ nhận một chút hàn môn phụ tá. Hiển nhiên, Ngụy Trưng trước hết nhất là đi đến khởi nghĩa nông dân quân nhiều nhất Tế Lỗ, tìm kiếm làm quan cơ hội. Không nghĩ tới bây giờ mới đại nghiệp 7 năm, khởi nghĩa nông dân quân vừa bóc can khởi nghĩa thời điểm, Ngụy Trưng liền đã tại Tế Lỗ bốn phía lắc lư. Lý Huyền Bá tính một cái Ngụy Trưng số tuổi, Ngụy Trưng hiện tại đã 31 tuổi. 31 tuổi còn bần hàn thất vọng chẳng làm nên trò trống gì, trách không được Ngụy Trưng sẽ mạo hiểm đến Tế Lỗ. Nghĩ đến Ngụy Trưng tại Tế Lỗ bốn phía đụng phải 6 năm ích, mới đến Vũ Dương quận Thừa Nguyên Bảo giấu phân công, Lý Huyền Bá có chút bội phục Ngụy Trưng cứng cỏi. Như đổi lại người bình thường, tâm tính đã sớm băng. Ngụy Trưng là thật tin tưởng vững chắc chính mình rất có tài hoa, mới làm sao tha mãi cũng không thỏa hiệp. Nói lên Ngụy Trưng khắc chủ chỉ là ta đang chen ép hắn, để còn tâm cao khí ngạo hắn đừng bởi vì nhị ca tuổi nhỏ liền chạy loạn. Lý Huyền Bá cười khẽ, kỳ thật hắn theo Lý Mật về thời nhà Đường đã là đại đường quan lại, tại Đậu Kiến Đức dưới trướng làm quan chỉ là bởi vì binh bại bị bắt làm tù binh, vì lẽ đó không tính là nhận Đậu Kiến Đức làm chủ. Hắn chỉ là tương đối xui xẻo cùng Lý Kiến Thành cột vào cùng một chỗ, nhưng có thể bị thái tử hậu đãi cho dụng, lúc ấy ai sẽ nói hắn xui xẻo. Tựa như là Ngụy Trưng đề cử hầu quân tập cùng Đỗ Chính Luân có thể tướng chi tại thời điểm, ai có thể nghĩ đến hai người này sẽ cuốn vào Lý Thừa Càn phản loạn. Ngụy Trưng cũng chỉ là đơn thuần rất xui xẻo mà thôi. Bất quá hắn gặp Đường Thái Tông Lý Thế Dân, vận rủi đều biến thành may mắn. Lý Thế Dân lại tức giận cũng chính là đem hắn công đức bia đẩy ngã, không cùng hắn đích thân nhà, về sau còn yên lặng đem công đức bia một lần nữa dựng đứng lên. Như đổi lại bình thường hoàng đế, hắn tiến cử người liên quan đến mưu phản, đó chính là trị tội gây họa tới người nhà. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Lý Huyền Bá hai tay cười xoa Ô Đích đầu chim, ngươi cùng lệnh câu nguy hiểm. Ô Đích, thu thu thu. Nó chỉ nghe đã hiểu một câu cuối cùng. Tình huống như thế nào? Vì cái gì nguy hiểm? Lý Huyền Bá cười to. Một đoạn Lý Huyền Bá không nghĩ tới khúc nhạc dạo ngăn sau, màn đêm buông xuống, Lý Chính tới trước bái phòng Lý Huyền Bá, cung kính nói biết đợi làng tới chơi. Lý Huyền Bá bị ép nửa đêm đứng lên, rót hai chén mật nước, mới đem huyết áp thấp thuật huyết áp nhấc lên. Hắn ngáp một cái nói, rốt cuộc đã đến. Lý Chính quỳ xuống đất nói, biết đợi lang nghe nói Lý Tam Lang quân đối bần hàn đạo nhân còn có thể lễ ngộ, mới tin tưởng Lý Tam Lang quân thực tình muốn cùng hắn gặp mặt. Lý Huyền Bá đối đã trà sát dâu rịa, thay đổi đạo bào Ngụy Trưng cười nói, xem ra ta vẫn là nhờ ngươi phúc. Ngươi dám dự tính sao? Ngụy Trưng khiêm tốn nói, Tam Lang quân, ta khác Tam Lang quân cùng Nhị Lang quân bên ngoài chủ, chỉ có thể đợi tại Tam Lang quân cùng Nhị Lang quân dưới trướng. Ta cái gì cũng dám nghe. Lý Huyền Bá bật cười, ngươi là gan sát thực lớn. Vậy liền hảo hảo nghe, đem chuyện hôm nay nói cho ta nhị ca. Ta lười nhắc chính mình nói. Cũng đúng, vị này về sau cương trực gián thần thế nhưng là sẽ lên ngõa cương trại phản tặc. Ngụy Trưng nói, vâng. Trong lòng của hắn hết sức kích động. Đêm hẹn dân tặc, đây là sẽ chém đầu cả nhà chuyện. Hắn vừa mới đến Lang quân dưới trướng, Lang quân cư nhiên như thế tín nhiệm hắn. Trần Thiết Ngưu vào đầu. Thôi, Lang quân luôn luôn đúng, nghe Lang quân. Hắn quyết định nhìn chằm chằm Ngụy Trưng. Nếu như Ngụy Trưng dám chạy trốn mật báo, liền một đao chặt Ngụy Trưng đầu. Lý Huyền Bá mang theo hôm nay vừa thu phụ tá đi gặp Vương Bạc, Vương Bạc cùng Lý Chính cũng giật nảy mình, không khỏi đối Lý Huyền Bá càng thêm bội phục. Bên trong đang lộ thiên trong đình nổi lên một đống lửa. Lý Huyền Bá khoác lên áo khoác đi đến trong đình thời điểm, một người mặc áo choàng trung niên nhân đã tại đống lửa bên cạnh uống rượu. Nghĩa Bạc Vân Thiên Lý Nhị Lang, Đức Trọng Ân Hoàng Lý Tam Lang, tại hạ Vương Bạc, tính đã lâu. Trung niên nhân gỡ xuống áo choàng, đối Lý Huyền Bá chắp tay. Lý Huyền Bá đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây là tại đập tùy đường diễn nghĩa sao? Làm sao còn cấp chính mình cùng nhị ca trên biệt hiệu? Tương lai nhà sử học Ngụy Trưng đôi mắt lóe lên, đem hai cái này biệt hiệu ghi tạc đáy lòng. Không biết ta cùng nhị ca lúc nào có như thế vang dội biệt hiệu, còn là lần đầu tiên nghe được. Lý Huyền Bá đưa tay làm ra mời ngồi tư thái, giống như nơi này là hắn sân nhà, biết đợi lang độc thân đi gặp, thật sự là thật can đảm. Vương Bạc cười khổ, độc thân đi gặp chẳng lẽ không phải Lý Tam Lang quân sao? Lý Huyền Bá ngồi tại trong đình đã bị đống lửa nướng nóng ụ đá bên trên, nơi núi lòng áo khoác cổ áo, cái này đại tùy còn là bệ hạ đại tùy, ta thân là bệ hạ răng nanh lang tướng, đi nơi nào cũng không tính là độc thân. Vương Bạc sầm mặt lại, Lý Tam Lang quân là muốn chiêu an ta sao? Lý Huyền Bá lắc đầu, bệ hạ có lệnh, đô úy, Tương Dương cùng quận huyện hiểu nhau đối bắt, theo lấy được chẳng quyết. Vương Bạc mắng, cầu tặc hoàng đế. Lý Huyền Bá cầm rượu lên bát, vì chính mình cùng Vương Bạc cắt châm một bát, đem bên trong một bát đưa cho Vương Bạc. Vương Bạc tiếp nhận bát rượu, kia Lý Tam Lang quân cố ý tới đây là vì sao? Lý Huyền Bá cười nói, gặp một lần tương lai đồng liêu. Biết đời lang, ngươi tin số mệnh sao? Vương Bạc trầm giọng, ngươi nói là trong mệnh ta như cũ sẽ quy phục cầu tặc hoàng đế? Không có khả năng. Hắn hại ta một nhà chết đói, ta chỉ muốn tự tay chém xuống cầu tặc đầu. Lý Huyền Bá lắc đầu, ngươi đương nhiên không có khả năng quy phục bệ hạ. Kia thay cái chủ đề đi, biết đời lang, ngươi nghĩ tới khởi binh phía sau tương lai sao? Vương Bạc thẳng tắp nhìn xem Lý Huyền Bá lạnh nhạt hai mắt, không có. Lý Huyền Bá nói, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Vương Bạc nói, ta chỉ là không muốn chết. Sở hữu đi theo ta lên núi người đều là chỉ nghĩ hiện tại không chết. Vì lẽ đó Lý Tam Lang quân, ngươi muốn nói cùng cái gì tương lai? Lý Huyền Bá lại nói sang chuyện khác. Hắn hỏi, biết chữ sao? Vương Bạc nhíu mày, nhận biết một chút. Lý Huyền Bá nói, ngươi có thể làm không hướng Liêu Đông sóng chết can nên là biết chữ. Lý Huyền Bá từ trong ngực móc ra thơ sách, nhìn xem. Nếu như để ý, liền đem những này thơ ca truyền tụng ra ngoài. Thơ ca? Vương Bạc không hiểu ra sao. Làm sao một hồi nói cái gì vận mệnh tương lai, một hồi lại nói gì biết chữ thơ ca? Ngụy Trưng tò mò nhìn chính mình mới vừa biết chủ gia. Lý Tam Lang quân đối với người nào đều là như thế một bộ lại nhải khó mà nắm lấy bộ dáng sao? Mặc dù câu đấu người đều sẽ làm người ta nén giận muốn đánh đập dừng lại, nhưng câu đấu người lại có thể nhất câu lên đối phương lòng hiếu kỳ. Vương Bạc đem thơ sách đặt ở trên đầu gối, một tay bắt rượu, một tay lật sách, mượn đống lửa nhìn lại. Có là khoản vì Lý Bạch Thi Nhân làm đinh đốc hộ ca yêu nước chọc không thể uống, ấm tương nửa thành thổ quân xem thạch mang nãng, giấu nước mắt buồn thiên cổ. Có là khoản vì Bạch Cư Dị Thi Nhân làm bán than ông than thở đáng thương trên thân áo chính đơn, tâm lo than tiện nguyện trời giá rét một xe than, hơn ngàn cân, cung làm khu đem tiếc không được. Có là khoản vì Đỗ Phủ Thi Nhân làm thạch hào lại buồn một nam phụ thư đến, hai nam tân chết trận lao hầu lực dù suy, thỉnh từ lại đêm về. Càng có kia là khoản vì Khuất Đại Đều Thi Nhân làm đồ ăn người buồn vợ chồng năm đói cùng chết đói, không bằng tiếp hướng đồ ăn người thị. Vương Bạc thơ chưa xem hết, bát rượu rơi xuống đất, muốn rách cả mí mắt, trong cổ họng phát ra phảng phất thụ thương thú bị nhốt gào thét nghẹn nào. Ngụy Trưng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Bạc, không biết Vương Bạc đọc được cái gì, lại không còn chấn định, nước mắt tứ chảy ngang. Chương 96, Ngụy Trưng không muốn làm gián thần, một cái dám can đảm giơ lên phản cờ hắn tử, vậy mà bởi vì nhìn mấy bài thơ tình tự hoàn toàn sụp đổ. Lý Huyền Bá bưng lấy lạnh buốt bát rượu uống một ngụm. Rượu nhạt như nước, mang theo rượu nếp than bị chua. Cái này khiến Lý Huyền Bá nhớ tới rời quê hương bữa thứ nhất sinh nhật bữa ăn. Rời quê hương sau, hắn trước tiên ở trên công trường làm một đoạn thời gian bao hai bữa ăn ngày kết sống, một bên tích lũy tiền một bên tìm thích hợp hơn làm việc. Công trường phòng ăn A Di nghe nói hắn sinh nhật, cho hắn nấu rượu nếp than trứng trần nước sôi, nói qua sinh nhật ăn rượu nếp than trứng trần nước sôi là nàng nơi đó tập tụ. Khi đó hắn trôi qua rất thảm, nhưng ở trí lực kiện toàn thân thể khỏe mạnh điều kiện tiên quyết, chỉ cần chịu làm sống, hắn liền sẽ không chết đói. Chính mình không có chỗ ở cố định, đưa mắt không quen có nợ khổng lồ, có thể tính là xã hội tầng dưới chót. Đồ ăn người buồn bài thơ này, lại ngay cả chính mình nhìn đều sẽ sinh lòng rung động. Lý Huyền Bá lại uống một ngụm rượu đủ, mí môi một cái bên trong chua xót vị. Thật là khó uống. Làm Vương Bạc phát tiết cảm xúc lúc, Lý Huyền Bá một mực an tĩnh chờ. Vương Bạc rốt cục bình tĩnh trở lại lúc, Lý Huyền Bá để Trần Thiết Ngưu đem bình rượu đưa cho Vương Bạc. Vương Bạc giơ bình rượu, ung ngục cùng ngục đem rượu dịch uống một hơi cạn sạch. Hắn dùng tay áo lau mặt một cái, hỏi, "Đây là Nhị Lang quân viết thơ sao?" Lý Huyền Bá lắc đầu, "Không phải ta, cũng không phải trên đời này bất luận kẻ nào." Vương Bạc hiểu rõ, hắn cười khẩy nói, "Thi nhân danh tự đều là giả. Cũng là, nếu như ai dám viết loại này thơ, khẳng định sẽ bị cầu hoàng đế diệt cả nhà." Lý Huyền Bá nói, "Ngươi biết liền tốt." Vương Bạc hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lý Huyền Bá thế mà lại như thế dứt khoát thừa nhận. Lý Nhị Lang quân không phải thụ nhất cầu hoàng đế sủng ái hậu bối sao? Vương Bạc túi đầu nhìn xem trong tay thơ sách, không còn dám đọc xuống. Hắn đem thơ sách tận tình bên trong dấu tốt, hỏi, "Nhị Lang quân vì sao muốn ta tuyên dương những này thơ?" Ngụy Trưng mượn hắc ám trắng Vương Bạc liếc mắt một cái. Một bên hỏi thăm, một bên đem thơ sách hướng trong ngực dấu, "Ngươi cũng quá dối trá." Hắn thật rất hiếu kỳ, Nhị Lang quân cấp Vương Bạc thơ sách trên viết cái gì? Lý Huyền Bá bình thản nói, "Thơ ngươi xem qua, có thật nhiều kẻ sĩ thương dân tình nhiều gian khó, những này thơ như lưu tại văn nhân áp đáy hòm thơ sách bên trong, bất quá là không có ý nghĩa cảm khái. Nhiều lắm là để người đời sau đọc được những này thơ sau, vì gặp cực khổ tổ tiên rơi mấy giọt đồng tình nước mắt, cảm ơn bọn hắn cuộc sống tốt đẹp." Gió đêm đánh tới, Lý Huyền Bá hò khan vài tiếng. Đứng gác ô đích tranh thủ thời gian xông vào Lý Huyền Bá trong lực, so Trần Thiết Ngưu đưa lò sưởi tốc độ còn nhanh hơn. Lý Huyền Bá đem để tay tại ô đích đấm áp dễ chịu cánh hạ, tiếp tục nói, "Trong tay ngươi liền không đồng dạng. Bọn hắn buồn yêu, sẽ trở thành trong tay các ngươi sắc bén nào." Vương Bạc đem tay dán tại thơ sách trên, "Nhị Lang quân vì sao muốn giúp ta? Ngươi là nghĩ thiên hạ sớm đi đại loạn, hảo tranh giành thiên hạ sao?" Lý Huyền Bá khẽ cười một tiếng, nói, "Hiện tại thiên hạ còn chưa đủ loạn sao?" Vương Bạc đối Lý Huyền Bá nói, "Đối quan lại quyền quý mà nói, không loạn. Đó chính là đã thiên hạ đại loạn." Lý Huyền Bá để Trần Thiết Ngưu đem đã sớm chuẩn bị xong cái dương mang lên, "Các ngươi bởi vì sống không nổi mà cầm vũ khí nổi dậy, nhưng cầm vũ khí nổi dậy về sau lại trở thành so quan binh rất tàn nhẫn đạo tặc. Chính mình mắc mưa, lại đi xé người khác thoa y ở dạng này cầm vũ khí nổi dậy, ta nhìn không được. Ta đến dạy ngươi, cái gì mới thật sự là cầm vũ khí nổi dậy." Ngụy Trưng hoảng sợ nói, "Lang quân, ngươi..." Lý Huyền Bá ngắt lời nói, "Ngụy Huyền Thành, ta biết ta đang làm cái gì. Thời gian của ta có hạn, chỉ dạy ngươi đêm nay. Biết đời lang, nếu ngươi muốn nghe liền lưu lại, không muốn nghe liền rời đi. Sau khi nghe xong không nguyện ý làm theo cũng không quan hệ." Vương Bạc bị Lý Huyền Bá khác thường dọa sợ, hắn hỏi, "Lý Nhị Lang quân liền không sợ ta mật báo?" Lý Huyền Bá bật cười, "Ai sẽ nghe ngươi mật báo?" Vương Bạc hô hấp trì trệ, hắn nắm chặt nắm đấm, "Không có người sẽ nghe chúng ta nói chuyện." Lý Huyền Bá nói, "Đúng thế. Vì lẽ đó ta không sợ ngươi mật báo, mà lại ta tin tưởng biết đời lang phẩm hạnh. Ngươi vì sao muốn hướng trong miệng ngươi cầu hoàng đế cùng tham quan ố lại, tố giác một cái trợ giúp ngươi người tốt?" Vương Bạc hít sâu một hơi, quỳ xuống nói, "Thỉnh Nhị Lang quân dạy ta." Hắn biết mình cơ hội tới, một cái so làm dân tặc càng lớn cơ hội tới. Giờ phút này Vương Bạc ngực lặng yên sinh ra dạ tâm. Lý Huyền Bá không có để Vương Bạc đứng dậy, hắn để Ngụy Trưng hỗ trợ đem đống lửa đốt sáng lên chút, cầm lấy trong dương thư tịch từng cái giảng giải. "Mặc dù các ngươi là vì mạng sống mà không đi không được tạo phản con đường này, nhưng muốn lâu dài đi xuống đi, các ngươi đều suy nghĩ tương lai, chỉnh hợp một đội ngũ, cần tư tưởng cùng lợi ích hai bút cùng vẽ. Đã từng khởi nghĩa khăn vàng vì sao có thể cấp tốc càn quét Đại Hán?" Lý Huyền Bá từ trong lịch sử các loại khởi nghĩa nông dân nói lên. Những này khởi nghĩa nông dân phần lớn thất bại, nhưng căn cứ nhắc lên phong ba lớn nhỏ, cũng có thể đạt được rất nhiều kinh nghiệm. Hắn lại nhắc lên bách tính cơ bản tố cầu, cùng những này tố cầu hòa vì lớn mạnh đội ngũ thực tế lợi ích xung đột. Không đi lính, không nạp lương, người người có ruộng cày. Bách tính mộng tưởng cứ như vậy một mạc. Nhưng cái này một mạc mộng tưởng, ở thời đại này lại không có khả năng thực hiện. Vương Bạc con mắt một hồi sáng tỏ, một hồi ảm đạm, tựa như là đi theo đống lửa lấp lóe. Lý Huyền Bá đem Sấm Vương cùng Thái Bình Thiên Quốc sự tích đổi đến Tiên Tần, đem những này thất bại thí dụ phân tích cấp Vương Bằng nghe. Bóng đêm lạnh hơn, Lý Huyền Bá lại hò khan vài tiếng. Trần Thiết Ngưu ôm đến chăn mền cấp Lý Huyền Bá bọc một vòng, đem Odic cũng bọc vào, lại tại trong chăn lấp mấy cái tiểu ấm lô. Lý Huyền Bá giản lược kể xong hắn muốn dạy thụ nội dung lúc, gà gáy đã vang lên. Vương Bạc ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai chân đã không còn tri giác. Hắn bi ai nói, coi như dựa theo Nhị Lang quân giáo sư đi làm, ta cũng không có khả năng thành công sao? Lý Huyền Bá đạm mặt nói, "Ân, không có khả năng thành công." Vương Bạc thống khổ nói, "Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh?" Lý Huyền Bá nói, "Đối cá nhân mà nói, không có. Một cái xuất thân thấp hèn người có thể trở thành vương hầu tướng lĩnh, vương hầu tướng lĩnh hậu nhân cũng có thể là biến thành bình dân thậm chí nô bộc. Nhưng liền toàn bộ giai tầng mà nói, đúng thế. Ngươi có thể gia nhập bọn hắn, nhưng không có khả năng mang theo thủ hạ ngươi người đều gia nhập bọn hắn. Ngươi nhận biết bao nhiêu chữ? Thủ hạ ngươi người nhận biết bao nhiêu chữ? Coi như thế lực của các ngươi lại thế nào mở rộng, quản lý bách tính quyền lực như cũ sẽ giao đến sĩ tộc trong tay." Vương Bạc khóc hỏi, "Vậy ta hiện tại làm có ý nghĩa gì?" Lý Huyền Bá nói, "Có. Đem thiên hạ đại loạn chi thế tác động đến những cái kia thờ ơ lạnh nhạt sĩ tộc, để bọn hắn nhìn thấy bách tính bị buộc gấp sẽ dấy lên bao lớn hỏa. Các ngươi sẽ không thành công, nhưng có thể làm bọn hắn e ngại. Tại hạ một cái vương triều tiến đến lúc, bách tính thời gian liền sẽ tốt qua rất nhiều." Lý Huyền Bá có chút buồn ngủ. Hắn nặn một chút mu bàn tay, đè xuống chính mình buồn ngủ. Cổ hiền nhân có lời, "Quân giả, thuyền vậy, thứ dân người, nước. Nước thì trở thuyền, nước thì lật thuyền." Chỉ đọc sách thánh hiền, câu nói này vào không được trong lòng của bọn hắn. Chỉ có để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của các ngươi, bọn hắn mới có thể biết câu nói này chân ý. Lý Huyền Bá nói, "Ngươi hỏi ta mục đích, đây chính là mục đích của ta." Vương Bạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Huyền Bá ánh mắt mang theo tuyệt vọng cảm giác trống rỗng. Hắn nguyên bản trong lòng có dạ tâm, nhưng nghe xong Lý Huyền Bá sở hữu giáo sư nội dung sau, dạ tâm của hắn lại trở thành nồng hậu dày đặc tuyệt vọng. Lý Huyền Bá để Trần Thiết Ngưu đem bọc lấy chăn mền của hắn cởi ra, hoạt động một chút tay chân sau, hắn đem Vương Bạc nâng đỡ. "Nếu như ngươi tiếp tục làm dân tặc, chờ đại tùy hủy diệt sau, ngươi có thể sẽ có bị thế lực khác hủy diệt một ngày." Lý Huyền Bá nói, "Nếu như ngươi dựa theo ta dạy bảo làm, ngươi có thể sẽ sớm để đại tùy hủy diệt, khả năng có cao hơn danh vọng, có thể sẽ lưu danh sử xanh. Nhưng tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm, cơ hồ sở hữu thế lực đều sẽ muốn giết ngươi." Vương Bạc túi đầu nói, "Lý Nhị Lang quân tương lai cũng sẽ muốn giết ta." Lý Huyền Bá nói, "Ta cùng Nhị ca còn quá tuổi nhỏ, ngươi không nhất định chờ đến ta cùng Nhị ca cầm quyền ngày đó." Vương Bạc ngẩng đầu, nhìn xem Lý Huyền Bá hai mắt. Niên kỷ của hắn so Lý Huyền Bá lớn hơn nhiều tuổi, nhưng Lý Huyền Bá sinh hoạt so với hắn giàu có nhiều. Mặc dù Lý Huyền Bá so Lý Thế Dân thấp nửa cái đầu, nhưng so với người bình thường dáng người thẳng tắp quá nhiều, vì lẽ đó hiện tại Lý Huyền Bá đã cùng Vương Bạc cao không sai biệt cho lắm. Vương Bạc nghĩ, nếu không phải Lý Nhị Lang quân khuôn mặt quá ngây thơ, Lý Nhị Lang quân đã rất có hùng chủ chi tướng. Không, Lý Nhị Lang quân làm như vậy, không giống như là hùng chủ, cũng là hùng chủ sau lưng nhu sĩ, là hắn từng nghe qua thoại bản cố sự bên trong những cái kia thần kỳ hiển thần danh tướng. Hùng chủ bên người, tất có thánh hiền tương trợ. Ai là hùng chủ, ai lại là thánh hiền? Chương 96, Ngụy Trưng không muốn làm gián thần, 2. Vương Bạc đem trong mắt sở hữu tuyệt vọng hy vọng cảm xúc đều thu liễm đến đáy mắt, để hai mắt khôi phục không hề bận tâm bộ dáng, ta làm như vậy có thể sớm diệt đại tùy. Lý Huyền Bá nói, có thể. Vương Bạc khỏe miệng toát ra, lộ ra một cái không giống như là nhân loại, rất như là bị bức ép đến mức nóng nảy dã thú nụ cười cổ quái, vậy liền làm. Lý Huyền Bá nhìn xem Vương Bạc dáng tươi cười, nghe Vương Bạc trong lời nói kiên định giọng nói, trong lòng không khỏi một sợ. Vương Bạc đối Tùy Dương đế hận, có lẽ đã siêu việt hết thảy. Lý Huyền Bá nói, còn có một cái dương, bên trong đựng là kỹ nghệ thư tịch, ghi chép làm nông, kỹ thuật cùng công cụ cải tiến, trị thủy đảo mương kiến tạo gương nước, gà vịt cá chăn nuôi chờ kỹ thuật. Không cần lao nghĩ đến cấp đoạn, đợi có người, còn muốn nghĩ đến làm sao kinh doanh. Đưa ngươi chín chữ, có lẽ có thể để ngươi sống đến ta cùng Nhị ca trưởng thành đến có thể bảo vệ ngươi ngày đó. Lý Huyền Bá sờ lên trên bờ vai ngủ gà ngủ gật điêu đầu, chậm rãi nói, tao tưởng, rộng tích lương, chậm rãi xưng vương. Vương Bạc lần nữa quỳ xuống dập đầu, là, tiên sinh. Lý Huyền Bá quay người rời đi, Vương Bạc một mực quỳ trên mặt đất, đưa mắt nhìn Lý Huyền Bá rời đi. Lý Huyền Bá không có dừng lại, mặc dù hắn rất khốn, cũng lập tức cùng hộ vệ rời đi dưới chân núi Thái Sơn, lên đường hồi Thanh Hà quận. Gấp rút lên đường hơn nửa ngày đến một cái tương đối phồn vinh huyện thành lúc, Lý Huyền Bá mới vào thành thật tốt ngủ một ngày, bổ túc hôm qua tiêu hao tinh thần. Hắn rời giường lúc đúng lúc là ngày thứ hai sáng sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lý Huyền Bá để hộ vệ mua thịt đồ ăn gia vị, chính mình tự tay dùng hồ tiêu cùng hoa tiêu vị điều đáy nồi, ăn một bữa nóng hổi nồi lẩu, ra một thân mồ hôi, thân thể dễ chịu rất nhiều. Ngụy Trưng lần thứ nhất kiến thức Lý Huyền Bá tay nghề, lúc đầu nghĩ thận trọng một điểm, còn là nhịn không được ăn hơn rất nhiều. Ăn uống no đủ về sau, Lý Huyền Bá lại đi trên giường nằm dưỡng thần, chờ nghỉ ngơi đến giữa trưa mới xuất phát. Ngụy Trưng ngồi tại bên giường, muốn nói lại thôi. Lý Huyền Bá ngáp một cái nói, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Ngụy Trưng hỏi, Lang quân vì sao muốn mạo hiểm cùng Vương Bạc tiếp xúc? Lý Huyền Bá nói, không mạo hiểm. Vương Bạc đã không dám giết ta, cũng sẽ không mật báo. Coi như dưới tay hắn có người muốn kiện mật, bọn hắn có bản sự kia để Dương Quảng tin tưởng, duy nhất có thể tại diệt tặc bên trong liên chiến thắng liên tiếp ta cùng Nhị ca, sẽ cùng dân tặc cấu kết. Lý Huyền Bá đem tại bụng hắn trên lăn lộn trọng muốn chết ô đích đẩy lên một bên, lý do sao? Lợi ích sao? Ta là điên rồi mới có thể cùng dân tặc tiếp xúc. Ngụy Trưng tiếp tục hỏi, vì lẽ đó lý do sao? Lợi ích sao? Lang quân ngươi là điên rồi sao? Ô đích nhảy lên một cái, chíp 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 chíp. Ngụy Trưng nghi hoặc, con chim này đang gọi cái gì? Lý Huyền Bá nói, ô đích cho là ngươi mang ta, vì lẽ đó nó đang mắng ngươi. Ngụy Trưng quan sát tỉ mỉ ô đích tiếp tục thu. Ngụy Trưng đánh giá một hồi, khẽ cười nói, hộ chủ hảo điều, Ô Đích ngửa đầu, thu. Lý Huyền Bá nói, tốt, đừng phiền ta. Nhàm chán liền ra ngoài bay một vòng, giữa trưa trước trở về. Ngươi vừa hỏi ta lý do cùng lợi ích. Ta không phải cùng Vương Bạc nói ta lý do cùng muốn đạt được lợi ích sao? Vương Bạc dựa theo ta nói tới đi làm, đại tùy liền sẽ sớm sụp đổ, bách tính tại thiên hạ đại loạn bên trong sẽ ít tao ngộ chút thảm sự, Tân Vương triều thành lập sau quan lại quyền quý sẽ thoáng để ý một điểm bách tính mệnh. Ngụy Trung nói, Lang Quân chẳng lẽ là yêu quốc yêu dân thánh nhân? Lý Huyền Bá thở dài, Ngụy Huyền Thành, ngươi hêm đẹp một câu nói thế nào cũng châm chọc dường như. Ta đương nhiên không phải thánh nhân, chỉ là tại vì kế tiếp vương triều trải đường. Nhưng ta không thể là thánh nhân sao? Yêu quốc yêu dân không tốt sao? Ngụy Trung trầm mặc hồi lâu, nói, rất tốt. Lý Huyền Bá nói, ngươi tại do dự cái gì? Chẳng lẽ là hối hận đi theo ta? Ngụy Trung lắc đầu. Hắn nói, Lang Quân, ta học thuộc sách sử, trong lịch sử tuyệt không sấm vương cùng Thái Bình Thiên Quốc. Lý Huyền Bá nói, khả năng này là ta nhớ lan lộn. Ngụy Trung lại trầm mặc trong chốc lát, hai tay tại trong cửa tay áo cầm thật chặt. Lý Huyền Bá bất đắc dĩ, ngươi có lời gì có thể hay không nói thẳng. Đừng có rông dài, ta tính tốt, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tức giận. Hắn suy đoán Ngụy Trung đại khái là nghĩ khuyên nhủ đi. Hắn cũng không phải kiên trì nói được thì làm được đồ đần nhị ca, chỉ cần nói tốt, đúng, a đúng ứng phó là được rồi. Ngụy Trung hỏi, Lang Quân, ta từng nghe nói thời cổ có hiển nhân có thể đoán trước tương lai. Lý Huyền Bá nói, ta chỉ là biết một chút xem tướng. Ngươi muốn hỏi tương lai của ngươi? Ngụy Trung thở dài, Lang Quân đối ta thân thiết như vậy, nếu như Lang Quân có thể nhìn thấy tương lai của ta, ta tương lai nhất định cùng Lang Quân ở chung không tệ. Ngươi không có quan hệ gì với ta, ngươi cùng nhị ca ở chung không tệ. Lý Huyền Bá nói, ngươi là lo lắng tương lai ngươi tại nhị ca bên người vị trí. Yên tâm, ngươi là có tiếng gián thần, lưu danh sử xanh cái chủng loại kia. Ngụy Trung lại cười khổ, chỉ là gián thần sao? Lý Huyền Bá nghi hoặc, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn có thể xem thường gián thần? Ngụy Trung lắc đầu, gián thần tự nhiên đáng giá tôn kính. Chỉ là nếu như ta thành tựu chỉ có gián thần, chẳng phải là ta cái này một thân bản sự đều không có thi triển qua. Lý Huyền Bá vốn muốn hỏi có thể thường xuyên đưa ra hữu dụng gián ngôn, bản lãnh này còn chưa đủ đại sao, nhưng nhìn xem Ngụy Trung đắng chắc thần sắc, Lý Huyền Bá đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trong sử sách ghi chép, Ngụy Trung tựa hồ nghiên cứu chính là tung hoành thuật. Cái gọi là tung hoành thuật chính là bao gồm quân sách cùng nội chính ở bên trong chiến lược học vấn. Ngụy Trung tung hoành thuật bản sự, tại trong sử sách ghi chép qua hai lần, một lần nói là Ngụy Trung liên quan tới ngõa cương trại lớn mạnh kế sách đều không bị tiếp thu, một lần là chiêu hàng từ lợi tích, còn có một lần là ra kế trợ giúp Lý Kiến Thành lấy công tâm cùng phân hóa phương thức càn quét Lưu Hắc Thất tàn đảng. Từ sau hai lần ghi chép đến xem, Ngụy Trung nói mình am hiểu tung hoành thuật cũng không phải là nói nhảm. Lý Huyền Bá nói, tung hoành thuật tại vương triều ổn định lúc chính là ra đem vào tướng. Ngụy Huyền Thành a, nhị ca bên người có thể ra đem vào tướng quá nhiều người. Ngụy Trung nói, như không tranh nổi, ta tự sẽ nhận vua. Có thể Lang Quân từ xem tướng trông được đến cái kia tương lai, ta không có cơ hội cùng bọn hắn tranh chấp, đúng không? Lý Huyền Bá ngồi thẳng thân thể, các ngươi những người này à, quỷ tinh, ta làm cái đầu, các ngươi là có thể đem sự tình cho hết ta đoán được. Thôi, ta cũng không muốn che giấu ngươi. Ngươi là rất có thai sau tên người, đã ngươi biết tương lai người thắng là ta nhị ca, liền sẽ không phản bội chúng ta. Ngụy Trung sắc mặt của quái, chỉ là lợi ích sao? Lang Quân tựa hồ không tin lắm mặc ta phẩm tính. Lý Huyền Bá bật cười, tin, ta tin. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Chờ không làm được, trở lại làm gián thần. Ngụy Trung nghiêm mặt nói, ta ra đem vào tướng, cũng có thể làm gián thần. Ta chỉ là không muốn chỉ coi một cái gián thần. Lý Huyền Bá khoát tay, được thôi. Ngươi nếu là hiện tại tới tìm ta, là cùng Vương Bạc chuyện có quan hệ. Ngụy Trung thần sắc buông lỏng, trong lòng hắn lại là một dòng nước ấm tuôn ra. Tự phụ thân sau khi qua đời, Ngụy Trung sống 21 năm, còn là lần đầu tiên có người như thế dung túng hắn. Lang Quân rõ ràng mới cùng chính mình gặp nhau, chỉ dựa vào xem tướng liền tin tưởng mình. Ngụy Trung không khỏi sinh ra không phục tâm tư. Tương lai cái kia chính mình, nghe vào giống như cũng không có gì đặc biệt. Chính mình rõ ràng có thể lợi hại hơn. Lấy gián thần nổi tiếng, đây chẳng phải là nói trừ trình lên khuyên ngăn, chính mình không có chuyện gì khác có thể làm. Chính mình một thân bản sự, sao có thể lưu lạc như thế? Ngụy Trung nói, là ta muốn đi Vương Bạc bên người. Lý Huyền Bá nén huyệt thái dương nói, rất nguy hiểm. Ngụy Trung nói, lập công nào có không nguy hiểm. Lý Huyền Bá thở dài, ta nói ngươi về sau lấy gián thần dương danh hậu thế, không phải nói ngươi làm việc chỉ có trình lên khuyên ngăn, ngươi sẽ thành tham dự triều chính trọng thần, tu sử sự án chuyện gì đều làm qua. Không cần sinh khí. Ngụy Trung kiên trì nói, ta không phải sinh khí, ta rõ ràng có càng lớn bản sự, liền nên lập xuống càng lớn công lao. Trình lên khuyên ngăn chuyện, ta có ra đem vào tướng công lao về sau cũng có thể làm. Lý Huyền Bá đau đầu, Vương Bạc bên người nguy hiểm như vậy, Ngụy Trung chuyến đi này, đừng ở tùy mặt trực tiếp hy sinh. Ngụy Trung người này làm sao quật cường như vậy? Lý Huyền Bá lại khuyên vài câu, Ngụy Trung lại đã quyết định đi. Vương Bạc chỉ là một cái thợ rèn, Lang Quân mặc dù dạy bảo hắn, nhưng hắn không nhất định có thể quán triệt Lang Quân như kế. Ta đi phụ tá hắn, nhất định có thể để cho hắn đạt thành Lang Quân kỳ vọng. Ngụy Trung đứng dậy chắp tay nói, thỉnh Lang Quân tin tưởng ta. Lý Huyền Bá mắng, ta không phải không tin ngươi, ta là lo lắng an nguy của ngươi. Ngụy Trung nhịn không được bật cười, Lang Quân cùng ta tương lai mình quân Lý Nhị Lang Quân, chẳng lẽ tại tranh bá thiên hạ lúc sẽ không gặp phải nguy hiểm? Nhị Lang Quân hiện tại còn tự thân mang binh phân chiến a. Lang Quân, ta nhất định có thể tự vệ. Lý Huyền Bá ôm đầu, trời ạ, thật sự là phục ngươi. Nhị ca còn chưa bắt đầu vì ngươi đau đầu, làm sao ta trước vì ngươi nhức đầu? Được, đi thôi, nếu như ngươi chết, ta để nhị ca cho ngươi truy phong. Ngụy Trung cười nói, vậy liền xin nhờ Lang Quân. Lý Huyền Bá vô lực nói, thật không xem trước một chút ngươi tương lai quân vương lại rời đi. Ngụy Trung nói, tương lai kiểu gì cũng sẽ gặp mặt, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Vương Bạc hiện tại đang vì Lang Quân dạy bảo tâm thần hoảng hốt, ta mới tốt chiếm được tín nhiệm của hắn. Lý Huyền Bá thở dài, được, đi thôi. Bảo Trọng, ta hiện tại trong tay binh không thể cho ngươi, ta sẽ an bài người ra vẻ lưu dân đi nhờ cạnh ngươi, cho ngươi tiếp cận cái vài trăm người hộ vệ. Ngụy Trưng hốc mắt từng đỏ, quỳ xuống đất dập đầu nói, tạ Lang Quân, ta tuyệt không cô phụ Lang Quân hy vọng. Chương 97, xuất trinh cao ly tao thao tác, 1. Ngụy Trưng tới, Ngụy Trưng lại đi. Bởi vì Lý Huyền Bá hộ vệ bên cạnh đều là trong quân đội lộ mặt qua tinh nhuệ, Lý Huyền Bá không có cách nào cho quyền Ngụy Trưng, chỉ có thể để Ngụy Trưng mang nhiều chút tài vật, mua chút tráng buộc hộ thân. Ngụy Trưng cấp Lý Huyền Bá múa một bạc kiếm, biểu hiện ra võ lực của mình gặp không tệ. Lý Huyền Bá qua loa khoát tay, để Ngụy Trưng mau cút. Hắn đương nhiên biết Ngụy Trưng vũ lực gặp không sai, nếu không sao có thể tại trong loạn thế hành động. Ngụy Trưng cười lớn rời đi, trên mặt trong lòng đáy mắt góp nhặt nhiều năm bất khí tán đi, có chút tiêu sái lỗi lạc. Nhìn xem Ngụy Trưng bóng lưng rời đi, Lý Huyền Bá nhíu chặt lông mày buông ra, cũng đành chịu bật cười. Đi thôi, cần phải trở về. Lý Huyền Bá giục ngựa quay người, kim điêu tại đỉnh đầu hắn xoay quanh. Sau 3 ngày, Lý Huyền Bá mới vừa vào Thanh Hà quận, liền gặp quanh tay cánh tay cưỡi tại trên lưng ngựa chờ hắn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sắc mặt hết sức khó coi, Lý Huyền Bá lại một điểm không sợ. Làm sao ngươi biết ta từ con đường này trở về? Lý Huyền Bá hiếu kỳ. Lý Thế Dân nói, lệnh câu cho ta biết. Lý Huyền Bá nói, vậy đại khái là Ô Đích bay loạn thời điểm đụng phải lệnh câu. Về trước đi lại nói, mệt mỏi. Lý Thế Dân rất muốn đem đệ đệ mắng một trận, nhưng nhìn xem đệ đệ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt bộ dáng, hắn chỉ có thể trước nhìn xuống. Lý Thế Dân ngang Trần Thiết Ngưu đám người liếc mắt một cái, muốn mắng bọn hắn không có khuyên nhủ Lý Huyền Bá, lại lo lắng chính mình tùy tiện mắng chửi người, lần sau đám người này sẽ không nghe Lý Huyền Bá lời nói, trong lòng đặc biệt xoắn xuýt. Lần này gặp rất nhiều chuyện thú vị, trở về chậm rãi cùng ngươi trò chuyện. Lý Huyền Bá nhìn ra Lý Thế Dân trong lòng xoắn xuýt nói, đừng huấn bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của ta, hẳn là khen thưởng. Lý Thế Dân thở dài, ngươi nói tính. Lý Huyền Bá nói, đúng rồi, chúc mừng, Dũng tướng Lang tướng. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, tốt, chúc mừng, Giang Nanh Lang tướng. Ngươi nha, truyền chỉ quan lại đều so người tới trước. Lý Huyền Bá nói, không có cách, ta gặp được Ngụy Trưng. Lý Thế Dân bỗng nhiên quay đầu, a, ai? Lý Huyền Bá nhếch miệng nhe răng cười, Ngụy Trưng, ngươi gương đồng Ngụy Trưng. Lý Thế Dân che ngực. Lý Huyền Bá cười to. Lý Thế Dân lau mặt một cái, cũng đi theo cười. Hắn kỳ thật không sợ cái gì rông dài gián thần, chỉ là biết đệ đệ nhìn thấy chính mình kinh ngạc sẽ vui vẻ, liền theo đệ đệ yêu thích đến mà thôi. Không có cách, ai bảo hắn là ca ca. Lý Huyền Bá nói trở về trò chuyện tiếp trên đường đi tiếng lòng liền không ngừng qua. Lý Thế Dân biểu lộ không ngừng thay đổi, trong tay roi ngựa giơ lên lại buông xuống, rất muốn cấp Lý Huyền Bá hai lần, lại không xuống tay được. Mang theo 100-200 người đi ổ trộm cướp. Đệ đệ là gan cũng quá lớn. Coi như ngươi muốn đi, mang ta cùng đi a. Lý Thế Dân hoài nghi, Lý Huyền Bá tìm rất nhiều lấy cơ giữ hắn lại, chính là muốn đơn độc đi gây sự. Đệ đệ suy nhược thân thể thật sự là liên lụy hắn quá thả linh hồn. Nếu như đệ đệ thân thể cùng người bình thường đồng dạng khỏe mạnh, hắn đoán chừng sẽ mỗi ngày kinh hồn táng đảm tìm khắp nơi không biết chạy đi đâu đệ đệ. Đáng sợ. Những cái kia thơ cho ta xem một chút. Lý Thế Dân nói. Lý Huyền Bá, a, ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Ta đi tư hội dân tặc. Con dạy dỗ dân tặc làm thế nào đại tố mạnh mẽ. Lý Thế Dân, tốt tốt tốt, đúng đúng đúng, chúng ta không phải đã sớm hẹn xong sao? Ta chỉ là bất mãn ngươi đi một mình. Nhưng ngươi cũng an toàn trở về, ta còn kinh ngạc cái gì? Vì lẽ đó thơ sách còn có dành trước sao? Đáng ghét, ngươi vì cái gì không trước cho ta xem? Lý Huyền Bá, ách, không có, bất quá ta có thể lương cho ngươi nghe. Ngươi nhất định phải nghe. Lý Thế Dân, có cái gì không thể nghe, tiền triều dạng này thơ ca cũng rất nhiều. Lý Huyền Bá, ngươi nói là kia thủ Tào Tháo tại đồ song Từ Châu mấy L năm sau đi ngang qua Từ Châu, cảm khái Từ Châu bạch cốt lộ tại giã, ngàn dặm không gà gáy sao? Lý Thế Dân, cái này cũng quá địa ngục chê cười. Lý Huyền Bá, ngươi đã hoàn toàn đem ta ngành học. Lý Thế Dân, bởi vì rất có ý tứ nha. Huynh đệ hai người tại trên lưng ngựa càng trò chuyện chủ đề càng lệch. Ở trong mắt người ngoài, chính là Lý Thế Dân một người tại nói nhỏ lẩm bẩm. Nhưng bọn hắn đều biết, đôi này song sinh tử có kỳ diệu tâm linh cảm ứng. Về phần tại sao Tam Lang Quân không mở miệng nói chuyện, Nhị Lang Quân muốn lên tiếng, có thể là bởi vì Nhị Lang Quân thích nói chuyện đi. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá thành Dũng tướng Lang tướng, Giang Nanh Lang tướng sau, liền có tại quận thành bên trong tuyển chọn biệt thự tư cách. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá đều là sẽ không bạc đãi mình người. Bọn hắn sinh hoạt hoàn cảnh mặc dù không xa hoa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ rất thoải mái dễ chịu, lập tức bắt đầu dọn nhà. Dũng tướng Lang tướng cùng Giang Nanh Lang tướng là bên trong cao tầng tướng lĩnh, quận huyện quan lại hào cường đều sẽ tới lĩnh mợ. Hào trạch nô bộc trang trí cái gì đều có người đưa. Lý Huyền Bá từ trước đến nay đối thích hợp lễ vật hai đến cũng không có cự tuyệt. Lý Thế Dân tại Lý Huyền Bá trở về trước đó đem tất cả sự vụ xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Lý Huyền Bá kiểm tra sổ sách thời điểm, Lý Thế Dân không chỉ có đem sổ sách vụ xử lý rất khá, còn đưa ra cải tiến ý kiến. Chờ đệ đệ trở về, Lý Thế Dân liền đem hậu cần lương thảo cùng đạo lý đối nhân xử thế loại hình chuyện toàn bộ ném cho đệ đệ, chính mình chỉ để ý luyện binh. Người tinh lực có hạn, mặc dù Lý Thế Dân có thể làm được còn rất tốt, nhưng có người vì chính mình chia sẻ làm việc, hắn cũng sẽ không mệt mỏi chính mình. Lý Huyền Bá đem Vương Bạc cùng Ngụy Trưng chuyện nói cho Lý Thế Dân sau. Lý Thế Dân không có quá để ý Vương Bạc nếu như có thể hoàn thành ngươi dạy bảo, tương lai của ta sẽ hết sức bảo đảm hắn một mạng. Lý Thế Dân nói, Ngụy Trưng ngược lại là tâm cao khí ngạo, không biết bản sự như thế nào. Lý Huyền Bá không có hảo ý cười nói, nếu như Ngụy Trưng thật thành công, phòng đỗ hai người tướng vị liền có chút treo. Lý Thế Dân đi theo cười nói, Tiết Bá bao thật tốt bảo trọng thân thể, sống lâu một chút, bọn hắn tướng vị vốn là treo. Bất quá tướng vị có thể hàng năm thay phiên, đến lúc đó đổi lấy đến liền thành, đều có thể làm. Lý Huyền Bá gật đầu, có đạo lý. Lý Thế Dân nói, lại nói, đến lúc đó nói không chừng là ngươi làm thừa tướng. Lý Huyền Bá liên tục khoát tay, ta không làm. ta về sau muốn làm cái không có việc gì ăn chơi thiếu gia. Lý Thế Dân thở dài, đến lúc đó rồi nói sau. Nếu quả như thật quá mệt mỏi, ta cũng không dám để ngươi làm. Đại tùy hai vị thiếu niên dũng tướng lang tướng răng nanh lang tướng nói một hồi đại nghịch bất đạo lời nói, con cừu non rốt cục đã nương chín. A Huyền, chúc mừng ngươi lại dài một tuổi. Nhị ca cũng giống vậy, sinh nhật vui vẻ. Hai vị thiếu niên lang cầm rượu nho chạm cốc. Hôm nay không say không nghỉ. A Huyền, vậy ngươi đừng uống. Ngươi uống ba chén rượu nho liền say, thịt dê đều không cách nào ăn. Để ta uống trước một chén. Ai? Bọn người hầu thấy hôm nay nhị lang quân cùng tam lang quân lời nói thế mà phản, vậy mà là tam lang quân muốn uống rượu, nhị lang quân không cho, đều bật cười. Cửa ra vào giấy lên pháo thanh âm. Người mặc bộ đồ mới đám trẻ con đem chúc tiết đầu nhập trong đống lửa vang lên lốp bốp tiếng vang. Đám trẻ con vỗ tay vui cười, nhớ kỹ trưởng bối dạy cho bọn hắn trừ tà cầu phúc ca dao. Lý Thế Dân cơ chén rượu, nghe ngoài cửa tiếng pháo cùng tiếng cười vui, mí môi lộ ra phảng phất say ý cười. Lý Huyền Bá đứng dậy. Lý Thế Dân nghi hoặc, A Huyền, ngươi muốn làm gì? Lý Huyền Bá mặt không chút thay đổi nói, không có hỏa thuốc pháo là không có linh hồn pháo, nhìn ta cho bọn hắn trên cái lớn. Lý Thế Dân ánh mắt rơi vào Lý Huyền Bá bên cạnh không cái bình bên trên, quá sợ hãi, ta đều để ngươi đừng uống. A Huyền trở về. Chương 97, xuất trình cao ly tao thao tác 2. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian đặt chén rượu xuống, đem Lý Huyền Bá để lại. Lý Huyền Bá hô to, trên cái lớn. Đây là nghệ thuật. Lý Thế Dân ngăn cản, không cho phép chiên. Không có nghệ thuật. Mau đưa canh giải rượu bưng tới. Lý Huyền Bá ở trong lòng hô to, trên hắn tổ tông tùy dương đế. Lý Thế Dân đem đệ đệ hướng trên bờ vai một gánh, lau một vệt mồ hôi lạnh. Đệ đệ coi như say, cũng nhớ kỹ đang nói đại nghịch bất đạo lời nói lúc hoán đổi tiếng lòng, còn tốt còn tốt. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá thập tam tuổi tròn sinh nhật, ngay tại Lý Huyền Bá say khướt bên trong vượt qua. Cùng năm cùng tháng, tùy triều hoàng đế Dương Quảng xuất 113 vạn thủy quân, danh xưng 200 vạn đại quân, thủy lục cũng công cao ly. Bởi vì lần trước tiến đánh thổ dục hồn thời điểm Dương Quảng đi quá muộn, hắn mang theo thủy quân xuyên qua đại đấu nổ cốc lúc, chiến tranh cơ bản đã kết thúc. Theo hắn tướng sĩ lại bởi vì đại đấu nổ cốc phong tuyết tử thương thảm trọng, mặc dù thủy quân thắng lợi, nhưng Dương Quảng không công mà lui. Dương Quảng đối với cái này rất không hài lòng. Vì lẽ đó lần này hắn muốn cùng quân tiên phong đồng hành, cũng hạ lệnh phản quân sự tiến rừng, đều cần tấu nghe đợi báo không cho phép đem dẫn chính mình quyết định hành động quân sự. Hợp nước lệnh giữ chức quyền can Dương Quảng, binh quý thần tốc, chạy chầm chậm vô ích, thỉnh cầu hoàng đế lưu tại hậu phương, để tùy triều tướng lĩnh hỏa tốc xuất kích, công lúc bất ngờ. Dương Quảng tức giận. Phải thượng phương tự giám sự Cảnh Tuân lần nữa thượng thư khẩn cầu, Dương Quảng muốn đem Cảnh Tuân xử trảm, thật vất vả mới bị khuyên ngăn. Đến đây không người dám lại thuyết phục Dương Quảng. Dương Quảng cấp tùy quân chế định thứ tự lễ pháp, đại quân như đội nghi trượng bình thường, trên đường đi gõ chống trận thổi cái lệnh, tinh kỳ liên miên bất tuyệt 960 dặm, hao phí chỉnh một chút 40 ngày, cuối cùng một chi tùy quân mới từ Trắc quận xuất phát. Vừa mới bắt đầu đánh trận, Dương Quảng sở hạ phản quân sự tiến rừng, đều cần tấu nghe đợi báo mệnh lệnh chọc tới nhiễu loạn. Liêu Đông nhiều sông, tùy quân mỗi khi qua sông thời điểm, đều muốn trước hết mời bày ra Dương Quảng, Dương Quảng lại phái người thăm dò, hạ lệnh xây cầu hoặc là tạo thuyền. Đến lúc này một hướng, cao ly quân đội đã tại sông đối diện chờ. Dương Quảng đánh nhịp, lập cầu nổi. Nhưng hắn không có để người đo đạc sông rộng, nghĩ đương nhiên xây ba tòa cầu nổi. Cầu nổi rôi ra đi qua, Dương Quảng liền để đại tùy tướng sĩ xông về phía trước. Kết quả cầu nổi ngắn, tùy quân không đến được bờ bên kia. Có thể rút lui cũng được nghe hoàng đế mệnh lệnh, cầu nổi lại là đường một chiều. Thực sự là không tốt truyền lại tin tức. Tùy quân cứ như vậy ngăn ở trên cầu. Cao Ly quân đội xem xét, đây không phải cơ hội trời cho. Thế là một đợt công kích từ xa, tùy quân hoàn toàn thành điểm ngắm. Tùy quân sức chiến đấu cực mạnh, tướng sĩ dũng mãnh thiện chiến. Gặp được dạng này nguy cảnh, bọn hắn không có lùi bước, nhảy xuống sông lội nước đến bờ bên kia cùng Cao Ly quân đội vật lộn. Trái đồn vệ đại tướng quân Mạch Thiết Trượng, dũng tướng lang tướng Tiền Sĩ Hùng bờ vờ. Chết trận. Còn tốt đại tùy quân đội nhiều người, lần này thất bại sau một lần nữa xây cầu, vẫn là đem Cao Ly đánh chạy. Đại tùy quân đội binh lâm Liêu Đông dưới thành. Dương Quảng vì mình anh minh chiến lược 10 phân đắc ý, cảm thấy cái này ổn. Tại hành quân trên đường, từng đại phá đột quyết tùy triều lao tướng quân, phải quang lộc đại phu Đoạn Văn chấn bệnh nặng. Vị lao tướng này quân thấy mình mau bệnh chết, không cần lo lắng trình lên khuyên ngăn sau bị xử phạt, thế là lôi kéo Dương Quảng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Bệ hạ a, di địch xảo trá, bọn hắn đầu hàng ngươi tuyệt đối đừng tiếp nhận. Thỉnh bệ hạ để đại tùy thủy lục hai quân hết tốc độ tiến về phía trước, ép thẳng tới Bình Nhưỡng. Chỉ cần Bình Nhưỡng đánh xuống, Cao Ly những thành trì khác liền tự sụp đổ. Tiến đánh Cao Ly nhất định phải tại mưa thu tiến đến trước đó kết thúc, nếu không lương thảo khó mà vận chuyển. Tùy quân tình cảnh liền mười phần khó khăn. Dương Quảng bôi nước mắt, khanh nói hay lắm, khanh ngươi nghỉ ngơi, tặng khanh quang lộc đại phu, phải phó sạ, Bắc Bình quận khai quốc hầu, thủy xưng là tương. Đoạn Văn Chấn vui mừng chớp mắt. Đoạn Văn Chấn chân trước vừa mới chết, Dương Quảng chân sau hạ lệnh, Cao Ly như hàng, tức thích hợp phủ nạp, không được tung binh. Vì Đoạn Văn Chấn khóc tang các đồng liêu tiếng khóc bị nẹt lại, sau đó khóc đến lớn tiếng hơn. Quả nhiên như Đoạn Văn Chấn đoán, Cao Ly tại Liêu Đông quân coi giữ biết được Dương Quảng chiếu lệnh sau, mỗi khi Liêu Đông thành thủ không được, bọn hắn liền nói muốn đầu hàng. Tùy quân chỉ có thể dừng lại công thành, phi mã bẩm tấu Dương Quảng. Dương Quảng triệu tập quần thần thương nghị như thế nào tiếp nhận đầu hàng. Đợi Dương Quảng phái ra tiếp nhận đầu hàng sứ thần lúc, Liêu Đông thành đã thở ra hơi, tiếp viện cũng tới, vì vậy tiếp tục thủ thành. Như là liên tục, tùy quân tử thương vô số, một mực kéo tới tháng 6 còn không có đánh hạ Liêu Đông thành. Dương Quảng như cũ kiên trì bị lừa. Tướng lĩnh cầu hoàng đế đừng nghe Cao Ly chuyện ma quỷ, Dương Quảng lại tự thân tới chiến trận, mắng bọn hắn tham sống sợ chết, ỷ vào ra thế hiển hách lãnh đạm mệnh lệnh của hắn, mới không có đánh hạ Liêu Đông thành. Tướng lĩnh làm sao bây giờ? Tiếp tục chịu đựng thôi, tiếp tục cầm đại tùy tướng sĩ mệnh, bồi Dương Quảng cùng người Cao Ly chơi ta giảm. Ta lại không giảm trò chơi. Một bên khác, Vũ Văn Thuật, Trúc Như Mật, Tiết Thế Hùng chờ đại tướng quân tổng chín lộ quân, 30 năm vạn người từ Liêu Hà tiến đánh Cao Ly. Cái này 30 năm vạn người có cái vấn đề lớn, chính là chỉ có quân đội, không có hậu cần dân phu, để sĩ tốt tự mình có phụ trọng đạt ba thạch lương thảo đồ quân nhu. Ai đọc được động a? Sĩ tốt chỉ có thể một bên hành quân một bên đem lương thảo đồ quân nhu vụng trộm chôn. Thế là đường đi đến một nửa, tùy quân liền đoạt lương. Bất quá trong đại quân, có cái đau đầu tử không có nghe lệnh. Người này chính là Tống Quốc công Trúc Như Bật. Trúc Như Bật là Tùy Văn Đế lúc danh tướng, tự cao công cao, kiệt ngạo bất tuần. Dương Quảng rất không thích hắn. Hắn lúc đầu lại bởi vì cùng Vũ Văn Bật, Cao Quýnh phỉ báng triều chính bị giết. Vũ Văn Bật cùng Cao Quýnh sống chạy, Trúc Như Bật không đốc, người được không thích hợp, lại thêm hắn tính cách quái gở không có nhiều bằng hữu, chính mình chỉ ở nhà bên trong phàn nàn mấy L câu không ai nghe được, liền một mực sống đến bây giờ. Trúc Như Bật lúc đầu coi là, vô luận là trinh phạt tổ dục hồn còn là Cao Ly, hoàng đế đều nên bổ nhiệm hắn làm chủ tướng. Nhưng Dương Quảng thiên vị Vũ Văn Thuật, luôn luôn để Vũ Văn Thuật lĩnh quân. Mộc Lan Trúc nhắc nhở ngài Lý Thế Dân vì đệ đệ tiếng lòng đau đầu bên trong ngay lập tức tại đổi mới, ghi nhớ. Đến xem chương mới nhất hoàn chỉnh chương tiết Trúc Như Bật đối với cái này bất mãn hết sức. Hắn tự mình phàn nàn, Dương Tố là mãnh tướng, Hàn Cầm Hổ là đấu tướng, Sử Vạn Tuế là kỵ tướng, mặc dù cũng không bằng chính mình cái này viên đại tướng, tốt xấu tính cái tướng. Vũ Văn Thuật hoàn toàn không có vì đem bản sự, chỉ là bởi vì chiếm được hoàng đế thích mà lãnh binh, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Lần này tiến đánh Cao Ly, Trúc Như Bật lần nữa thỉnh cầu là chủ tướng. Nhưng Dương Quảng lấy hắn đã 68 tuổi làm lý do, chỉ làm cho hắn nhận một đường lệ quân, như cũ để Vũ Văn Thuật làm chủ tướng. Vũ Văn Thuật hạ lệnh sau, Trúc Như Bật giễu cợt, đến tuột cùng là hắn biết đánh trận, còn là Lao Phu biết đánh trận. Ta nghe ngươi cái quỷ. Thế là Trúc Như Bật đem đồ quân nhu giảm phân nửa, không có dân phu liền tinh giản sĩ tốt, cắt 2/3 vì dân phu vận chuyển hậu cần, chính mình dẫn tinh binh tiến về Bình Ngưỡng. Hắn một đường khinh xa khoái mã, đem Vũ Văn Thuật đại quân xa xa bỏ lại đằng sau. Đến Bình Ngưỡng lúc, phải rực vệ đại tướng quân Lai Hộ Nhi xuất linh thủy quân vừa mới đến. Lai Hộ Nhi cùng Trúc Như Bật rất quen thuộc, hai người hợp binh về sau. Lai Hộ Nhi lúc đầu nghĩ tham công một mình tiến đánh Bình Ngưỡng thành, bị Trúc Như Bật mắng một trận, liền ngượng ngùng thôi, dẫn binh tiếp ứng Vũ Văn Thuật đại quân. Lịch sử lặng yên bị lệnh, nhưng không có lệnh quá nhiều. Lý Huyền Bá đạt được Liêu Đông tiền tuyến chiến báo sau, thật sâu thở dài. Dương Quảng xuất lĩnh chi kia đại tùy quân đội như cũ tổn thất nặng nề, nhưng bởi vì Lai Hộ Nhi cùng Trúc Như Bật tiếp ứng Vũ Văn Thuật quân đội, nguyên bản sẽ mấy L hồ toàn quân bị diệt 30 năm vạn tùy quân quân nhiệm trợ không có gặp tổn thất quá lớn mất. Vũ Văn Thuật mặc dù đánh trận không được, nhưng rất có tự mình hiểu lấy. Hắn phát hiện chính mình đánh trận sát thực không được sau, liền giả bệnh tướng lĩnh binh quyền giao cho Trúc Như Bật, cũng đưa tin nói cho Dương Quảng việc này. Tướng còn là lão cay, Trúc Như Bật một trận chiến đánh hạ Bình Ngưỡng, Cao Ly Vương Cao Nguyên đạo tẩu. Mặc dù Liêu Đông thành còn là không có đánh xuống, nhưng Bình Ngưỡng phá. Ngươi cho rằng chinh phạt Cao Ly chiến thắng? Ha 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 ha, không có. Bởi vì Cao Ly Vương Cao Nguyên điều động sứ giả hướng Dương Quảng đầu hàng, Dương Quảng liền xuống chiếu, rút lui, binh bị hàng. Trúc Như Bật cự không vân mệnh, muốn truy sát Cao Nguyên, bị Dương Quảng phái đi sứ giả cầm nã, tùy quân rút lui đến Liêu Đông, Cao Nguyên trở lại Bình Ngưỡng, chỉnh đốn về sau nói không giảm. Dương Quảng giận tím mặt, lại bởi vì mưa thu đến hậu cần không đáng kể, tại tháng 8 triệt binh trở về. Cái này từng đầu tiền tuyến tin tức, thật đem Lý Huyền Bá thấy bụng đều cười đau, nước mắt đều bật cười. Lý Thế Dân nắm chặt song quyền, muốn rách cả mí mắt, hoang đường. Lý Huyền Bá sát bật cười nước mắt nói, cái này một trinh cao ly kết cục, thế mà cùng trong sử sách ba trinh cao ly kết cục xen lẫn trong cùng nhau. Ba trinh cao ly kết cục chính là Lai Hộ Nhi đại phá Cao Ly, Cao Nguyên xin hàng sau, Dương Quảng liền không để ý Lai Hộ Nhi tiếp tục xuất trinh thỉnh cầu, mạnh mẽ mệnh Lai Hộ Nhi lui binh. Ha ha ha, vĩ đại hoàng đế chỉ là muốn cái thần phục quốc thư mà thôi, các ngươi lại còn coi hắn muốn công thành hơi khai cương khoách thổ à? Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đè lại đè đầu, đừng cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Lý Huyền Bá ngưng cười tiếng, hắn mắng, đồ chó hoang Dương Quảng. Lý Thế Dân nhỏ giọng nói, ừm. Là tuổi, năm ngoái mới vừa gặp đại hồng thủy hào núi lấy đông, lại tao ngộ trước nay chưa từng có đại hạ. Một đúng lụt một hạ, người chết đói vô số, dịch bệnh hoành hành. Lúc này, một bài đồ ăn người buồn lặng yên tại Trung Nguyên hát vang, người nghe đều biến sắc. Bài thơ này cũng chuyển đến Thanh Hà quận. Lý Huyền Bá đem viết Cao Ly chiến báo giấy ném vào chậu than, yếu ớt trang giấy rất nhanh liền biến thành tro tàn. Lý Thế Dân đứng tại chậu than bên cạnh, túi đầu nhìn xem trong chậu than tro tàn. A Huyền, thiên hạ sớm đại loạn. Đây là chuyện tốt. Chương 98, bị xa lánh tiết đạo hành, 1. Dương Quảng Khải hoàn hồi triều. So với sớm định ra trong lịch sử một trinh Cao Ly chỉ công khắc võ nghiêm là cấp Cao Ly đưa một nhóm lớn đồ quân nhu. Lần này tùy quân mặc dù cũng tổn thất rất nhiều quân tốt, nhưng ít ra có thể bình ổn lui quân, đem đồ quân nhu đều kéo đi, không có cấp Cao Ly lưu quá nhiều đồ vật. Đại tùy chiếm lĩnh địa bàn cũng so nguyên bản trong lịch sử hơi lớn một chút, Dương Quảng thành lập Liêu Đông quận không phải đáng thương một tòa thành trì nhỏ. Nhưng đối đại tùy mà nói, cái này vẫn như cũng là một trận trước nay chưa từng có đại thất bại. Đặc biệt là hoàng đế bị Cao Ly Vương 5 lần 7 lượt trêu bừa, càng làm cho cả triều văn võ đều mặt mũi không ánh sáng. Đối Dương Quảng mà nói, đây cũng là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất trọng đại sai lầm. Hắn để đội xe ngựa không dừng vó hướng đông đô đuổi, muốn thoát đi cái này để hắn mất mặt địa phương. Tô Uy đợi giải Dương Quảng trọng thần lúc này cố không thượng đảng cùng thế hệ dị, lặng lẽ đưa lời nói cấp trong triều văn võ, để bọn hắn hiện tại im lặng, có thể tuyệt đối đừng nhắc đến bất luận cái gì liên quan tới Cao Ly chuyện. Nếu không hoàng đế một phát giận, ai cũng không gánh nổi bọn hắn. Nhìn xem lập công lớn lao lại bị nhốt tại ngục bên trong Trúc Như Bật, các ngươi cẩn thận chút. Cao Quýnh ở xa Đại Hưng, đạt được Cao Ly tin tức lúc Dương Quảng đã về tới Đông Đô là Dương. Vũ Văn Bật cùng Tiết Đạo Hành cùng đi bái phòng hắn thời điểm, hắn lưỡn lưng được thẳng tắp, ngồi tại trong ao hương cái đỉnh bên trong đánh đàn. Hạn thật lâu Đại Hưng thành rốt cục rơi ra mưa thu, Cao Quýnh tiếng đàn cùng ngày mùa thu mưa lạnh nhỏ xuống tiếng xen lẫn trong cùng một chỗ, lại không phân rõ loại nào thanh âm càng thêm sơ sát tiêu điều. Vũ Văn Bật cùng Tiết Đạo Hành chống đỡ đăng, ngừng chân trong mưa, như hai tôn pho tượng. Đợi tiếng đàn đình chỉ lúc, hai người mới đi vào trong đình. Vũ Văn Bật đem đăng để dưới đất, nước mưa theo đăng mặt uốn lượn nhỏ xuống. Hắn ánh mắt có chút thảm đạm. Tâm tình buồn bực thời điểm, liền nhìn thấy từ đăng mặt rơi xuống nước mưa đều sẽ cảm khái vương triều bấp bênh. Tiết Đạo Hành hỏi, "Cao công, ngươi còn tốt chứ?" Cao Quýnh lắc đầu, nói, "Ta có thể tốt sao?" Tiết Đạo Hành thở dài. So với hắn cùng Vũ Văn Bật, Cao Quýnh khắc sâu hơn tham dự tùy triều thành lập. Cao Quýnh trước kia tấp nập nam chinh bắc chiến, tùy triều hơn phân nửa danh giới đều có tâm huyết của hắn. Hiện tại nhìn thấy Dương Quảng như thế bại ra, Cao Quýnh trong lòng như thế nào không dày vò. Đi đầu đế ý đồ đổi lập Dương Quảng vì thái tử lúc, từng để ta nhiều lần cùng Dương Quảng cộng sự, muốn thay đổi ta ủng hộ phế thái tử lập trường. Diệt chân lúc, ta liền cùng hắn đồng hành. Cao Quýnh gọi thẳng hoàng đế tính danh, Tiết Đạo Hành cùng Vũ Văn Bật đều không có lộ ra thần sắc kinh hoàng, cùng Dương Quảng cộng sự sau, ta càng tin tưởng vững chắc hắn tuyệt không phải minh quân. Cao Quýnh rêu cợt một tiếng, phế thái tử sắc thực yêu thích xa xỉ sắc đẹp, nhưng đôi này thái tử đến nói, chỉ cần không cao hơn hắn thái tử quy cách, không coi là khuyết điểm. Hắn tính cách khoan hậu ngay thẳng, tài hoa bình thường nhưng nghe được tiếng thuyết phục, sẽ không bởi vì người khác trình lên khuyên ngăn mà đoán trách nghi ngờ, vì lẽ đó ta tin tưởng hắn có thể làm hảo tiền giữ cái đã có chi quân. Trái lại Dương Quảng, ta có thể nhìn ra hắn cũng là thích xa xỉ sắc đẹp người. Hắn có thể khống chế lại chính mình dục vọng, toàn tính không nhỏ. Nhưng kỳ thật đây cũng không phải là khuyết điểm, ngược lại là ưu điểm. Chỉ là Dương Quảng mỗi lần nhẫn mại thời điểm, đều hiện ra phẫn hận bất bình thái độ. Đây mới là ta lúc đầu cảnh giác nguyên do. Cao Quýnh thở dài một hơi, nói lên lúc trước diệt trần lúc, Dương Quảng nhìn chúng Trần Đế Quý phi Trương Lệ Hoa chuyện. Nghe khuyến cáo của mình sau, Dương Quảng từ bỏ nạp Trương Lệ Hoa, hạ lệnh đem của hắn chém giết. Nhưng Cao Quýnh có thể nhìn ra, Dương Quảng đối Trương Lệ Hoa không bỏ, cùng đối với mình không vui. Quá phận ức chế chính mình dục vào người, làm hắn không cần nhẫn mại sẽ có hai loại hậu quả. Một loại là hắn đã học được khống chế chính mình, sẽ không vì ngoại vật mà thay đổi, một loại là làm tầm trọng thêm phong túng. Ta kết luận Dương Quảng là loại sau người. Cao Quýnh lại thở dài một hơi, hắn chính là loại sau người. Trước kia Dương Quảng tiết kiệm, hiện tại hắn hàng năm đều muốn tu cung điện, trước kia Dương Quảng không đẹp quá sắc, hiện tại hắn tại trinh phạt Cao Ly gặp khó dân loạn nổi lên bốn phía thời điểm vẫn không quên đốc xúc tiến cống mỹ nữ, trước kia Dương Quảng cố nén không vui nghe người ta khuyên can, hiện tại hắn cái gì khuyên can đều không nghe. Dương Quảng một đời quá thông thuận, vì lẽ đó một điểm ngăn trở đều chịu không nổi. Rõ ràng trong lòng của hắn cũng biết Cao Ly Vương đang đùa hắn, nhưng hắn chính là lặp đi lặp lại nhiều lần giẫm lên vết xe đổ, bởi vì hắn không chịu thừa nhận sai lầm của mình, nhất định phải Cao Ly Vương chân chính hướng hắn xin hàng, hắn mới phát giác được chính mình thắng. Nếu không coi như đem Cao Ly Vương giết, đem Cao Ly san thành bình địa, hắn đều cho rằng chính mình mất mặt mũi. Vũ Văn Bật nói, theo Dương Quảng, trinh phạt Cao Ly mục đích đã biến thành bức bách Cao Ly Vương đầu hàng. Hắn đại khái nghĩ bắt trước ra cắt Vũ Hầu 7 lần thả 7 lần bắt. Tiết Đạo Hành cười lạnh, hoa hổ loại chó. Ba vị lao thần rêu cả sau, lại lâm vào thật sâu bi ai. Bọn hắn đều là nhìn xem đại tùy kết thúc loạn thế thống nhất thiên hạ, nhìn xem đại tùy tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm liền hiện lộ rõ ràng ra thịnh thế khí tượng. Bọn hắn nguyên bản đều coi là lại một cái mạnh mẽ hắn sắp đến. Mặc dù những năm này bọn hắn đã làm tốt đại tùy sẽ tại Dương Quảng trong tay suy tàn chuẩn bị tâm lý, nhưng trông thấy như thế không hợp tối thường ngự giá thân trình, bọn hắn còn là khó tránh khỏi hậm hực phẫn nộ bi ai. Tống Quốc Công còn bị nhốt tại trong lao, ta muốn hướng bệ hạ góp lời. Trầm mặc hồi lâu sau, Vũ Văn Bật nói đến chính mình ý đồ đến, có lẽ này lại rất nguy hiểm, nhưng Tống Quốc Công vừa lập công lớn lao, không nên bị giam tại trong lao. Tiết Đạo Hành nói, ta cũng muốn góp lời. Bất quá ta cùng công phụ tới đây, là thuyết phục ngươi không muốn bảo nói. Bệ hạ như cũ rất kiêng kỵ ngươi. Cao Quýnh trầm giọng, ta biết. Nếu ta góp lời, hắn không có sát hại Tống Quốc Công chi tâm, chỉ sợ đều muốn sinh ra sát tâm. Vũ Văn Bật nói, ngươi biết liền tốt. Cao Quýnh nắm đấm hung hăng nện ở đàn trên mặt, bang một tiếng mười phần chói tai. Vũ Văn Bật tán đuổi, ta biết ngươi khó chịu. Lần này tới, ta mang cho ngươi tới sẽ để cho ngươi cao hứng tin tức. Cao Quýnh ngẩng đầu, có so Lý Nhị Lang cùng Lý Tam dây xích lên lang tướng càng làm cho người ta cao hứng chuyện. Vũ Văn Bật từ trong ngực lấy ra một quyển thô ráp giấy nháp, từ dân tặc nơi đó kê biên tài sản ra thơ sách. Ngươi xem một chút. Cao Quýnh nhíu mày, dân tặc còn có thể làm thơ. Hắn mở ra thơ sách, lật sách tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiết Đạo Hành đưa đầu, dân tộc còn phân phát thơ sách. Để ta xem một chút. Hả? Hả? Cái này, những này thơ do ai viết? Cao Quýnh cấp tốc lật hết thơ sách, ngẩng đầu lên nói, cùng Lý Nhị Lang. Không, khẳng định là cùng Đại Đức có quan hệ. Đại Đức lại tại làm cái gì? Tiết Đạo Hành chấn kinh, Lý Đại Đức viết. Không hổ là. Không, không đúng, những này thơ sử dụng tu từ phong cách cá nhân rất đột xuất, không nên là cùng một người sở tác. Chương 98, bị xa lánh Tiết Đạo Hành, 2. Vũ Văn Bật cười nói, khẳng định không phải hắn một người sở tác, nhưng nhất định cùng hắn có quan hệ. Tiết Đạo Hành nghi hoặc, công vụ vì sao chắc chắn như thế? Vũ Văn Bật thở dài, có vài câu thơ ta từng nghe Châu Nhi nhắc qua. Châu Nhi nói đây là Đại Đức trong thư viết từ trong sách xưa sưu tập tiền nhân câu thơ. Cao Quýnh sắc mặt cổ quái, tiền nhân. Vũ Văn Bật đối Cao Quýnh mỉm cười, tiền nhân. Hai người đầu đối mặt, trong lòng sáng tỏ. Cái gì tiền nhân, sợ không phải hậu nhân. Lý Đại Đức đều có thể nhìn thấy tùy thư nhìn nhiều mấy thủ hậu nhân thơ làm quá bình thường. Bọn hắn nghe Lý Đại Đức nói thầm qua thơ Đường Tống Từ nói Đường Triều thơ ca sáng tác 10 phần hưng thịnh. Những này tùy mặt thơ, sợ không phải Đường mặt thơ. Cao Quýnh lại lật một lần thơ sách, đặc biệt lưu ý câu thơ bên trong địa điểm phong cảnh. Những này cùng hiện thực tương tự nhưng khác biệt địa điểm phong cảnh, có thể nói là tị úy hoặc là phúc cổ, cũng có thể có một loại cách nói khác, tỉ như bây giờ còn chưa xuất hiện. Cái này, hắn muốn làm gì? Cao Quýnh sau khi nói xong, liền cười mắng, hắn là ghét bỏ đại tùy sụp đổ còn chưa đủ mau à. Tiết Đạo Hành chấn kinh, cái gì? Hắn muốn làm phản. Cao Quýnh cùng Vũ Văn Bật bị Tiết Đạo Hành giật nảy mình. Bọn hắn nhìn chăm chú lên Tiết Đạo Hành, lại mười phần nghi hoặc đối mặt. Vũ Văn Bật hỏi, Tiết Huyền Khanh, ngươi biết Đại Đức có sấm vĩ chi năng sao? Tiết Đạo Hành lần nữa chấn kinh, cái gì chi năng? Cao Quýnh cùng Vũ Văn Bật lần nữa liếc nhau. Hoàng Bét, bọn hắn còn tưởng rằng Tiết Đạo Hành cùng bọn hắn là cùng một bọn, nguyên lai Tiết Đạo Hành cái gì cũng không biết sao. Tiết Đạo Hành thấy hai vị lão hữu tấp nập đối mặt thần sắc, cũng đã nhận ra cái gì. Hắn tràn đầy nhăn nheo ra mặt dùng sức run run, ngươi, các ngươi giấu giếm ta cái gì? Cao Quýnh thở dài, ta không nghĩ tới giấu giếm ngươi cái gì, chỉ là quên ngươi không biết. Đại Đức còn không có nói cho ngươi. Vũ Văn Bật tay phải hư nắm đặt ở bên miệng, không biết vì sao có chút muốn cười. Tiết Đạo Hành ú oán nói, Vũ Văn công phụ, ngươi cười cái gì? Vũ Văn Bật khỏe môi vểnh lên được lợi hại hơn, ta không có cười. Tiết Đạo Hành tức giận phất ống tay áo một cái, xoẹt một tiếng, tay áo miệng bị gió thổi được phồng lên, tựa như là một cái đại bay nhẹ thiêu thân. Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá, hắn hai cái thằng ngãi danh đến tột cùng có hay không coi ta là lão sư? Vũ Văn Bật cười nói, bằng vào ta đối Đại Đức hiểu rõ, hắn khả năng chỉ là quên. Cao Quýnh kém chút cũng bật cười, hắn cố gắng nghiêm mặt nói, bằng vào ta đối Lý Nhị Lang hiểu rõ, hắn là thật quên. Tiết Đạo Hành tức giận đến đem hai tay hướng phía sau một lưng, tại trong đỉnh đi qua đi lại. Cao Quýnh đứng dậy giữ chặt Tiết Đạo Hành, đừng nóng giận đừng nóng giận, hai người bọn họ cùng chúng ta dị địa cách xa nhau, thỉnh giáo chỉ có thể dùng thư. Trọng yếu như vậy chuyện sao có thể dùng thư giao lưu? Cho nên mới quên đi. Nếu như ngươi hỏi thăm, bọn hắn khẳng định sẽ như thực tương cáo. Tiết Đạo Hành ồm ồm nói, Lý Đại Hùng cùng Lý Đại Đức tại Đại Hưng thỉnh giáo thời điểm cũng không có nói cho ta việc này. Vũ Văn Bật nói, bọn hắn khả năng thật chỉ là quên. Tiết Đạo Hành tức giận đến một cước đạp hướng Vũ Văn Bật. Vũ Văn Bật quay thân né tránh. Tiết Đạo Hành chửi ầm lên, ai không biết Lý Đại Đức là tôn nữ của ngươi con rể? Ngươi sẽ chỉ khuynh hướng Lý Đại Đức. Vũ Văn Bật trầm rãi nói, cái này cũng không đúng. So với liền cường cung đều kéo không ra Đại Đức, ta càng khuynh hướng Đại Hùng. Cao Quýnh tiếp tục can đuổi, ngươi gặp bọn họ hai người mỗi lần sai người đưa tới lễ vật lúc, chúng ta có, ngươi chẳng lẽ thiếu? Ngươi hẳn phải biết, ngươi tại hai bọn họ trong lòng phân lượng, cùng ta cùng Vũ Văn công phụ là giống nhau. Tiết Đạo Hành trong lòng khó mà ức chế mà tuôn ra hủy khuất, không giống nhau, khẳng định không giống nhau. Thôi, các ngươi sớm biết bọn hắn, ta xác thực cùng các ngươi không giống nhau. Tiết Đạo Hành hất ra Cao Quýnh, tức giận đến đặt mông ngồi ở trên đôn đá, quay đầu không nhìn tới Cao Quýnh cùng Vũ Văn Bật. Cao Quýnh cùng Vũ Văn Bật lần nữa đối mặt. Cao Quýnh, tức giận, làm sao bây giờ? Vũ Văn Bật, không thôi. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá không biết có phải hay không là quên đi, hai người bọn họ là thật coi là Tiết Đạo Hành đã sớm biết. Bất quá bây giờ bọn hắn ngược lại là làm khó. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá còn không có đem sấm vĩ sự tình nói cho Tiết Đạo Hành, chính mình có phải là không tốt hay không lắm miệng. Ai? Bất quá bọn hắn đều nói lỡ miệng, cũng không thể không nói cho Tiết Đạo Hành việc này. Cao Quýnh cùng Vũ Văn Bật đều làm xong chờ Lý Nhị Lang, Lý Tam Lang tạo phản chuẩn bị. Tiết Đạo Hành không làm tốt cái này tâm lý chuẩn bị, tương lai sợ sẽ hô đến hai người đệ tử. Lão sư tặng tin gấp. Lý Thế Dân mở ra tin, cái gì tin vội vã như vậy? Ta xem một chút. Hoa nha. A Huyền, Tiết lão sư hỏi nếu như ngươi muốn biên soạn tùy thư sẽ đem hắn xếp vào cái thứ mấy chuyện ký. Chính uống nước Lý Huyền Bá, phốc. Khu khu cụ. Chương 99, thiếu niên lang đem hồi Lạc Dương, 1. Lý Thế Dân phình bụng cười to, ha 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 ha, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm nói cho Tiết lão sư, ha 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 ha, Tiết lão sư nhất định làm tức chết. Lý Huyền Bá dùng sức cào tóc. Hắn không có nói cho Tiết Đạo Hành chính mình sẽ sớm vi chuyện cũng không phải quên, chỉ là không cần thiết, liền không có cố ý nhắc lên. Tiết Đạo Hành đã vượt qua tử kiếp, cũng không phải bị Dương Quảng kiêng kỵ đến không chết không thể người, Lý Huyền Bá cho rằng đối Tiết Đạo Hành lộ ra chuyện tương lai không quá an toàn. Về sau bọn hắn cùng Tiết Đạo Hành tình cảm làm sâu sắc, Tiết Đạo Hành lại cùng Cao Quýnh, Vũ Văn Bật rất thân cận, tiến vào Lý Huyền Bá phân chia an toàn phạm vi lúc, Lý Huyền Bá đã rời đi Đại Hưng. Hắn cũng không thể tại trong tín thư đối Tiết Đạo Hành lộ ra tương lai a. Bất luận cái gì sẽ lưu lại dấu vết chuyện đều rất nguy hiểm. Hắn cấp Vương Bạc thư tịch đều là cố ý làm thấp kém ý nuấn bản. Mặc dù mình có đầu đủ lý do giải thích việc này, nhưng nhìn thấy Tiết Đạo Hành phong thư này, Lý Huyền Bá còn là khó tránh khỏi xấu hổ chột dạ. Lý Huyền Bá nói thầm, đều do Cao lão sư cùng Vũ Văn lão sư, bọn hắn vì sao muốn cùng Tiết lão sư nói việc này? Lý Thế Dân cười to nói, ha ha, có thể là coi là Tiết lão sư biết, ha 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 ha, rất muốn nhìn xem Tiết lão sư biểu lộ. Lý Huyền Bá lườm nhị ca liếc mắt một cái. Hắn cho là mình là cái việc vui người, không nghĩ tới nhị ca cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù xấu hổ chột dạ, nhưng trong thư không phải nói xin lỗi nơi tốt. Lý Huyền Bá chỉ nói vài câu, lão sư ngươi nói đùa cái gì? Ta nào có biên soạn sách sử bản sự qua loa đi qua, sau đó để người chuẩn bị trên trọng lễ. Cụ thể nói xin lỗi, vẫn là chờ lần sau gặp mặt lúc rồi nói sau. Lý Thế Dân cười đủ về sau, đem thư lật qua lật lại xem hết tiếp tục cười. Lý Huyền Bá không biết nhị ca cười điểm vì sao lại thấp như vậy. Lý Huyền Bá âm dương quái khí mà nói, thật buồn cười phải không? Chờ nhìn thấy Tiết lão sư, ngươi dám ngay mặt cười sao? Lý Thế Dân cười nói, chính là không dám, ta mới muốn hiện tại cười cái đủ, ha 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 ha. Lý Thế Dân triệt để biến thành ha ha quái. Lý Huyền Bá ghét bỏ đem Lý Thế Dân một người nhét vào thư phòng tiếp tục cười, chính mình đi ra ngoài thông khí. Theo Đại Tùy đại quân trở về, lại có Lý Thế Dân trấn nhiếp, Thanh Hà quận dân loạn mặt ngoài bị lắng lại. Đại bộ phận dũng tướng lang tướng bình thường đều đợi trong triều. Lý Huyền Bá xem Trừng Lạc Dương rất nhanh liền sẽ đến thánh chỉ đem hắn cùng nhị ca triệu hồi đi. Chính mình cùng nhị ca đã tài năng mới xuất hiện, sang năm Dương Quảng hai trinh cao ly lúc, nói không chính xác sẽ để cho chính mình cùng nhị ca đồng hành. Nghĩ đến hai trinh cao ly, Lý Huyền Bá trong lòng nặng nề. Năm nay vừa trinh phạt xong cao ly, lại liên tục gặp được nước nạn hạn hán hại, sang năm còn muốn tiếp tục trinh phạt cao ly. Lại dày vốn liếng cũng không đủ Dương Quảng bại. Hán Nguyên bản nghi hoặc Dương Quảng lấy tiền ở đâu lương lần nữa trinh phạt cao ly, làm thực quyền quan viên về sau Lý Huyền Bá mới biết được, tùy triều lại là không chẳng hay. Làm đường triều thành lập thời điểm, bách tính đã kinh lịch vài chục năm đói cùng chiến loạn, Lạc Dương phụ cận mấy cái đại kho lúa bên trong thế mà còn có trần lương. Bình thường mà nói, vương triều những năm cuối triều đình đều là thiếu tiền thiếu lương, liền quân lương đều không phát ra được đi. Tuy triều diệt vong thời điểm, kho lúa nhưng vẫn là đầy. Vì lẽ đó ở trong mắt Dương Quảng, hắn xác thực có thể mỗi năm chinh chiến. Quốc gia còn giàu đây. Lý Huyền Bá đoán rất chuẩn. Tại vương triều còn vững chắc thời điểm, tùy thời chú đóng ở địa phương trên dũng tướng lang tướng đại biểu không được coi trọng, khó mà tấn thăng. Như Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá dạng này vân quý tử đệ, hoàng đế sùng thần, đang làm xong việc về sau liền sẽ hồi triều. Lý Thế Dân rất không muốn trở về. Nếu như hắn trở về, trong tay quân đội liền sẽ giao đến trong tay người khác. Mặc dù hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng dùng đại tùy tiền đem chính mình tư binh trang bị đến răng, nhưng hắn bên ngoài có thể mang đi tư binh nhiều lắm là 1000 người. Lý Huyền Bá nói, trở về nhiều đưa chút lễ, xem có thể hay không thuyết phục hoàng đế để chúng ta đi phòng bị lực quyết. Lý Thế Dân thở dài, thật vất vả tại Thanh Hà quận kinh doanh thanh danh, lại muốn bắt đầu lại từ đầu, thật sự là không vui. Lý Huyền Bá khuyên lớn, chúng ta ở đây nghĩa trang vẫn còn, thanh danh sẽ không biến mất. Kim giác viên bạc cỏ cái bụng, lưu tại Trung Nguyên phát triển không dễ, còn là đi biên cương càng tốt hơn. Lý Thế Dân nghi hoặc, lưu tại Trung Nguyên không tốt. Lúc trước Tào Tháo chính là chiếm cứ Trung Nguyên nơi phồn hoa. Lý Huyền Bá nói, hiện tại Trung Nguyên đã bị đánh nát, mà lại hiện tại còn không phải loạn thế. Ngươi suy nghĩ một chút chiến quốc lúc, có phải là cùng Nhung địch Man Di hỗn hợp Tần Sở phát triển nhanh chóng nhất? Lý Thế Dân suy tư một hồi, cười nói, thật đúng là, biên cương có thể mở rộng địa phương càng nhiều, còn Trung Nguyên cùng quá nhiều thế lực giáp giới, an ổn phát triển không dễ. Chắc không được kêu kim giác viền bạc cỏ cái bụng. Lý Thế Dân sờ lên cái cằm, nghĩ như vậy, trong sử sách rất nhiều thế lực biến đổi giống như nhiều hơn rất nhiều ta trước kia không nghĩ tới thú vị nhân tố. Ta muốn đem sách sử trọng xem một lần, dựa theo địa đồ xem. Lý Huyền Bá nói, vậy ngươi đi trên lưng ngựa xem, trên xe ngựa quá mở, sẽ làm bị thương con mắt. Thế là trở về lúc, Lý Huyền Bá ở trên xe ngựa ngủ bù, Lý Thế Dân ngay tại trên lưng ngựa một bên gấp rút lên đường một bên đọc sách. Đi ngang qua thành trì lúc, quận huyện quan viên đều sẽ đi ra chiêu đãi hai vị này thiếu niên dũng tướng lang tướng, răng nanh lang tướng, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy Lý Thế Dân tại trên lưng ngựa tay không rời sách bộ dáng. Lý Nhị Lang quân hiếu học tên lặng yên truyền bá ra. Về phần nút ở trong xe ngựa bị điên được mau tan ra thành từng mảnh Lý Huyền Bá, liền tạm thời bị người không để mắt đến. Lý Thế Dân khuyên Lý Huyền Bá cũng tới cưỡi ngựa, Lý Huyền Bá lấy coi như bị điên tan ra thành từng mảnh cũng vẫn là nằm thoải mái hơn làm lý do cự tuyệt. Lý Thế Dân dở khóc dở cười. Chờ hồi Lạc Dương sau, ngươi nghỉ ngơi nhiều một thời gian. Lý Thế Dân nói, trong nhà ra ngoại ứng thủ chuyện đều giao cho ta, ta sẽ không để cho người khác tới quấy rầy ngươi. Lý Huyền Bá hiểu sự cục cục nói, liền xin nhờ nhị ca. Hắn gấp rút lên đường đi Kế Châu cùng từ Kế Châu khi trở về so hiện tại càng mệt nhọc, hắn đều không có cảm thấy rất khó chịu. Lần này dỡ xuống sở hữu làm việc hồi Lạc Dương, hắn thế mà chịu không nổi trên đường sốc này. Người một khi nhàn đứng lên, quả nhiên các loại ma bệnh đều xuất hiện. Lý Thế Dân tận khả năng hãm lại tốc độ, để đệ đệ đường đi đừng quá mệt nhọc. Vì lẽ đó đường trở về, bọn hắn chỉnh một chút đi nửa tháng mới đến. Hai người vừa mới hồi Lạc Dương liền bị Dương Quảng triệu kiến. Dương Quảng tựa như là khoe khoang vãn bối gia trưởng, mang theo Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá lần lượt hướng quần thần giới thiệu. Tọa trấn Đại Hưng Dương Giản cũng tới đến Lạc Dương. Hắn mang theo ôn hòa mặt nạ cùng Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá mời rượu, thấy Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá rất là khó chịu. Bất quá Dương Giản đã sẽ giả vờ giả vịt, xem ra so trước kia trưởng thành rất nhiều. Trong lịch sử Tề Vương Dương Giản vào lúc này liền đã bị Dương Quảng kiên kỵ phòng bị mà không biết. Hiện tại thái tử Dương Giản kia ôn hòa khiêm tốn bộ dáng, để Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá phảng phất từ trên người hắn thấy được Dương. Chương 99, thiếu niên lang đem hồi Lạc Dương, 2. Chiều cái bóng. Tiến hội sau, Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá về tới biệt trang bên trong tránh né dư thừa xa giao. Lý Thế Dân tâm tình có một chút xa xút, nhị biểu huynh trưởng thành rất nhiều. Lý Huyền Bá nói, trưởng thành là chuyện tốt. Hai người chính trò chuyện, Trần Thiết Như vô cùng lo lắng chạy tới nói cho bọn hắn có người leo tường. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá đầu đầy dấu chấm hỏi. Ai cũng biết cái này biệt trang ở người nào, ai to gan như vậy dám tùy tiện leo tường tiến đến. Đại Hùng, Đại Đức, nhìn ta mang theo cái gì tốt rượu. Leo tường người nên ngang đến đây, đến. Bản vương còn không có chúc mừng các ngươi lên làm dũng tướng lang tướng răng nanh lang tướng. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá, nhị biểu huynh. Dương Giản cười to nói, là ta. Hù dọa sao? Lý Thế Dân cười tiến lên đón, cùng Dương Giản đối một chút bàn tay, nhị biểu huynh, ngươi đã không phải là Tề vương, tự xưng cái gì bản vương? Làm sao không đi cửa? Dương Giản đối Lý Huyền Bá nháy mắt ra hiệu, đây không phải Tam Lan nói, ta làm thái tử về sau tốt nhất cùng các ngươi đừng như thế thân cận. Ta liền vụng trộm cải trang trang điểm tới. Yên tâm, những người khác tuyệt đối không biết. Lý Huyền Bá im lặng. Ngươi nói những người khác không biết, những người khác liền thật không biết sao? Hắn vừa mới khen nhị biểu huynh thành thục, kết quả nhị biểu huynh còn là ngốc như vậy. Uống ít một chút. Ta cho các ngươi nướng thịt, đừng lôi kéo ta rót rượu. Lý Huyền Bá nói, trừ nướng thịt, còn muốn ăn chút gì? Lý Thế Dân dùng tuổi trỏ va vào một phát Dương Giản, đệ đệ ta chủ nghệ khá tốt, chính là lười nhắc làm. Ngươi tranh thủ thời gian gọi món ăn, đem món ăn đều điểm một lần. Dương Giản nói, vậy thì tốt, mệt mỏi đại đức ngươi đừng đau lòng. Lý Thế Dân cười nói, đối với chuyện này, ta tuyệt đối không đau lòng. Lý Huyền Bá tức giận nói, coi như các ngươi điểm nhiều, ta ngại mệt mỏi cũng sẽ không làm. Nói xong, hắn xoay người đi phòng bếp đem chủ nghệ tốt nhất đầu bếp từ trên giường đảo lên tăng ca. Hắn không có phát giác, chính mình quay người rời đi thời điểm, khóe miệng là cong lên. Bận rộn xong bữa ăn khuya, Lý Huyền Bá ngồi đang liều rượu Dương Giản cùng Lý Thế Dân bên người, nghe hai người khoe khoang tự mình làm đại sự. Giáng quốc là đại sự, diệt tặc cũng là đại sự, chính là thổi đến quá mức, liền Trảm Long Diệt Yêu Đô xuất hiện. Lý Huyền Bá ở một bên ghét bỏ bĩu môi thời điểm, cùng đi Dương Giản cùng nhau tới người hầu cũng tại thở dài. Lý Huyền Bá mặc kệ không hỏi đã biến thành rượu được từ Dương Giản cùng Lý Thế Dân, cùng người kia bắt chuyện nói, còn chưa hỏi quân tính danh, chiếu cố nhị biểu huynh vất vả. Người kia cười nói, tại hạ họ Dũ Tiết Kiệm, chữ Dương Liêm. Lý Tam Lang quân, kính đã lâu. Lý Huyền Bá nhớ đứng lên, là Dưỡng Liêm Minh. Cái gì kính đã lâu, đừng chê cười ta. Ngươi so với lần trước gặp mặt cao rất nhiều, ta cũng không nhận ra. Lý Huyền Bá tuổi nhỏ lúc cùng Dương Giản bận rộn công lập thư viện làm việc ngoài giờ trợ cấp kế hoạch thời điểm, Dũ Kiệm theo Dương Giản cùng Lý Huyền Bá cùng một chỗ bận rộn. Dương Giản không có khả năng tự làm tất cả mọi việc, đại bộ phận chuyện đều là Dũ Kiệm tại làm. Dũ Kiệm của hắn cha tên là Dũ Chất, nguyên bản vì thái sử lệnh, sau bởi vì đắc tội Dương Quảng bị biếm thành hợp nước lệnh. Dương Quảng hồi Đông Đô sau, lại trọng thụ Dũ Chất thái sử lệnh. Từ cái này đó có thể thấy được, Dương Quảng thưởng thức Dũ Chất tài hoa, bằng không thì cũng sẽ không ở quốc gia đại sự trên hỏi thăm Dũ Chất ý kiến. Dũ Kiệm cũng rất có học thức. Tại Dương Chiêu đem Dương Giản bên người tiểu nhân đuổi đi sau, Dũ Kiệm liền trở thành Dương Giản bên người thứ nhất đắc lực người. Thấy Lý Huyền Bá cùng Dũ Kiệm nói chuyện, đến xem chương mới nhất. Hoàn chỉnh chương tiết Dương Giản lại gần phàn nàn nói, Dưỡng Liêm cái gì cũng tốt, chính là quá rông dài. Đại huynh đi tái ngoại trước, lôi kéo Dưỡng Liêm tay căn dặn hắn khuyên nhiều dán, người này lại nhảy liền dừng lại không được. Dũ Kiệm nói, không dám cô phụ nguyên đức thái tử nhắc nhở. Hừ. Dương Giản ngang Dũ Kiệm liếc mắt một cái, lôi kéo Lý Thế Dân đi mặt khác một chỗ uống rượu. Lý Huyền Bá nói, chúng ta cũng đừng để ý đến bọn họ, đến ăn thịt. Dũ Kiệm ăn mấy sâu nướng thịt sau, cùng Lý Huyền Bá nhớ lại chuyện cũ, máy hát mở ra. Lý Huyền Bá từ Dũ Kiệm nơi này hỏi thăm Dương Giản làm thái tử chuyện sau đó. Có lẽ là Dương Chiêu trước khi chết vì hắn trải đường chuyện, để Dương Giản đạt được rất lớn xúc động, vì lẽ đó Dương Giản sắc thực so trước kia thành thục rất nhiều, hạ quyết tâm muốn làm cái không thua bởi huynh trưởng thái tử. Dũ Kiệm từ Dương Giản trước kia giúp đỡ học sinh chúng tuyển một chút phẩm hạnh đoan chính người tiến cử cấp Dương Giản. Những người này mặc dù phẩm hạnh đoan chính, học thức không sai, nhưng bởi vì làn nếm qua đau khổ hàn môn tứ tộc, vì lẽ đó tính cách phần lớn tương đối khéo đưa đẩy, cùng tính cách cao ngạo Dương Giản ở chung không tệ. Lý Huyền Bá nhìn về phía uống say xong cùng nhị ca tay cầm tay vây quanh đống lửa nhảy lên múa thái tử Dương Giản. Nhị biểu huynh sắc thực càng ngày càng xuất sắc. Lý Huyền Bá nói. Dũ Kiệm mỉm cười, trong tươi cười ngậm lấy hết sức rõ ràng tự hào thần sắc, thái tử sắc thực rất xuất sắc. Lý Huyền Bá khoe Dương Giản vài câu, nói sang chuyện khác, hỏi đại hương thành bên trong có cái gì chuyện lý thú. Dũ Kiệm rượu nữ liên tiếp, nghe được Lý Huyền Bá không ngưng cười. Một bên khác, Dương Giản cùng Lý Thế Dân uống này cùng ngày này, không để ý đêm thu lộ đồng, vung lấy quần áo vây quanh đống lửa loạn đảo. Lý Huyền Bá cùng Dũ Kiệm đồng thời che, đối mặt thở dài. Thật ồn ào a, nhanh đi khuyên nhủ nhà ngươi thái tử. Đại đức đi trước khuyên nhủ ngươi nhị huynh. Dương Giản cùng Lý Thế Dân tiếp tục kéo dài cổ dắt giọng chu lên. Lạc Dương trong cung. Ngày thứ hai, Dương Quảng liền biết được Dương Giản leo tường đi tìm Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá uống rượu, cũng gào nửa đêm sự tình. Dương Quảng nhíu mày. Hắn lúc đầu chuẩn bị đem Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá đặt ở bên người chấp trưởng cung cấm, nhưng thái tử cùng Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá giao hảo, còn là ngoại phóng đi. Dương Quảng nghĩ đến Dương Giản khuyên hắn phóng thích chút như bật, không vui nói. Chương 100, Dương Giản lần nữa trưởng thành, 1. Dương Giản hương tận mà đi. Ngày thứ hai, hắn trầm mặt lần nữa tới chơi. Lần này, hắn là từ cửa chính tiến đến. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá đã được đến ngoại phóng tin tức, chính vui vẻ mặc sức tưởng tượng tương lai. Nhìn thấy Dương Giản một mặt tâm trầm, hai người đều rất nghi hoặc. Lý Thế Dân đối Dương Giản kề vai sát cánh nói, nhị biểu huynh, ai chọc giận ngươi? Dương Giản trầm giọng nói, xin lỗi, ta làm liên lụy các ngươi. Lý Thế Dân, a. Dương Giản nắm chặt hai nắm đấm, đầu đung xuống, thanh tuyến mười phần kiềm chế, giống như đè ép một đám lửa, nếu như không phải ta, các ngươi liền sẽ không bị ngoại thả. Ta hẳn là nghe đại đức thuyết phục, ta. Dương Giản trong lòng đè ép quá nhiều chuyện. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá bị hắn liên lụy, thành hắn cảm xúc sụp đổ cuối cùng một cọng rơm. Hắn một tay bụm mặt, nước nở nói, phụ hoàng sao có thể dạng này? Lý Thế Dân bệ bội an ủi, chuyện gì? Cái gì liên lụy? Ta cùng A Huyền thật tốt, A nhị biểu ca, bình tĩnh một chút. Lý Huyền Bá đoán được nội tình, nói, vào nhà trước. Lý Thế Dân lôi kéo Dương Giản đi vào trong. Lý Huyền Bá đối người chung quanh nói, chuyện này như chuyện đi, các ngươi biết hậu quả. Làm chuyện của các ngươi đi, tôi tớ lập tức tán đi. Lý Huyền Bá đối sắc mặt tạm đạm Dũ Kiệm nói, ngươi bây giờ mang ra người có thể bảo chứng kín miệng. Dũ Kiệm cười khổ, ta đã không biết. Lý Huyền Bá nhìn lướt qua Dũ Kiệm mang ra năm vị thị vệ. Thị vệ trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Lý Huyền Bá thu tầm mắt lại, ngươi lần này mang ra người cứ như vậy mấy L cái, chuyện hôm nay như lại chuyển đi, rất hảo cha. Thái tử là bệ hạ thương yêu nhất nhi tử, ta cùng nhị ca là bệ hạ coi trọng nhất văn bối. Ai muốn tại trước mặt bệ hạ nói huyên thuyên, cân nhắc một chút phân lượng của mình. Dũ Kiệm nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Hôm qua ta không nên mang quá nhiều thị vệ. Dũ Kiệm mười phần tự trách. Thái tử lúc đầu không có ý định mang quá nhiều người, nhưng thái tử mộng du ngoại ô, gần nhất dân tặc lại quá nhiều, Dũ Kiệm liền thuyết phục thái tử mang nhiều một số người. Hắn vốn cho rằng chọn đều là cận vệ, còn thái tử từ trước đến nay cùng Lý Nhị Lang, Lý Tam Lang giao hảo, đi tìm Lý Nhị Lang, Lý Tam Lang chơi đùa cũng không phải chuyện gì xấu, không cần quá mức chế lấp. Dũ Kiệm cho tới bây giờ, như cũng không thể hiểu thành cái gì sẽ phát sinh dạng này chuyện. Lý Huyền Bá nhìn ra Dũ Kiệm tự trách. Hắn vô Dũ Kiệm bả vai, không phải trách nhiệm của ngươi, chớ tự trách. Dũ Kiệm cười khổ. Không phải là của mình trách nhiệm, đó là ai trách nhiệm? Lý Thế Dân đem Dương Giản kéo đến trong phòng nói chuyện phiếm. Lý Huyền Bá đi phòng bếp một chuyến, bưng nước trà cùng điểm tâm vào nhà. Dũ Kiệm chủ động lưu tại ngoài phòng vì bọn họ thủ vệ. Lý Huyền Bá đến thời điểm, Dương Giản đã phàn nàn qua một trận. Mặc dù Lý Huyền Bá không thể nghe xong Dương Giản toàn bộ phàn nàn, cũng có thể đoán được Dương Giản lần này tới nói xin lỗi nguyên do. Dương Quảng lúc đầu muốn để hắn cùng nhị ca trở thành cung đình cấm quân tướng lĩnh. Đối với Vân Quý mà nói, chấp trưởng cấm quân chính là bước lên thẳng tới mây xanh cầu thang. Như Dương Quảng coi trọng qua Dương Tố, trưởng Tôn Thịnh mấy L người, đều từng chấp trưởng qua cấm quân. Nếu là Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá chấp trưởng cấm quân, tương lai không cần lại đến nơi khác bất chấp nguy hiểm lập công, chỉ cần chờ tư lịch đủ trực tiếp có thể bái đại tướng quân. Nhưng bởi vì vì Dương Giản cùng Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá đêm hẹn, Dương Quảng Suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá cùng thái tử đi được quá gần, liền không nguyện ý để Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá tiến vào cấm quân. Lúc trước Dương Quảng còn là thái tử thời điểm, Dương Dũng đã bị phế, mặt khác đệ đệ không có sức cạnh tranh, hắn thái tử vị trí như thế vững chắc, như cũng đem cấm quân một mực nắm trong tay, nghiêm mật giám sát Sắc Băng Hà Tùy Văn Đế. Lúc này mới truyền ra hắn không phải kế vị, mà là soán vị lời đồn. Hắn từng làm qua dạng này chuyện, tự nhiên là cảnh giác Dương Giản làm chuyện giống vậy. Dương Giản mười phần mê mang. Hắn đã đem hết toàn lực làm một cái hảo thái tử, đối Dương Quảng cũng thu liễm trước kia kiêu ngạo tính khí, cố gắng học được khiêm tốn cùng cẩn thận. Nhưng vì cái gì phụ hoàng thái độ đối với hắn như cũ càng ngày càng kém. Ngay cả mình cùng Lý Nhị Lang, Lý Tam Lang uống đốn rượu, phụ hoàng đều muốn đem Lý Nhị Lang, Lý Tam Lang ngoại phóng. Mặc dù ý chỉ đã nói Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá tuổi nhỏ, hẳn là tích lũy kinh nghiệm, đem hai người an bài đến biên cương là cho bọn hắn cơ hội lập công. Có thể Dương Giản tại Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá hồi lạc Dương trước liền biết Dương Quảng đã hướng vào hai người tiến vào cấm quân. Dương Quảng rõ ràng đem ý chỉ đều định ra tốt, Dương Giản còn nhìn qua. Dương Giản không có nói cho Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá, là muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Từ cung đình cấm quân đến trấn thủ biên trấn, trong đó chênh lệch chi lớn, Dương Giản quả thực không dám tin. Coi như Dương Giản lại xuẩn, cũng biết đây không phải gõ Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá, mà là gõ chính mình. Huống chi Dương Giản kỳ thật rất thông minh. Có thể hắn cho là mình rất thông minh, cũng làm sao cũng muốn không thấu vì sao phụ hoàng sẽ đối với hắn dạng này. Dương Giản nước nở nói, là ta làm được quá hảo. Ta có phải là làm được không tốt, phụ hoàng liền sẽ không kiêng kỵ ta. Lý Thế Dân cấp Dương Giản được hắn, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn từ Lý Huyền Bá nơi đó nghe qua Dương Giản nguyên bản tương lai. Khi đó Dương Giản làm được thật không tốt, không có lên làm thái tử, không có bồi dưỡng mình thế lực, cả người ngu xuẩn đến vừa nhìn liền biết một điểm ý hiếp đều không có. Nhưng cái kia không tốt Tề Vương Dương Giản, so hiện nay cái này ưu tú thái tử Dương Giản càng sớm bị hơn Dương Quảng kiêng kỵ chán ghét. Làm thế nào đều là sai, đó căn bản không phải Dương Giản vấn đề. Lý Huyền Bá thở dài, cầm lấy một khối bánh ngọt tắc lại Dương Giản miệng. Dương Giản tiếng nghẹn ngào trì trệ, không ngừng nháy mắt. Nhị biểu huynh, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi đã nói sao? Lý Huyền Bá mặt không chút thay đổi nói, đối có chút đế vương mà nói, thái tử, thậm chí sở hữu trưởng thành hoàng tử bản thân liền đại biểu cho đi quá giới hạn, cùng ngươi làm tốt cùng không tốt không quan hệ. Ngươi làm tốt, hắn còn không có lý do trực tiếp phạt ngươi, chỉ có thể giống như bây giờ không ngừng cho ngươi tạo áp lực. Nếu ngươi làm được không tốt, ngươi bây giờ liền đã bị phế. Lý Thế Dân vội vàng kéo Lý Huyền Bá, đệ đệ ai? Đừng nói được thẳng như vậy, đối nhị biểu huynh nhẹ nhàng một chút. Chương 100, Dương Giản lần nữa trưởng thành, 2. Dương Giản yên lặng đem Lý Huyền Bá nhét vào miệng bên trong bánh ngọt tan hết. Hắn cầm lấy chén nước thắm giọng bị nẹn lại giọng, ủ rũ cúi đầu nói, ta nhớ được. Lý Thế Dân cũng cho Lý Huyền Bá miệng lấp khối bánh ngọt, để đệ đệ ngậm miệng, đừng có lại kích thích đã rất sụp đổ nhị biểu huynh. Nhị biểu huynh, A Huyền lời nói cậu thả lý không cậu thả, ngươi suy nghĩ một chút đại biểu huynh đã từng cũng là dạng này cẩn thận chặt chẽ. Vượt đi qua liền tốt, trong lịch sử rất nhiều thái tử đều là dạng này vượt đi qua. Lý Thế Dân nói. Dương Giản bi thương nói, thiên gia phụ tử thì không phải là phụ tử sao? Ta cái gì cũng không làm, hắn dựa vào cái gì nghi ngờ ta, còn liên lụy đối với hắn trung thành tuyệt đối các ngươi. Hắn không chỉ có không tử còn trung gian không phân biệt. Giờ giờ cờ hò, Lý Thế Dân đưa bánh ngọt, lờ giờ cờ hò, ngươi còn là ăn bánh ngọt đi đến xem chương mới nhất hoàn chỉnh chương tiết đừng nói nữa, lại nói ta sợ lần sau ta cùng A Huyền từ biên cảnh trở về, ngươi đã bị phế. Dương Giản tức giận đến cầm bánh ngọt mài răng cho hà giận. Lý Huyền Bá an tĩnh ăn bánh ngọt, Dương Giản nộ khí đằng đằng ăn bánh ngọt, chỉ có Lý Thế Dân tại than thở cấp hai người thêm trà đưa nước hầu hạ. Dương Giản cùng Lý Huyền Bá phân một bàn bánh ngọt. Dương Giản đoạt hơn phân nửa. Ăn quá no sau, Dương Giản tựa ở ngồi sạp chỗ tựa lưng bên trên, mê man nói, cuộc sống này lúc nào là cái đầu. Lý Thế Dân một bên thu thập bị Dương Giản ăn đến đâu đâu cũng có bánh ngọt mảnh vụn, vừa nói, vậy hạ thích đi chơi, ngươi chỉ cần không tại hắn trước mặt còn là rất tự do. Lần này ngươi đừng làm ta cùng A Huyền tự trách, ta cùng A Huyền vừa lúc nghĩ ngoại phóng. Ngươi suy nghĩ một chút nhà ta tình huống, hiện tại ta cùng A Huyền liền ra cũng không dám hồi. Còn là ngoại phóng tốt. Dương Giản nhíu mày, Lý Kiến Thành lại làm cái gì? Lý Thế Dân nói, lần này Lý Kiến Thành tự biết đối lý, ngược lại là còn tốt, chính là Lý Nguyên cắt náo loạn lên. Ai, xuất sinh này làm sao còn không tạo yêu? Lý Huyền Bá bưng lấy chén trà nói, hai họa di ngàn năm. Dương Giản tay chống tại trên đùi, ngồi thẳng thân thể, mau đưa nhà các ngươi bực mình chuyện nói cho ta nghe một chút. Nếu như các ngươi so ta còn thảm, ta liền được an ủi đến. Lý Thế Dân mắng, xéo đi. Lý Huyền Bá mặt không hề cảm xúc, nhị ca, đánh hắn. Lý Thế Dân cười gần nhào tới sạc, cùng Dương Giản lăn đánh nhau. Lý Huyền Bá ở một bên không tình cảm chút nào cấp nhị ca cố lên. Dương Giản cười mắng, ngươi thật đúng là đến. Đi một chuyến chiến trường liền nhẹ nhàng đúng không? Ở ngoài cửa mặt mày ủ rũ rũ kiệm nghe được trong cửa tiếng cười, lông mày rốt cục giãn ra. Hắn lẩm bẩm, còn tốt có Lý Nhị Lang Lý Tam Lang tại. Nhìn xem phế thái tử Dương Dũng hạ tràng, thái tử có thể tuyệt đối đừng bị bệ hạ thực hiện áp lực để sập tha rũ kiệm nghĩ đến phế thái tử Dương Dũng, trong lòng càng không phải là tư vị. Dương Dũng bị phế, là bởi vì có hoàng đế đương triều cùng hắn tranh đoạt thái tử vị trí, tiên hoàng sẽ tha mài Dương Dũng, là bởi vì hắn còn có mấy L cái thành niên nhi tử. Nhưng khi nay bệ hạ sao? Thái tử là hắn duy nhất còn sống trưởng thành nhi tử, cũng là hoàng hậu duy nhất còn sống nhi tử. Vô luận như thế nào nghĩ, thái tử tại tự thân không có sai lầm thời điểm, cái này chen ép nghi ngờ đều không có đạo lý. Quân tâm thật sự là khó dò. Dương Giản tại Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá gia trụ một đêm mới trở về. Nếu lén lút gặp mặt đã bị bắt lại, vậy không bằng đường đường chính chính kết giao. Dương Giản hướng Dương Quảng xin lỗi, nói mình bởi vì Lý Nhị Lang, Lý Tam Lang thành phụ hoàng bên người cẩn thận, để tránh người khác nói mình kết bè kết cánh, cho nên mới vụng trộm đi thăm viếng. Hắn nghĩ gốc dạng, hắn cùng Lý Nhị Lang, Lý Tam Lang là biểu huynh đệ, thở nhỏ tình cảm thâm hậu. Làm Lý Nhị Lang cùng Lý Tam Lang lập công sau, hắn vốn là nên đường đường chính chính đi bái phỏng. Dạng này lén lút, không chỉ có không có thái tử khí độ, cũng làm cho Lý Nhị Lang cùng Lý Tam Lang bị người hiểu lầm. Dương Giản giả vờ như tự xét lại nói, nhi bản rất bị khuất, chính mình bất quá là vụng trộm leo tường cùng Lý Nhị Lang Lý Tam Lang uống đốn rượu, tại sao lại bị phụ hoàng xử phạt? Trước kia nhi cũng từng làm như thế, phụ hoàng đều không nói ta. Nhị Lang Tam Lang khuyên can nhi, nhi hiện tại là thái tử, không phải có thể tùy ý làm bậy tề vương, mọi cử động cần nghĩ lại. Phụ hoàng trước kia không phạt ta, là bởi vì có đại huynh tại, hiện tại phụ hoàng phạt ta, mới là coi trọng ta. Dương Giản giật đầu, nhi giờ mới hiểu được phụ hoàng khổ tâm, nhi biết sai rồi, về sau sẽ càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Dương Quảng vui mừng nói, ngươi có thể tỉnh ngộ liền tốt. Nhị Lang Tam Lang là hảo hải tử, ngươi hẳn là cùng bọn hắn kết giao, nghe nhiều khuyến cáo của bọn hắn. Dương Giản gật đầu, nhi sẽ một mực đối tốt với bọn họ. Bất quá Nhị Lang Tam Lang thật rất dông dài, ta vẫn là ít đi vì rượu. Dương Quảng bất đắc dĩ, vừa khen ngươi, ngươi tại sao lại? Ai, thôi, ngươi còn trẻ, chấm còn có thời gian chậm rãi dạy ngươi. Dương Giản cầm trong phủ túi khôn đoàn cho kịch bản, thành công vãn hồi Dương Quảng vừa sinh ra kiêng kỵ tâm. Dương Giản từ đây càng thêm khiêm tốn cẩn thận, trong triều phong bình cũng càng thêm tốt. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá cũng đã nhận được ban thưởng. Mặc dù bọn hắn như cũ muốn đi trước biên chấn, nhưng tán quan phẩm giai lại để cấp 1, trở thành vòng tứ phẩm thông thương nghị đại phu. Mặc dù chức quan không có thăng, nhưng tán quan phẩm giai mới là bản giai. Bản giai tự ngũ phẩm sau, mỗi bò một bước đều mười phần gian nan. Lấy hai người tuổi tác cùng thăng quan tốc độ, trong triều người khâm ao ước không thôi. Dựa theo loại này thăng quan tốc độ, Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá coi như không có tước vị, chờ bọn hắn thành hôn thời điểm, cũng có thể khác mở một phòng, thoát ly đường quốc công phủ. Con nối dõi đơn mở một phòng, cùng con nối dõi phân ra là khái niệm khác nhau. Con nối dõi tại phụ mẫu còn tại thời điểm phân ra là gia đình không hòa thuận hành vi, sẽ bị người chế nhạo. Nhưng con nối dõi như thăng nhiệm còn lớn, có tước vị, tông tộc liền sẽ tại gia phả trên vì bọn họ đơn mở một phòng. Đây là gia tộc cường thịnh khai chi tán diệp biểu tượng, phi thường lệnh người hâm mộ chuyện. Lão đường quốc công Lý huynh đệ đều rất xuất sắc, từng cái đều đơn mở một phòng gia phả, lúc đó đem mặt khác hơn quý hâm mộ răng đều chua. Đáng tiếc đám kia người Lý gia có đứng sai đội, có hậu nhân không được, dẫn đến hiện tại Lý gia tộc người suy bại. Nhìn xem Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá bản sự, đường quốc công một mạch lại muốn hưng thịnh. Lý Huyền tại chắc quận lưu thủ một thời gian, hiện tại mới gấp trở về. Hắn đem Lý Nguyên cắt đánh một trận tơi bời, đem Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá tiếp trở về. Lý Huyền đối đầu phu nhân oán trách, Nhị Lang Tam Lang không phải con của ngươi sao? Ngươi sao có thể như thế bất công? Ngươi phải thật tốt cùng Đại Lang giải thích. Tương lai Nhị Lang Tam Lang thành thân sau liền sẽ đơn mở gia phả, sẽ không đoạt hắn đường quốc công thế tử vị trí. Bọn hắn là Đại Lang tương lai trợ lực. Đậu phu nhân khóc ròng nói, ta làm sao không nói? Có thể ta nói không nghe a, ta chỉ cần thoáng một nghiêm khắc chút. Tứ Lang liền nói lúc trước ta vứt bỏ hắn không tử, nói ta chỉ đối Nhị Lang Tam Lang tốt, đối Đại Lang cũng không tử, còn muốn đi mọi người trước mộ cáo ta có thể làm sao? Ta thật không còn được. Lý Huyên ngắt lời nói, cái này đều muốn trách ngươi lúc đó, ngươi vì sao muốn vứt bỏ Tứ Lang? Ta xem Tứ Lang hiện tại tính tình cổ quái như vậy, đều là bởi vì ngươi năm đó vứt bỏ hắn, để trong lòng của hắn bất mãn nguyên nhân. Thôi, trong nhà chuyện của con ngươi chớ để ý bọn hắn đã lớn lên, vốn cũng không đến lượt ngươi xen vào nữa. Ngươi đừng có lại nhúng tay, thật tốt quản tốt nội vụ. Đậu phu nhân mỏi mệt nói, vâng. Nàng vốn cũng không còn được. Tại hoàng đế hạ chỉ răn dạy Lý Kiến Thành lúc, đậu phu nhân mới biết được Lý Kiến Thành thế mà phái người đi răn dạy Nhị Lang Tam Lang, lại muốn Nhị Lang Tam Lang lãnh binh đi Huỳnh Dương. Chương 106, hai trinh cao ly phong ba khởi, 1. Năm ngày thời gian thoáng qua liền mất. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá chỉ bồi vị hôn thê 2 ngày, thời gian còn lại tự nhiên là dùng để nghe theo lão sư dạy bảo. Tiết Đạo Hành nhìn xem Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, như cũ đối với mình bị xa lánh một chuyện canh cánh trong lòng. Lý Huyền Bá, ca, trước ngươi không có trấn an được Tiết lão sư. Lý Thế Dân thở dài. Hắn cảm thấy mình trấn an được à? Làm sao Tiết lão sư nhìn thấy A Huyền còn là một bộ dựng râu trừng mắt biểu lộ. Lý Huyền Bá, vô dụng nhị ca. Lý Thế Dân đem Lý Huyền Bá đè lại chính là đánh một trận. Chính có chịu Tiết Đạo Hành lơ ngơ đố lại ở Lý Thế Dân, đại hùng, ngươi làm cái gì? Lý Thế Dân nói, A Huyền lại ngửa ra. Lý Huyền Bá trốn ở Tiết Đạo Hành sau lưng, ta không phải ta không có. Nhị ca đây là cái gì ma bệnh, làm sao một lời không hợp liền động thủ? Mặc dù hắn hạ thủ không có chút nào trọng, nhưng mất mặt. Tiết Đạo Hành thở dài, khó chịu không nổi nữa, cái này cùng A Huyền có quan hệ gì? Ta minh bạch, ta với các ngươi còn không phải rất quen thuộc, các ngươi trước đó giấu giếm ta rất bình thường. Tiết Đạo Hành coi là Lý Thế Dân giả vờ giả vịt đánh Lý Huyền Bá, là vì đùa chính mình vui vẻ. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá liếc nhau. Lý Thế Dân, Tiết lão sư, về sau ta cùng A Huyền có rất nhiều chuyện đều muốn dựa vào ngươi, xin đừng nên tức giận. Lý Huyền Bá, Tiết lão sư, là ta quá cẩn thận. Mặc dù không phải Tiết lão sư suy nghĩ như thế, nhưng Tiết lão sư chính mình đưa tới cái thang, bọn hắn tranh thủ thời gian theo cái thang leo xuống. Tiết Đạo Hành lại thở dài, lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hắn cũng là người ta đem cấp Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá công khóa mang lên. Lý Thế Dân đau đầu nói, Tiết lão sư lấy ở đâu nhiều như vậy tiền triều tấu chương bản chép tay? Chơi ạ, muốn toàn bộ viết chú sớ sao? Nói nhảm, tấu chương cũng phải viết chú sớ. Lý Huyền Bá cao hứng nói, thú vị. Tiết lão sư thật là lợi hại. Lý Thế Dân đưa tay cho đệ đệ sọ não nhẹ nhàng một chút, có hay không nhìn qua thư xem ngươi liền cao hứng đúng không? Lý Huyền Bá gật đầu, chính là. Dù sao ta lại không thích đi săn, thời gian nhàn hạ toàn bộ đều dùng tại đọc sách bên trên. Bởi vì công khóa quá nhiều không rảnh đi săn mà thống khổ người không phải ta. A, đúng, trước kia ai nói một tháng nhiều lắm là chỉ đi săn một lần. Quả nhiên là một lần đi săn một tháng. Lý Thế Dân che Lý Huyền Bá miệng, ta vẫn là cảm thấy lấy trước ngươi lười nói chuyện thời điểm càng tốt hơn một chút hơn. Ngươi bây giờ nói chuyện làm sao không mệt? Lý Huyền Bá, ngươi để ta hoán đổi tiếng tim đập ta cũng không thành vấn đề. Lý Thế Dân tức giận đến lòng buồn bực, ta là để ngươi toàn bộ im miệng. Lý Chí Vân nước mắt rưng rưng, nhị huynh, nhị huynh, vì cái gì ta cũng có nhiều như vậy công khóa? Vì cái gì hắn chỉ là đi theo nhị ca chỗ cửa, liền bị nhị ca lão sư lấp mấy dương lớn công khóa? Lý Thế Dân nói, có khổ cùng ăn. Lý Huyền Bá nói, có nạn cùng chịu. Lý Chí Vân ôm lấy đầu lay động. Lúc này các ngươi cũng đừng có biểu hiện song sinh tử ăn ý tốt sao? Lý Huyền Bá nhìn xem đệ đệ ôm đầu vung đầu bộ dáng, dùng tui chọc chọc Lý Thế Dân, nhị ca, tiểu ngũ động tác này cùng ngươi thật giống như. Lý Thế Dân khoanh tay cánh tay nói, ngũ đệ giống ta thế nào? Ta là hắn huynh trưởng, hắn nên giống ta. Lý Chí Vân ồn ào, ta còn nhỏ, xem không hiểu những này tối nghĩa công khóa. Nhị huynh cứu mạng. Lý Huyền Bá an ủi, yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi giảng giải. Lý Thế Dân liễu lưỡi, làm sao ta cảm giác công khóa giống như lại tăng lên? Lý Chí Vân buông xuống ôm đầu hai tay, nghe nhị huynh tiểu nói này, ta hảo giống không phải rất khó chịu. Lý Thế Dân đem Lý Chí Vân theo như dừng lại xoa nắn, Lý Huyền Bá lui lại mấy bước rời đi chiến cuộc. Lần này các lão sư không chỉ có bố trí công khóa, còn từng người cấp Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá tặng cho tôi tớ cùng tiền tài lương thực. Bốn cái lao đầu tập hợp một chỗ lúc, hai cái lao đầu báo đoàn, trưởng Tôn Thịnh ngồi một mình ở một bên. Cao Quýnh nhìn xem cố ý làm ra cô lập trưởng Tôn Thịnh bộ dáng hai vị lão hưu, dở khóc dở cười. Trưởng Tôn Thịnh đối cái này xa lánh chẳng hề để ý, hắn coi được giãn được, chắp tay nói, trước kia chúng ta đều vì mình chủ, bây giờ vì thiên hạ. Thỉnh Cao Công, Vũ Văn Công cùng Tiết Công mức bỏ hiểm khích lúc trước. Tiết Đạo Hành hừ lạnh, vì thiên hạ, không phải là vì con gái của ngươi hoàng hậu vị trí. Trưởng Tôn Thịnh buông cánh tay xuống, Tiết Công cớ gì nói ra lời ấy? Đường Quốc Công chính vào trắng niên. Tiết Đạo Hành nghẹn lời. Cao Quýnh vô vô Tiết Đạo Hành bả vai, quay đầu đối Trưởng Tôn Thịnh nói, kinh lược Tây vực chuyện, không có người so người am hiểu hơn. Đại Hùng Đại Đức lần này đi trước dịch, thỉnh Trưởng Tôn tướng quân nhiều hơn hao tâm tổ trí. Trưởng Tôn Thịnh nói, Đại Đức đã đem bản lãnh của ta học cái 7-8 phần, đủ để ứng phó trước dịch. Hắn có rất nhiều ta cũng khó có thể phỏng đoán kỳ tư diệu tưởng, bất quá có Đại Hùng tại, hẳn là vô sự. Cao Quýnh nói, vậy ta liền yên tâm. Trưởng Tôn Thịnh cười khổ, ta không yên lòng. Trước đó bệ hạ mưu đồ Tây vực thời điểm quá nóng nảy, Tây vực chỉ là khẩu phục tâm không phục, Tây vực các nước thực lực cũng không có suy yếu. Bây giờ đại tùy chinh phạt Cao Ly thất bại, đặc biệt là người đột quyết, sợ rằng sẽ ngao ngoe muốn động. Đại Hùng Đại Đức đoán chừng sẽ gặp phải rất nhiều binh qua sự tình. Ta dù chiếm tướng quân danh hiệu, nhưng chưa độc dẫn một quân qua. Hy vọng Cao Công có thể nhiều chỉ điểm. Cao Quýnh nói, bọn hắn là đệ tử của ta, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Cao Quýnh cùng Trưởng Tôn Thịnh như thế nói chuyện phía sau, coi như đối chuyện trước kia hòa giải. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá đứng ở một bên, toàn bộ hành trình không dám nói lời nào. Bởi vì những sự tình này còn muốn giấu giếm Lý Chí Vân, vì lẽ đó bọn hắn để Lý Chí Vân hỗ trợ kiểm kê xe ngựa trong đội tân mang vật phẩm, không có mang Lý Chí Vân tới. Hiện tại bọn hắn hết sức tưởng niệm Tiểu Ngũ. Bầu không khí khẩn trương như vậy, thật muốn cùng Tiểu Ngũ có khổ cùng ăn có nạn cùng chịu a, còn tốt Cao lão sư cùng Giải Tôn lão sư đều là lòng dạ rộng lớn người, không có để bọn hắn khẩn trương quá lâu. Rời đi Đại Hưng ngày đó, Lạc Dương truyền đến tin tức. Dương Quảng giận năm ngoái bị Cao Ly chê bừa, Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá chân trước rời đi Lạc Dương, tháng riêng đấy, hắn lần thứ hai phát binh chinh phạt Cao Ly. Bốn vị lao sư sắc mặt đều khó coi. Một chinh Cao Ly đã khơi dậy dân loạn, liên tục nước nạn hạn hán hại, bách tính năm nay là liền sợi cỏ vỏ cây đều gặm không lên. Hoàng đế thế mà liền một năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian cũng không cho bách tính sao? Tốt xấu để bách tính loại một năm, tích lũy một năm lương. Đi nhanh đi trước dịch, rời đi Trung Nguyên phân loạn chỗ. Cao Quýnh Ngữ trọng tâm trường nói, nếu là lưu tại Trung Nguyên, vậy hạ để các ngươi đi dịch tặc, trong lòng các ngươi cũng khó chịu. Trường Tôn Thịnh nói, ta biết đại đức ngươi tại dân tộc nơi đó có sắp xếp, như cần ta làm cái gì, để ta đưa ngươi tôi tớ đưa tin cho ta. Trường Tôn Thịnh trường kỳ tại đột quyết hoạt động, biết rất nhiều bộ thư tín mã hóa phương thức. Hắn toàn giáo cho Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá. Vũ Văn Bật nói, lấy an toàn làm trọng, ghi khắc chú ý cẩn thận. Tiết Đạo Hành nói đến đại đức ngươi cấp dân tộc chuẩn bị thơ sách bên trong thi nhân đến tuột cùng là ai. Lý Huyền Bá ấp úng, cái này. Lý Thế Dân nói thẳng, đều là chưa ở đời này người. A Huyền nói, quốc gia bất hạnh thơ gia hạnh, phú đến tang thương câu liền công. Ta hy vọng tương lai bọn hắn đều sẽ không còn có viết dạng này cầu thơ cơ hội. Tiết Đạo Hành nhẹ giọng lặp lại, quốc gia bất hạnh thơ gia hạnh, phú đến tang thương câu liền công. Ai, ta xem thơ sách sau, trong lòng cũng có thi hứng khuấy động, có lẽ chính là như thế đi. Lý Thế Dân bệ buồn khuyên nói ra, Tiết lão sư, ngươi cũng không thể viết ưu quốc ưu dân thơ, hoàng đế nhất định sẽ giết ngươi. Tiết Đạo Hành cười khổ, đúng vậy, ai những cái kia thơ liền chờ hắn giết ta không được thời điểm lại làm ra tới đi. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá rời đi Đại Hưng lúc, bốn vị lão sư không có đưa hai người ra khỏi thành. Lý Thế Dân đoán trách, lão sư giống như đối với chúng ta không phải rất không nỡ. Lý Huyền Bá giơ lên roi ngựa chỉ vào phía trước ven đường cái đỉnh, có thể là bởi vì bọn hắn biết tẩu tử cùng châu nương sẽ đến đưa chúng ta. Lý Thế Dân đầu lập tức hất lên, ở đâu? Hắn lập tức kẹp chặt bụng ngựa vào tới. Lý Huyền Bá im lặng, khi gấp cái gì? Lý Chí Vân tại trên lưng ngựa lắc đầu, nhị huynh không đội. Thật không đội. Lý Huyền Bá ngang ngũ đệ liếc mắt một cái, cũng đuổi theo. Lý Thế Dân chưa đem mã lập ngừng, liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Nhìn xem Lý Thế Dân kẻ tài cao gan cũng lớn cử động, Trưởng Tôn Tiểu Muội cùng Vũ Văn Châu đều che miệng kinh hô. Lý Thế Dân dương dương đáp ý, đừng lo lắng, ngựa đã dừng lại. Bất quá coi như ngựa không dừng lại đến, ta cũng có thể vững vàng rơi xuống đất. Lý Huyền Bá để ngựa dừng hẳn về sau mới xuống ngựa, đúng, nhưng ngựa có thất đề, người mạng chỉ có một, ta chờ ngươi ngày nào rơi sinh hoạt không thể tự gánh vác, vĩnh viễn cũng không thể đi săn. Lý Huyền Bá, ngươi trưởng tử chân quẹ một chuyện có bao nhiêu loại suy luận, nói chuyện là tật bệnh, nói chuyện là xuống ngựa thế. Ngươi là muốn cho ta đại chất tử làm quẹ chân làm mẫu sao? Lý Thế Dân tâm tình chập chờn đến kịch liệt, nhưng trưởng tôn tiểu muội cùng Vũ Văn Châu ở đây, hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dưới đáy lòng a đến a đi, biểu đạt bất mãn của mình. Thành công để Trang Bức Nhị ca cảm xúc xa suốt sau, Lý Huyền Bá tâm tình thoải mái cực kỳ. Trưởng tôn tiểu muội kéo một chút Vũ Văn Châu váy áo, đối Vũ Văn Châu lô thai nhỏ giọng nói, mỗi lần nhìn thấy Lý Nhị Lang cùng Lý Nhị Lang đấu võ mồm đều hào thú vị. Vũ Văn Châu gật đầu. Lý Chí Vân cũng rất nhanh tới cái đỉnh. Hắn xuống ngựa sau làm cho tất cả mọi người đều ngừng đến ly đỉnh từ xa 5-6 mét địa phương, không đi quấy rầy huynh đậu. Ngã một lần khôn hơn một chút, Lý Chí Vân tuyệt không dẫm lên vết xe đổ. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá cùng vị hôn thê từng người nói chuyện một hồi, liền lại muốn ly biệt. Lý Huyền Bá vốn định bẻ cành liễu tiến đưa, lại chỉ tìm được một nhánh còn chưa mở bại hồng mai hoa. Hắn bẻ hồng mai hoa lúc, Vũ Văn Châu cũng đồng thời bẻ hồng mai hoa. Hai người đối mặt, cười rộ. Vũ Văn Châu gục đầu xuống, Lý Huyền Bá cẩn thận từng ly từng tí đem hồng mai hoa châm tại Vũ Văn Châu tóc mai ở giữa. Vũ Văn Châu giơ lên hồng mai hoa. Đến xem chương mới nhất hoàn chỉnh chương tiết, Lý Huyền Bá lui ra phía sau một bước. Vũ Văn Châu cười nói, đừng trốn. Châm hoa là nhã sự, ngươi thẹn thùng cái gì? Lý Huyền Bá thở dài. Đại nam nhân châm hoa gì, còn là hoa hồng. Hắn túi người, thuận theo để Vũ Văn Châu đem hồng mai hoa cũng châm tại hắn trong tóc. Vũ Văn Châu nhìn xem Lý Huyền Bá trong tóc hoa hồng, nói, lần sau gặp lại không biết là khi nào, ngươi nhất định phải bảo trọng. Lý Huyền Bá gật đầu, kiên định nói, được. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn tiểu muội cũng tay trong tay tới. Lý Huyền Bá thấy Lý Thế Dân trên đầu châm đầy hoa cỏ, trưởng tôn tiểu muội đỉnh đầu mang theo bệnh vòng hoa, trong lòng có một cô vi diệu thua cảm giác. Vũ Văn Châu ưu đoán thở dài, làm sao cảm giác chúng ta thua? Lý Huyền Bá nhìn về phía Vũ Văn Châu. Vũ Văn Châu, làm sao? Lý Huyền Bá cười khẽ, không, ta nghĩ hoa mai châm gài tóc so nhị ca biên loạn thất bát tao vòng hoa để mắt. Nghe được Vũ Văn Châu lời này, hắn đột nhiên lại cảm giác chính mình không có thua. Vũ Văn Châu sờ soạn một chút tóc mai ở giữa hồng mai nhánh, lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, xác thực. Chương 106, hai trình cao ly phong ba khởi, 2. Ngắn ngủi gặp gỡ, lại đem nên đón lâu dài ly biệt. Đầu đầy hoa của Lý Thế Dân, cùng châm một nhánh hoa mai Lý Huyền Bá, một lần nữa trở mình lên ngựa, cùng vị hôn thê chắp tay từ biệt. Đội xe đi xa, trưởng tôn tiểu muội cùng Vũ Văn Châu như cũ thật lâu tại trong đình đứng lặng, không muốn rời đi. Vũ Văn tỷ tỷ, lần sau gặp lại, nhị lang liền nên đến cưới ngươi đi. Ừm. Thật tốt ta, gia gia nói còn muốn lưu ta mấy năm. Nhiều làm bạn phụ mẫu mấy năm là chuyện tốt. Cũng đúng. Đợi hoàn toàn không nhìn thấy đội xe bóng dáng, tiểu tỷ muội hai mới vì đối phương phủi nhẹ trên bờ vai cánh hoa, quay người về thành. Trên lưng ngựa, Lý Thế Dân cũng tại cùng Lý Huyền Bá nói việc này. Gặp lại, ngươi liền muốn đi Vũ Văn lão sư gia cầu hôn. Lý Thế Dân thở dài, ngươi là đệ đệ, thế mà lại so ta người huynh trưởng này còn sớm thành hôn. Lý Huyền Bá nói, ta vẫn còn so sánh đại huynh trước thành hôn đâu. Lý Thế Dân bật cười, hoàn toàn chính xác. Lý Chí Vân thở dài, nhị huynh, ngươi phản nàn cái gì? Ta liền vị hôn thê đều không có. Lý Thế Dân cười nói, ngươi còn nhỏ. Lý Chí Vân quyết miệng, không nhỏ. Nhị huynh giống ta như thế lớn thời điểm, sớm đã có vị hôn thê. Lý Thế Dân nói, có đạo lý. Tranh thủ thời gian cấp phụ thân viết thư, để hắn lại tìm người so tài, đem ngươi chuyển vật đi. Lý Chí Vân miệng quyết không đứng dậy, vậy vẫn là từ bỏ. Lý Thế Dân cười to. Lý Huyền Bá cũng lắc đầu cười khẽ. Lý Chí Vân nhìn xem hai vị huynh trưởng đều đang chê cười chính mình, vốn định làm ra tức giận biểu lộ, nhưng cũng không khỏi nở nụ cười. Huynh đệ hai người một đường đi về phía tây, tiếng cười rơi đầy đất. Trung Nguyên, dân loạn chi hỏa lan tràn được nhanh hơn. Sơn Đông các nơi, cơ hồ không có cái nào quận không có dân tặc. Rất nhiều dân tặc đã có cố định cứ điểm, xây dựng thành lũy, mời chào nhân tài, cùng đại tùy quan binh chống lại. Vương Bạc chi kiêm nghĩa quân như cũ trú đóng ở Thái Sơn dưới chân. Nhưng so với trước kia chỉ dựa vào cấp đoạt sinh tồn, Vương Bạc không biết từ chỗ nào chiêu mộ đông đảo bần hàn văn nhân, vì nghĩa quân chế định chuẩn mực, vậy mà làm ra khuyên dân dân nuôi tầm chuyện. Khởi nghĩa nông dân quân vốn chỉ là một đám sống không nổi người, lên núi trốn lao dịch trốn thuế phú, ăn mặc đều dựa vào cướp bóc. Hiện tại Vương Bạc mang theo nghĩa quân khai khẩn đất hoang, quả thực là một dòng nước trong. Thấy Vương Bạc nguy hại không phải đặc biệt lớn, đại tùy quan binh liền đem tiêu diệt Vương Bạc tầm quan trọng trì hoãn, đi trước tiêu diệt những cái kia tương đối phách lối, bế tắc cao ly lương thảo vận chuyển thông đạo dân tặc. Có quan lại thượng thư hoàng đế, những này dân tặc khai khẩn ruộng đồng, đợi tùy triều trinh phạt cao ly đại quân quay lại thời điểm vừa lúc một đợt chiếm đoạt. Nghĩa quân bên trong cũng có người lo lắng việc này. Vương Bạc cười khổ, Ngụy Công, đừng nói bọn hắn, ta cũng lo lắng a. Ngụy Trưng đã bỏ đi đạo sĩ trang điểm, làm hắn lúc du tẩu tứ phương bội kiếm văn nhân trang phục. Hắn cười nói, biết đời lang, đối đãi ngươi trồng ra nhóm đầu tiên lương thực, bách tính đều tìm tới dựa vào, ngươi đến lúc đó lính cùng lương thảo sung túc, coi như đại tùy quân đội tới lại sợ cái gì? Vương Bạc thấp thỏm nói, ta thật có thể đánh qua đại tùy quân đội sao? Ngụy Trưng cười lắc đầu, coi như ngươi không trồng đồ lương, liền có thể đánh qua đại tùy quân đội sao? Còn là nói đại tùy quân đội liền sẽ không đến đánh ngươi nữa. Vương Bạc nghĩ, nói, Ngụy Công nói cực phải, là ta nhập trướng. Hắn thở dài, đợi có ruộng đồng có lương thực, ta mới hiểu thêm tiên sinh dạy bảo lời của ta. Ta nguyên bản cái gì cũng không có, cũng liền không e ngại cùng tùy quân đánh trận. Hiện tại có ruộng đồng, rõ ràng thế lực càng cường đại, lại thế mà sợ. Ngụy Trưng nói, tục ngữ nói, chân trần không sợ mang giày chính là như thế. Các ngươi nguyên bản không có gì cả, liền không sợ mất đi. Hiện tại sinh hoạt khá hơn, ai nguyện ý đi chết? Nói đến, đại tùy nếu như cho các ngươi một đầu sinh lộ, ai lại nguyện ý đem đầu đừng ở dây lưng của trên? Vương Bạc gật đầu, vâng. Hắn mài xuống răng, tên cẩu tặc kia hoàng đế lại muốn trinh phạt Cao Ly, không biết lần này sẽ như thế nào. Ngụy Trưng nói, ta gặp hắn lần này trinh Cao Ly cũng sẽ không thuận lợi. Vương Bạc nhãn tỉnh sáng lên, thế nhưng là tiên sinh suy đoán. Ngụy Trưng bật cười, không cần tiên sinh suy đoán, thoáng đọc qua chút thư người đều có thể nhìn ra vấn đề. Hiện tại đại tùy dân loạn nổi lên bốn phía, hậu phương bất ổn, hoàng đế lại muốn trinh phạt ngoại địch. thử hỏi hậu phương bất ổn, phía trước tướng sĩ như thế nào an tâm tiến đánh. Hắn coi như đem tướng sĩ phái đi ra, hậu phương thoáng ra chút vấn đề, hắn liền được khải hoàn hồi chiều. Đến lúc này một hướng, đoán chừng liền đổ quân nhu cũng không kịp lôi đi. Vương Bạc suy nghĩ tỉ mỉ sau, nói, nếu như hắn liền đổ quân nhu cũng không kịp lôi đi. Ngụy Trưng nói, trinh phạt Cao Ly lúc, hắn nhất định sẽ mạnh mẽ trinh rất nhiều dân phu. Nếu như biết đời lang yên tâm ta, ta nguyện ý lẫn vào trong đó. Vương Bạc lập tức nói, không được. Tiên sinh đem Ngụy Công giao phó cho ta, ta tuyệt đối không thể nhường Ngụy Công mạo hiểm. Lẫn vào trinh phu chuyện Ngụy Công chi bằng yên tâm giao cho ta. Ta rất am hiểu. Ngụy Trưng nói, biết đời lang, kia xin cho ta cùng ngươi cùng đi. Vương Bạc lần nữa lắc đầu, Ngụy Công, ta không phải không tín nhiệm ngươi, ta chính là tín nhiệm ngươi, hy vọng tại ta rời đi thời điểm, ngươi có thể giúp ta bảo vệ tốt nơi này. Nếu như ta bất hạnh chết tại Cao Ly, kia Ngụy Công có thể tiếp tục dẫn đầu bọn hắn phản kháng cầu hoàng đế. Hắn đứng dậy chắp tay thở dài, xin nhờ, Ngụy Công. Ngụy Trưng kinh ngạc. Hắn tới thời điểm liền cho thấy thân phận của mình, cũng nói mình chỉ chung với Lý gia nhị lang nhị lang. Hắn không nghĩ tới Vương Bạc sẽ đem quân quyền giao cho mình người ngoài này. Ngụy Trưng không khỏi đối Vương Bạc kính nể nhiều hơn mấy phần. Chắc không được nhị lang quân lại chọn Vương Bạc, Vương Bạc người này mặc dù chỉ là một cái thợ rèn, nhưng xác thực rất có phong thái. Ngụy Trưng nhớ tới vì Vương Bạc giảng bài lúc, Vương Bạc hấp thu tri thức tốc độ. Nếu như Vương Bạc từ nhỏ có điều kiện đọc sách, đoán chừng trên đời này nên có hắn văn danh. Trên đời còn có bao nhiêu Vương Bạc dạng này lưu lạc thế gian nhân tài? Ngụy Trưng trong lòng sinh ra một chút suy nghĩ. Những ý niệm này tựa như hạt giống chôn ở đáy lòng của hắn. Hiện tại hắn không tưởng quá nhiều. Ngụy Trưng cũng đứng dậy thăm đáp lễ, biết đời lang, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự, không cần lo lắng. Ngươi bị tiên sinh chọn chúng, nên có khí vận người, nhất định có thể nhìn thấy đại thủ được báo ngày ấy. Vương Bạc nhớ tới Lý Huyền Bá, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhận công cát luôn. Ngụy Trưng nói, biết đời lang tín nhiệm ta cũng không giấu nghề. Tại biết đời lang trước khi rời đi, ta mời ra khiến cho hắn nghĩa quân thủ lĩnh. Tại đại tùy bị lật đổ trước, mục đích của chúng ta nhất trí, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, liền sẽ không bị tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại nghĩa quân thủ lĩnh đã có liên hợp ý, chỉ thiếu một cái cương lĩnh. Vương Bạc nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Ta đã đem tiên sinh cho ta thư tịch, tìm người in ấn rất nhiều phần gửi cho bọn hắn. Hành vi xử sự đã có chỗ cải biến nghĩa quân, Ngụy Công cũng có thể tiếp xúc, đem ta đưa đi thư tịch bỏ đi không thèm để ý người, Ngụy Công thì không nên đi, chúng ta không phải cùng một người qua đường. Ngụy Trưng nói, ta nghĩ đi trước trạch được chỗ. Vương Bạc nói, ta cùng công ý kiến nhất trí. Ngụy Trưng cùng Vương Bạc nhìn nhau cười một tiếng. Đại tùy quân đội cùng Lương Thảo lại hướng phía Cao Ly tiến lên, Ngụy Trưng cải trang trang điểm tiến về Đông Đô phụ cận, đi tìm chi tiêu cắm ở đại tùy nơi trái tim trung tâm, Dương Quảng lại hoàn toàn không coi trọng trạch nhượng nghĩa quân. Ngụy Trưng hành động thời điểm, Phong Điều cũng đang hành động. Mặc dù Lý Huyền Bá chưa nói cho hắn biết, nhưng nhìn xem nghĩa quân kỳ quái động tĩnh, đọc nghĩa quân phát ra thơ sách sau, Phong Điều liền đoán được Lý Huyền Bá ở bên trong nhất định đã làm những gì. Lý Nhị Lang cao điệu diệt tặc, hấp dẫn thiên hạ tầm mắt mọi người. Mà Lý Nhị Lang liền trốn ở Lý Nhị Lang cái bóng bên trong lưu đồ thiên hạ, thế nhân hoàn toàn không biết gì cả. Hảo một đôi song sinh huynh đệ, phối hợp thật sự là ăn ý. Phong Điều gần nhất động từ quan suy nghĩ. Hắn cũng không phải ghét bỏ huyện lệnh quan quá nhỏ, mà là lấy đạo đức của hắn, thực sự là khó mà hoàn thành trưởng quan dặn dò nhiệm vụ. Phong Tiêu tại Giang Nam làm huyện lệnh, nơi này không có bị 2 năm trước nước nạn hạn hán hại tra đạp, bách tính vốn hẳn nên sống được cũng không tệ lắm. Nhưng Sơn Đông các vùng tao ngộ nước nạn hạn hán hại, dân loạn nổi lên bốn phía, Dương Quảng trinh phạt Cao Ly cũng chỉ có thể vơ vét Giang Nam. Phong Tiêu công việc bây giờ chính là thu thuế trinh lao dịch, mắt thấy rất nhiều người cửa nát nhà tan. Một màn kia màn nhân gian thảm kịch, để Phong Tiêu 10 phần tiểu tụy, chỉ có thể giả bệnh trốn ở trong huyện nhà, không đi hoàn thành trưởng quan bố trí nhiệm vụ. Xem ra cái này huyện lệnh là không làm tiếp được. Phong Tiêu đối thê tử nói, phu nhân, ngươi lại muốn cùng ta chịu khổ. Lư phu nhân lắc đầu, không, đây không phải chịu khổ. Lang quân, chúng ta đi tìm Lý Nhị Lang, bọn hắn bây giờ tại trương dịch, cũng đã cần ngươi. Phong Tiêu không ngoại ý muốn phu nhân đoán được hắn cùng Lý Nhị Lang vượt qua bằng hữu quan hệ, nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá ở trước đó, ta được đưa bọn hắn một phần đại lễ. Vì lẽ đó thỉnh phu nhân nên rời đi trước. Lư phu nhân nói, lang quân muốn phó hiểm. Ta không rời đi. Phong Tiêu cười nói, ta như một người lưu lại liền không gọi phó hiểm, có thể thuận lợi đào thoát. Ta khát vọng còn chưa thực hiện, sẽ không phó hiểm. Phu nhân nên rời đi trước, ta mới tốt làm việc. Lư phu nhân nói, vậy liền theo lang quân lời nói. Phong Kiêu nói, phu nhân tỉnh về trước Lạc Dương báo cho phụ thân, hy vọng phụ thân có thể từ quan cùng ta đồng hành. Lư phu nhân thở dài, ta tận lực thuyết phục, nhưng... Ai? Phong Kiêu nói, ta biết phụ thân quật cường, hết sức là đủ. Phong Kiêu nộp từ quan văn thư, lưu tại huyện nhà chờ giao tiếp quan lại. Lư phu nhân trước mang theo gia quyến bắc thượng. Đợi tạm thay huyện lệnh quan viên đến sau, Phong Kiêu mang theo 20 tráng buộc cùng mấy xe sách, lấy cớ thăm bạn, tại phụ cận quận huyện Du Đãng. Lý Huyền Bá tại Giang Nam cũng sắp xếp nghĩa trang. Phong Kiêu cách mỗi mấy ngày liền hồi nghĩa trang, đem sách chôn đến hầm hạ. Đây chính là Phong Kiêu làm quan mấy năm, vì Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá chuẩn bị đại lễ, Giang Nam các quận hộ tịch tư liệu. Phong Kiêu bởi vì học vấn xuất chúng, tại hắn cố ý biểu hiện sau, thường bị quận thủ mượn đi chỉnh lý hộ tịch văn thư. Phong Kiêu có một chút, ẩn giấu một chút, lại dùng tiền mua một chút. Hiện tại thiên hạ đại loạn, hộ tịch quản lý cơ bản tê liệt. Hắn chỉ cần một chút tiền tài, liền có thể tại tiểu lại nơi đó dùng so tuổi lửa giá cả đổi lấy bó lớn hộ tịch hồ sơ. Số tiền này đều là từ nghĩa trang bên trong lấy. Tại Phong Kiều đi nhậm chức lúc, Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá không chỉ có chi viện Phong Kiều rất nhiều tiền tài, trả lại cho hắn quyền lực tùy ý lấy nghĩa trang tiền tài. Phong Kiều vốn cho rằng nghĩa trang tiền khẳng định không nhiều, chính hắn lưu lại chút quý giá gia sản chuẩn bị bán thành tiền. Nhị Lang quân sớm biết Phong Công đại khái đến cần dùng tiền thời điểm, vì lẽ đó tại đi nhậm chức trương dịch trước đó, cố ý từ trong nhà vận đến rất nhiều tiền tài cung cấp Phong Công lấy. Một cái mới tới quản sự cười nói, như phòng công cảm thấy chưa đủ, ta khoái mã hướng phu nhân bẩm báo. Phòng công hơi lưu mấy ngày, phu nhân sẽ rất mau chuẩn bị tốt tiền tài đưa tới. Phòng Kiều nghi hoặc, phu nhân. Quản sự nói, nhị lang quân rời nhà trước, đem nghĩa trang sự tỉnh giao cho phu nhân quản lý. Bất quá việc này quốc công là không biết, thỉnh phòng công đừng bảo là lỡ miệng. Phòng Kiều trong lòng khẽ động, hắn chắp tay hỏi, lão ông nói tới phu nhân, thế nhưng là Tương Dương trưởng công chúa chi nữ. Quản sự cười nói, là tuần cao tổ vũ hoàng đế cháu gái. Phòng Kiều sáng tỏ, Huyền Linh về sau liền cậy vào phu nhân. Quản sự nói, không, phu nhân nói, về sau thỉnh phòng công quan tâm nhị lang quân. Phòng Kiều trong lòng than nhỏ, không nghĩ tới đậu phu nhân thế mà tham dự tiền đến, càng không có nghĩ tới chính là Đường quốc công thế mà còn không biết. Nghe nói đậu phu nhân đã từng bị Chu Võ Đế tự mình dạy bảo, thật sự là khó lường a, có đậu phu nhân tiền tài giúp đỡ, Phòng Kiều hưng phấn không thôi. Hắn có thể sưu tập đến càng nhiều giang nam hộ tịch văn thư. Chương 107, giáp mượn oai hùng, 1. Hộ tịch tư liệu không chỉ là nhân khẩu số, còn có chưa khai khẩn đất hoang diện tích, đã khai khẩn đất hoang số lượng, có thể cung cấp bách tính hái sơn lâm cá đường số lượng trở. Tùy triều chấp hành chính là noi theo Bắc Ngụy quân điện chế. Như Tiêu Hà rời đi Hàm Dương trước cứu giúp hộ tịch tư liệu cùng chính thức văn thư mở dạng, Phòng Kiều chỉ cần đạt được giang nam gia quận hộ tịch thổ địa tài nguyên số liệu, coi như chiến loạn tác động đến giang nam dẫn đến nhân khẩu số lượng giảm mạnh, đại đường như cũ có thể trực tiếp cầm nơi đó ruộng đồng tài nguyên tư liệu, ngay lập tức chia ruộng trùng kiến hộ tịch hồ sơ. Nếu không phải sống không nổi, bách tính sẽ không vào núi làm ẩn hộ. Đại đường lúc nào hoàn thành thổ địa tổng điều tra mở ra một vòng mới chia ruộng, bách tính liền lúc nào xuống núi trùng nhập hộ tịch. Mặc dù ở trên núi cũng có thể lặng lẽ khai khẩn, nhưng không cho quan phủ giao phí bảo hộ nhân thân tài sản an toàn cũng không chiếm được bảo hộ. Bách tính coi như không có nhận qua giáo dục cũng có cơ bản sinh hoạt trí tuệ, chỉ cần đường triều thuế phú giảm xuống, cân nhắc lợi hại sau, bọn hắn liền sẽ xuống núi. Từ Dương Kiên mở hoàng 3 năm từng lớn mạo duyệt đến Dương Quảng đại nghiệp năm đầu tăng cường mạo duyệt pháp tùy triều hoa gần 30 năm mới hoàn thành bây giờ quy mô hộ tịch kiểm tra. Nếu như đường triều bắt đầu từ số không tìm tòi, ít nhất cũng phải tìm tòi cái 2-30 năm. Phong Kiều chỉ cần cầm tới Giang Nam hộ tịch tư liệu, đại đường chiếm lĩnh Giang Nam ngay lập tức liền có thể đem Giang Nam tư liệu sản xuất lợi dụng. Về phần tại sao muốn từ địa phương trên lay hộ tịch tư liệu mà không phải trực tiếp cầm trung ương tư liệu, nguyên nhân đương nhiên là tùy triều quan địa phương báo cáo sai khai khẩn ruộng đồng tình huống quá nghiêm trọng. Cùng người ngoại quốc đem tùy văn đế xếp vào ảnh hưởng thế giới lịch sử 100 người đứng đầu người khác biệt, tùy văn đế tại Hoa Hạ hậu thế trong sử sách đánh giá không phải đặc biệt cao. Hoa Hạ cổ đại nhà sử học khẳng định hắn kết thúc chiến loạn công tích, nhưng đối với hắn văn trị công tích cũng không phải là quá tán thành, bởi vì tùy văn đế thời kỳ nhân khẩu cùng thổ địa số liệu báo cáo sai nghiêm trọng. Tùy văn đế thời kỳ, nhân khẩu tăng tốc 4%, Tân Trung Quốc có khoa học kỹ thuật tăng thêm mới 3%, có thể nộp thuế ruộng đồng gần 40 ước mẫu, Tân Trung Quốc đem Tân Cương, Tây Tạng, Đông Bắc đều khai khẩn mới 20 ước mẫu. Số liệu này báo cáo sai trình độ, thấy hậu thế nhà sử học thẳng đau đầu. Báo cáo sai số liệu là tầng tầng thêm báo, địa phương trên số liệu bởi vì cần thực địa thu thuế vì lẽ đó lỗ hổng không nhiều. Đường Triều lúc khai quốc liền ăn cái này thua thiệt, chỉ cầm tới trung ương số liệu, địa phương trên số liệu lưu lạc tại trong chiến loạn. Lý Thế Dân làm hoàng đế hơn 20 năm, hơn phân nửa thời gian đều tại một lần nữa thăm dò trong nước thổ địa cùng nhân khẩu số liệu. Đỗ Như Hối qua đời sớm, Phong Kiều cấp Lý Thế Dân làm 15 năm tể tướng. Lý Thế Dân 23 năm hoàng đế kiếp sống, trong đó 2/3 đều từ Phong Kiều vị này thừa tướng phụ trợ, có thể thấy được Phong Kiều tại trinh quán chi trị bên trong công lao. Tại Lý Thế Dân rất nhiều đại thần bên trong, Phong Kiều cũng là trước hết nhất đi theo Lý Thế Dân nhân chi một, Đỗ Như Hối bọn người là Phong Kiều tiến cử. Nếu như nói Đỗ Như Hối bản sự cách Trương Lương còn kém một chút, nhưng Phong Kiều từ đi theo Lý Thế Dân đến vì tướng cái này thời gian mấy chục năm, tuyệt đối có thể được xưng là tái thế Tiêu Hà. Như vậy Phong Kiều mưu tính cùng Tiêu Hà nhất trí, là chuyện đương nhiên. Đi Trương Dịch trên đường, Lý Huyền Bá cũng trong lòng âm thanh bên trong cùng nhị ca suy đoán Phòng Kiều nhất định sẽ giúp bọn hắn đem Giang Nam hộ tịch làm ra. Lý Huyền Bá, Phòng Huyền Linh đi nhậm chức trước liền cùng ta nói qua việc này. Bất quá hắn chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, không nhất định có cơ hội làm được. Hắn chỉ nói thi hội thử một lần. Ta cùng mẫu thân cũng đề cập qua việc này, mẫu thân nói nàng sẽ kiệt lực ủng hộ Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh có loại ý thức này, không hổ là đại đường Tiêu Hà. Lý Thế Dân vò đầu bứt tai. Hắn rất muốn cùng đệ đệ nói chuyện phiếm a, nhưng là tiểu ngũ ở đây, hắn không tiện mở miệng nói đại nghịch bất đạo. Lý Thế Dân không phải lo lắng tiểu ngũ lại bán đứng bọn hắn, thực sự là tiểu ngũ tuổi còn nhỏ, hắn lo lắng tiểu ngũ bảo thủ không được bí mật. Lý Thế Dân đương nhiên cũng biết Phòng Kiều dự định. Hắn tại Trung Nguyên diệt tặc thời điểm, mỗi khi tiến vào chiếm giữ quan phủ thời điểm, cũng ngay lập tức đem hộ tịch chờ chính thức hồ sơ cuốn đi. Đại tùy quân đội lúc tác chiến, tựa như tặc đồng dạng vĩnh viễn không đi không. Vô luận là quan lại còn là bách tính đều sẽ ngầm thừa nhận đại tùy tướng sĩ sẽ lấy đi trụ sở tài vật, vì lẽ đó Lý Thế Dân quang minh chính đại cạo bá thước. Về phần hộ tịch tư liệu không tính tài vật, hắn không nên cầm loại hình tội, quan phủ không phải gặp dân tặc sao? Vậy khẳng định là dân tặc làm. Lý Thế Dân muốn nói, hắn cùng Phòng Huyền Linh thật sự là thần giao cách cảm. Nếu như Phòng Huyền Linh là tái thế Tiêu Hà của hắn tầm mắt cũng hẳn là Tiêu Hà. Không, ta hẳn là Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín tập hợp thể. Lý Thế Dân tự hào chống lạnh. Lý Thế Dân rất muốn hướng đệ đệ nói khoác chính mình, nhưng tiểu ngũ ở đây. Lý Thế Dân đem ngủ gà ngủ gật Lý Chí Vân đánh thức, về phía sau xe ngựa ngủ, ta và ngươi tam huynh muốn trò chuyện điểm chính sự. Lý Chí Vân ngáp một cái ủy khuất nói, ta không thể nghe. Lý Thế Dân nói, ngươi tuổi còn nhỏ, ta sợ ngươi nói lộ ra miệng. Chờ ngươi lại lớn một điểm, ta chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Lý Huyền Bá, phúc. Lý Thế Dân nghi hoặc, ngươi cười cái gì? Lý Huyền Bá, lời này rất quen thuộc, ta trước kia thường xuyên dạng này qua loa ngươi. Lý Thế Dân nghĩ giả ra tức giận bộ dáng, nhưng vẫn là nhịn không được, bật cười, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý Chí Vân nhìn về phía lẩm bẩm nhị ca, lại nhìn về phía tuyệt đối nói cái gì nhưng mình chính là nghe không được tam ca, biểu lộ càng thêm bị khuất. Được, ta đi, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta muốn vừa được bao nhiêu tuổi tài năng gia nhập các ngươi nói chuyện phiếm. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, vuốt vuốt lý trí vân đầu, Cam La Thập 2 tuổi bái trên khanh, tiểu ngũ không thể so với hắn kém. Chờ đến sang năm, ta cùng A Huyền làm cái gì đều mang ngươi. Bất quá ngươi cũng phải nỗ lực, ngươi bây giờ bản sự cách có thể giúp đỡ ta cùng A Huyền còn kém xa lắm. Sang năm tiểu ngũ liền 12 tuổi mụ. Lý Chí Vân nghe xong chỉ cần sang năm hắn liền có thể giúp đỡ nhị ca tam ca làm việc, trong lòng ủy khuất lập tức biến mất. Ta nhất định cố gắng. Lý Chí Vân cho nhị ca một cái ôm, lại bổ nhào vào tam ca trong ngực dính nhau trong chốc lát, nói lời giữ lời. Lý Huyền Bá ôm đệ để nói, "Ân, nói lời giữ lời." Lý Thế Dân chế giễu, "Ngươi trước tiên đem người yêu làm nũng tính cách sửa lại đi." Lý Huyền Bá nói, "Ngươi không phải cũng không có đổi. Là ai sau khi về nhà kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức bổ nhào vào mẫu thân trong ngực làm nũng." Lý Thế Dân sắc mặt cứng đờ. Lý Chí Vân, "Ha ha 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 ha, dừng xe, ta muốn xuống xe." "Ha ha ha ha, nhị huynh, ngươi thẹn quá hóa giận tìm tam huynh đi, cũng đừng liên lụy ta." Lý Chí Vân nhảy xuống xe ngựa, kia tốc độ chạy trốn, xem xét chính là từ nhỏ luyện ra được. Lý Thế Dân xoay cổ tay, "A Huyền, ngươi có thể hay không tại tiểu ngũ trước mặt chừa chút cho ta mặt mũi?" Lý Huyền Bá nói, "Ngươi không biết xấu hổ thời điểm cũng không có tránh đi tiểu ngũ a." Lý Thế Dân sửng sốt, suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là nha. Hắn thả tay xuống, được rồi, không cùng người so đo. "Trước ngươi nói cái gì tới?" "A, Phong Huyền Linh là Tiêu Hà. Ngươi xem ngươi ca ca ta cũng nghĩ đến điểm này, ta còn có thể mang binh đánh giặc, ta chính là Tiêu Hà Trương Lương cùng Hàn Tín tam vị nhất thể." Lý Huyền Bá nói, "Vậy ta là ai?" Lý Thế Dân không chút do dự nói, "Ngươi so ta kém một chút, ngươi chỉ là Tiêu Hà Trương Lương hai vị một thể." Lý Huyền Bá nói, "Chúng ta đại đường Tiêu Hà Trương Lương có phải là vượt chỉ tiêu? Đáng tiếc Hàn Tín liền một cái. Ngươi có muốn hay không lại tìm cái đại đường Hàn Tín?" Lý Thế Dân cười nói, "Cái này không nên ngươi giúp ta tìm sao? Ngươi sấm vĩ thiên thư đường thư bên trong, có hay không biết ai là có thể so sánh ta kém một chút tướng soái chi tài?" Lý Huyền Bá đối nhị ca quá phận tự tin rất là im lặng. "Cái gì gọi là so ta kém một chút, ngươi mới bao nhiêu tuổi, đánh bao nhiêu cầm? Ngươi bây giờ liền cho rằng ngươi tài năng quân sự đương thời vô địch đúng không?" Mặc dù sự thực là như thế, nhưng Lý Huyền Bá còn là rất ghét bỏ nhị ca quá phận tự tin. "Lý Tĩnh." Lý Huyền Bá nói, "Lúc đây Lý Thị Đan Dương phòng ở đệ." Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, nói, "Nghe qua cái tên này. Lão Sở Quốc Công Dương Tố tán dương qua hắn, đại huynh cũng mở tiệc chiêu đãi qua hắn. Đại huynh nói hắn là người ngạo khí quá đủ, liền sẽ không tiếp tục cùng hắn kết giao." Lý Huyền Bá nói, "Hắn đối với chúng ta ngạo khí là chuyện đương nhiên. Nhà chúng ta phát tích về sau tìm Lũng Tây Lý Thị Liền Tông, Lũng Tây Lý Thị con cháu đều biết kia Liền Tông là chuyện gì xảy ra, sẽ không đem chúng ta làm đồng tộc." Lý Thế Dân giễu cợt, "Lũng Tây Lý Thị cũng là cùng Huỳnh Dương Trịnh Thị đồng dạng Sơn Đông quận họ bên trong ngũ họ thất vọng một trong a. Có loại này ngạo khí xác thực bình thường." Lý Huyền Bá chê cười nói, "Làm sao? Hiện tại ngươi đối với hắn ấn tượng sẽ không tốt." Lý Thế Dân hiếu kỳ, "Thế nào, tại ngươi trong thiên thư cũng nhớ kỹ ta đối với hắn ấn tượng không tốt?" Lý Huyền Bá lắc đầu, "Không, ngươi đối tốt với hắn cực kỳ, một mực trọng dụng đến hắn già chết." Lý Thế Dân sờ lên cái cằm, "Vậy hắn nhất định thật rất có tài hoa, mà lại tính tình của hắn cũng khẳng định sửa lại rất nhiều." Lý Huyền Bá nói, "Là sửa lại rất nhiều. Hắn bị chúng ta phụ thân chèn ép đến cực liệt, trong tay ngươi mới bị trọng dụng." Lý Thế Dân bật cười, "Quả là thế. Hắn tại phụ thân thủ hạ đem tính khí đều mài hết. Xem ra phụ thân làm hoàng đế vẫn còn có chút bản lãnh, có thể đem những cái kia thiên chi tiêu tử xấu tính mài rơi. Chờ ta làm hoàng đế, trong triều tài hoa hơn người đại thần liền trung thực." Lý Huyền Bá cảm thấy nhị ca lời này là lạ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đúng là chuyện như thế. Bởi vì có Lý Huyền làm hoàng đế lúc quá phận tùy tâm sử dụng, chờ nhị ca làm hoàng đế sau, đại thần đều cảm thấy nhị ca ngàn hảo và tốt. Bất quá lời này đối phụ thân quá không tôn kính. Lý Huyền Bá nói, "Đại thần cảm thấy ngươi ngàn hảo và tốt, chẳng lẽ không phải bởi vì có Tùy Dương đế đối đầu so?" Lý Thế Dân cười to, "Đôi kia so cũng quá cường liệt. Đúng, ta trọng dụng đại thần bên trong có hay không đau đầu tử? Ta sớm đi chỉnh một chút hắn." Lý Thế Dân hai tay nặn nắm đấm, xoay cổ tay. Lý Huyền Bá chê cười nhị ca, "Sau này làm hoàng đế liền không tốt lại khi dễ đại thần, vì lẽ đó thừa dịp chính mình còn tự do trước giày vò cái đủ." Lý Thế Dân một bên nặn nắm đấm một bên cười tủm tỉm nói, "Thông minh." Lý Huyền Bá nói đùa, "Vậy đi sớm đem Vất Chỉ Cung đánh một trận." Triều đình yến ầm lúc, Vất Chỉ Cung cùng chúng ta Đường Đệ Lý Đạo Tông tranh vị lần, một quyền nện ở Đường Đệ hốc mắt bên trên, kém chút đem hắn con mắt đập mù. Ngươi rất không cao hứng khiển trách hắn, hắn về sau mới từ bỏ tính xấu. Về sau ta vị lần khẳng định cao hơn hắn, nếu như chuyện này còn có thể phát sinh, ta sợ nắm đấm của hắn sẽ đánh tới chúng ta. Lý Thế Dân trong lòng níu chặt một cái chớp mắt, nhưng trên mặt như cũ mang theo cười nói, "Hắn dám? Hắn dám ra tay với ngươi, ta liền từ giường rồng trên nhảy xuống đem hắn đánh đập dừng lại, nhất định phải đánh hắn tới răng rơi đầy đất một tháng không dậy được thân, cả triều văn võ đều ngăn không được ta." Lý Huyền Bá nói, "Ngươi còn là sớm giáo huấn hắn đi. Coi như ngươi sẽ đánh hắn, ta còn không phải bị đánh." Lý Thế Dân làm như có thật nói, "Tốt, ta nhớ kỹ. Chờ ta nhóm nhìn thấy hắn, ta trước hết đem hắn đánh dùng." "Đúng, hắn hiện tại ở đâu?" Lý Huyền Bá nói, "Vất Chỉ Cung có phụ thân là Đường Kim Nghi cùng đại tướng quân Vất Chỉ Giả. Hắn so với chúng ta đại 14 tuổi, thân là Vân Quý tử đệ, hiện tại hẳn là thừa dịp dân loạn cơ hội, đi cao dương tham quân soát công vân. Vất Chỉ Cung cũng là Vân Quý tử đệ. Nếu không phải đồng tộc trưởng bối Vất Chỉ khác hẳn là Dương Kiên kẻ thù chính trị, khởi binh phản đối Dương Kiên bị giết, Vất Chỉ gia tộc từ đây chỉ có thể điệu thấp xử sự, lấy bản lãnh của hắn cùng gia thế, đã sớm làm quan. Bất quá hắn dù sao vẫn là Vân Quý tử đệ, vì lẽ đó vừa đầu quân rất nhanh liền thăng nhiệm triều nghị đại phu." Lý Thế Dân nụ cười trên mặt hơi nhạt, vô luận là Lý Tĩnh hay là Vất Chỉ khác hẳn, hiện tại cũng không có khả năng đem hai ta để vào mắt. Lý Huyền Bá lắc đầu, "Nếu muốn lôi kéo tình cảm, bằng vào chúng ta hiện tại cho thấy bản sự, bọn hắn khẳng định sẽ nguyện ý cùng chúng ta kết làm bằng hữu. Chỉ là như nghĩ mời chào bọn hắn, là tuyệt đối không thể nào. 14 tuổi tròn dũng tướng lang tướng lợi hại sao? Lợi hại. Nhưng tùy triều 16 vệ bên trong mỗi cái vệ phủ đều có mấy cái dũng tướng lang tướng. Đối với một cái 14 tuổi tròn thiếu niên lang mà nói, làm tới dũng tướng lang tướng rất có bản sự. Phóng nhãn triều đình, dũng tướng lang tướng đi trên đường, huân quý tử đệ liền ánh mắt đều chẳng muốn cấp. Không chỉ là con em thế gia mắt cao hơn đầu, huân quý tử đệ cũng giống vậy. Đừng nhìn Lý Kiến Thành chờ huân quý tử đệ trên người chức quan tán quan phẩm giai đều không cao, nhưng bọn hắn địa vị xã hội rất cao. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá sớm tích góp tiền vốn, nhưng bản này tiền chỉ là để bọn hắn tại trong loạn thế có một điểm tự vệ thực lực. Muốn trở thành chúa tể một phương, thoáng có chút gia thế người đều sẽ không để ý tới bọn hắn. Lý Thế Dân tại Thanh Hà quận trưng binh lúc cứ như vậy. Lý Thế Dân sớm thả ra tin tức, hy vọng đạt được nơi đó kẻ sĩ phụ tá. Nhưng hắn chiến công như thế chắc tuyệt, cũng chỉ có bách tính đến tham quân. Đừng nói trong nhà có chút địa vị đích sĩ nhân, chính là trong nhà đã thực rất nhiều không chức vị thứ tộc tử đệ đều không có tới nhận lời mời. Lý Thế Dân trong quân văn lại cùng tầng dưới chốt tướng lĩnh toàn bộ là bọn hắn từ Đường Quốc công phủ mang tới ra sinh tử. Lý Thế Dân càng nghĩ càng ngất ức, ta tuổi trẻ tài cao, không phải càng hẳn là bị có tài người ưu ái tìm nơi nương tựa sao? Lý Huyền Bá nói, lời này ngươi đã nói thầm qua rất nhiều lần. Tốt ta, là thế nhân ngu muội, về sau có là bọn hắn hối hận thời điểm. Lý Thế Dân hít sâu, đúng. Ngươi xem phòng huynh cùng Đỗ huynh không phải cũng là quan lại con cháu, bọn hắn liền không chê ta. Lý Huyền Bá nói, bọn hắn rất tinh mắt. Ngươi cho rằng hoa hạ lịch sử 5000 năm, phòng lưu đô đoạn có thể có mấy cái? 5000 năm? Là từ lúc nào bắt đầu tính lên? Lý Thế Dân đem Lý Huyền Bá câu nói vô tâm này ngữ điệu ghi nhớ, nhưng không có hỏi thăm. Chương 107, giáp mượn oai hùng, 2, đệ đệ bí mật rất nhiều, tuyệt không phải chỉ là sấm vi hắn đã sớm biết. Nhưng biết liền biết đi, đệ đệ không che giấu, hắn cũng sẽ không truy vấn, dạng này đệ đệ ở trước mặt mình mới tự tại. Lý Thế Dân gật đầu không ngừng, không sai không sai. Ai, còn là được không đầy a, ta nghĩ nếu như phụ thân hiện tại chiêu mộ nhân tài, khẳng định có rất nhiều kẻ sĩ đầu nhập hắn. Đáng ghét. Ta rõ ràng so phụ thân mạnh hơn nhiều. Lý Huyền Bá chậm lo lắng nói, bọn hắn không chọn người, đã nói lên bọn hắn không có ánh mắt, phải bị phong huynh, Đỗ huynh, Tiết huynh đè ở phía dưới. A, đúng, còn có Ngụy Trưng. Lần này Ngụy Trưng sớm tìm nơi nương tựa chúng ta, về sau cũng muốn mở mày mở mặt. Lý Thế Dân hừ lạnh, về sau thừa tướng liền bốn người bọn họ thay phiên ngồi, những người khác không có phần. Lý Huyền Bá nhịn không được bật cười, ha 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 ha. Lý Thế Dân cũng cười theo, để bọn hắn có mắt không trọng. Đúng, hai chúng ta bản sự cũng đều vì phụ thân thanh danh góp một viên gạch a. Bọn hắn lại vứt bỏ hai chúng ta đi tìm nơi nương tựa phụ thân, có tính không lấy gửi bỏ ngọc. Lý Huyền Bá nói, vậy khẳng định tính. Huynh đệ hai người hi hi ha ha thanh âm quá vang dội, đều truyền đến phía sau trên xe ngựa. Lý Chí Vân hai tay chống cằm, khuỷu tay đặt tại trên đầu gối. Ai, còn có một năm. Thời gian trôi qua thật chậm a. Phong Tiêu cùng Ngụy Trưng đều động lúc, Đỗ Như Hối cùng Tiết Thu cũng không có nhà rỗi. Dương Quảng Trinh Cao Ly lúc không muốn để cho nước Nhật quấy rối, lại hướng nước Nhật phái đi sứ thần. Tiết Thu tại Lý Huyền Bá theo đề nghị xâm nhập vào sứ thần đoàn, bây giờ còn chưa trở về. Đỗ Như Hối tại Trác Quận làm huyện lệnh, nghĩ tiếp xúc gần gũi đại tùy đại quân xuất chinh rầm rộ. Hắn thấy được Trác Quận dịch phu thảm trạng, thấy được Dương Quảng đưa qua chia khoa trường phô trương. Đỗ Như Hối một trận muốn từ quan, nhưng hắn nhẫn mại xuống tới. Hiện tại hắn đều nhìn không được, chờ thiên hạ thật đại loạn về sau, hắn chẳng lẽ ngay tại Đại Hưng chờ Lý Nhị Lang Lý Tam Lang mang theo phòng huyền linh đến Đại Hưng sao? Vậy hắn cũng quá vô dụng. Đỗ Như Hối cố nén đối hồ đồ hoàng đế cùng Hắc Ám triều đình khó chịu, kiên trì canh giữ ở huyện lệnh vị trí bên trên. Hắn đã đoán được đại tùy mặt lộ. Từ hoàng đế bị Cao Ly 5 lần 7 lượt lừa gạt hoang đường, hắn có thể nhìn ra hoàng đế nhân tính nhược điểm. Lấy hoàng đế tính cách, hắn nhất định sẽ không để ý đại tùy dân sinh khó khăn, trong thời gian ngắn lần nữa chinh phạt Cao Ly. Đại tùy chính là như vậy bị Dương Quảng một nhát lại một nhát đúa đập hủy. Đỗ Như Hối muốn tại Dương Quảng dưới truy địa phương xem xét tỉ mỉ, một cái mắt thấy đã nhanh tiến vào thịnh thế đại nhất thống vương triều, làm sao tại một cái hoang đường hoàng đế trong tay nháy mắt sụp đổ. Hắn không dám đem chính mình cảm ngộ viết xuống đến, chỉ đem những này cảm ngộ đều ghi tạc trong lòng. Hết thệ kết thúc, hắn đem kinh nghiệm của mình cùng cảm ngộ chỉnh lý thành thư, khuyên can đại đường hoàng đế cùng người đời sau. Đỗ Như Hối tại đại tùy trong thất bại điên cuồng hấp thu dinh dưỡng. Trong lòng của hắn chính trị xem cấp tốc thành hình. Lúc nhận được hoàng đế hai trinh Cao Ly mệnh lệnh lúc, Đỗ Như Hối biết mình rốt cục có thể thoát ly khổ hải. Lấy đại tùy hiện tại trung nguyên dung chuyển, tùy quân căn bản không có khả năng an ổn xuất trình. Tùy triều đại quân xuất trình, hậu phương cực kỳ chống rông thời điểm, là tiến đánh hai đều tuyệt hảo cơ hội. Dân tộc cũng tốt, trong triều kẻ dã tâm cũng tốt, nhất định sẽ có người dơ lên phản cờ trực đảo hai đều. Đến lúc đó tùy quân nhất định rút lui. Một trận không đánh được. Đỗ Như Hối chỉ hy vọng tùy quân đang rút lui thời điểm thoáng đường như vậy loạn, có thể để cho quân tốt cùng đổ quân nhu thuận lợi rút về, nếu không chính là tiện nghi Cao Ly. Đỗ Như Hối chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, không có tư cách đi chỉnh lên quân ngăn. Bất quá hắn dù sao cũng là kinh triệu Đỗ thị con cháu, liền xem như cái bằng chi, tại có quan thân điều kiện tiên quyết, hắn cũng có thể đưa thiếp mời bái phòng trong triều đồng dạng là kinh triệu Đỗ thị đại thần. Đỗ Như Hối đối trong tộc trưởng bối nói chính mình lo lắng, cũng tự tiến cử hy vọng có thể gia nhập đồ quân nhu áp giải, nói không chừng khả năng giúp đỡ chút bận điệu. Trong tộc trưởng bối thở dài, chẳng lẽ trong triều chỉ có ngươi có thể nhìn ra điểm này sao? Chúng ta đều có thể nhìn ra. Có thể khuyên đều khuyên, nếu như bây giờ chuyện gì không làm tốt, chính là bệ hạ không muốn nghe. Vì lẽ đó ngươi còn là đường chuyến vụng nước đục này, hiểu chưa? Bệ hạ không có sai, nếu như xảy ra chuyện, đó chính là người làm việc sai. Đỗ Như Hối thở dài, vâng. Hắn nghĩ, chờ hai trinh Cao Ly thất bại, hắn liền đi tìm Lý Nhị Lang Lý Tam Lang đi. Hai trinh Cao Ly thất bại đả kích, tuyệt đối sẽ để đại tùy toàn diện loạn đứng lên. Khi đó Lý Nhị Lang Lý Tam Lang bên người cũng hẳn là thiếu người. Đỗ Như Hối hướng trưởng bối nghe ngóng Lý Nhị Lang cùng Lý Tam Lang tin tức. Hắn lần trước đạt được Lý Nhị Lang cùng Lý Tam Lang tin tức, hai người đã quyết định đi chương dịch. Trưởng bối cũng chỉ biết Lý Nhị Lang Lý Tam Lang đi chương dịch. Mới thời gian ngắn như vậy, triều đình không có biến hóa quá lớn. Đỗ Như Hối tính toán một chút chương dịch cùng Lạc Dương đi tới đi lui thời gian. Chờ hoàng đế hai trinh Cao Ly thất bại, chính mình lập tức tiến về chương dịch, chỉ sợ trinh phạt Cao Ly thất bại tin tức còn không có truyền đến chương dịch. Hoàng đế coi như muốn điều động Lý Nhị Lang cùng Lý Tam Lang, cũng sẽ chờ hồi Lạc Dương lại nói. Hắn sớm đi chương dịch, hẳn là sẽ không cùng Lý Nhị Lang Lý Tam Lang bỏ lỡ. Không biết phòng huynh lúc nào đi chương dịch. Đỗ Như Hối tưởng niệm bằng hữu. Cùng bằng hữu tại Đại Hưng, Lạc Dương tụ hội thời điểm cỡ nào khoái hoạt ra cái này đại tùy quan trường, quả nhiên là một điểm ý tứ đều không có. Tại Đỗ Như Hối quyết định xong đi chương dịch thời gian lúc, Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá về tới chương dịch. Lý Thế Dân tinh lực dồi dào, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Lý Huyền Bá cùng Lý Chí Vân trong nhà nghỉ ngơi thời điểm, Lý Thế Dân liền đổi quần áo đi ra ngoài, từng cái bái phòng từng tại chương dịch người quen biết. Lên tới trấn thủ biên cương tướng lĩnh còn lại, xuống đến phiên chợ bên trong tiểu thương, Lý Thế Dân người quen biết rất nhiều, một tuần xuống tới còn không có bái phòng toàn. Nghe nói Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá trở về, phụ cận Tây vực bộ lạc cũng nhất nhất phái người tới bái phòng, hy vọng có thể đắp lên Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá đường dây này, cùng Đường Quốc công dắt lên quan hệ. Lý Thế Dân lại sinh tức giận. Ta cùng đệ đệ ta rất lợi hại, làm sao chúng ta phụ thân liền nhất định rất lợi hại? Mặc dù phụ thân xác thực không kém, bất quá bây giờ phụ thân không tại chương dịch, mặc dù bọn hắn là nghị cấu kết lại Đường Quốc công phủ, nhưng vẫn cũng là vì Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá sử dụng. Lý Thế Dân đè xuống tinh khí, từng cái cùng bọn hắn giao hảo. Chương dịch cùng Trung Nguyên tin tức giao lưu không khoái. Đối rất nhiều Tây vực người mà nói, khả năng Trung Nguyên triều đại thay đổi hồi lâu bọn hắn cũng không biết. Liên xem như cùng triều đình có quan hệ Tây vực người, đối đại tùy nhận biết còn là đại nghiệp 5 năm đại tùy cực thịnh thời khắc. Hiện tại mới đại nghiệp 9 năm. Ngắn ngủi thời gian 4 năm dựa theo người bình thường ý nghĩ, lúc này đại tùy coi như sẽ không càng cường thịnh, khẳng định cũng cùng trước kia không sai biệt lắm. Vì lẽ đó Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá như cũ có thể lương tựa cường thịnh đại tùy không cần e ngại Tây vực người không giữ lời hứa. Lý Huyền Bá trong nhà nghỉ ngơi 1 tháng mới đưa thân thể điều chỉnh tốt. Hắn đã hành động đứng lên. Lý Thế Dân luyện binh cùng với Tây vực người giao hữu thời điểm, Lý Huyền Bá đi bái phòng chương dịch của thủ. Tùy Văn Đế thời kỳ phế trừ chương dịch quận. Dương Quảng kế vị sau mới một lần nữa tại chương dịch trang trí quận, mệnh Âm Thế Sư vì chương dịch của thủ. Chờ Tùy Văn Đế ngự giá thân chinh thổ dục hồn kết thúc, Âm Thế Sư vào triều vì giúp tướng lang tướng, hiện tại đảm nhiệm chắc quận lưu thủ. Bây giờ chương dịch quận thủ đi nhậm chức không mấy năm, bởi vì ngôn ngữ không thông, đối chương dịch sự vụ còn tại tìm tòi bên trong, hết thảy tuân theo cựu lệ. Còn nữa chương dịch là quân sự trọng trấn. Nguyên bản quận thủ Âm Thế Sư tay cầm binh quyền, chương dịch quận thủ quân chính quyền lực hợp nhất. Dương Quảng ngự giá thân chinh kết thúc sau lấy đi quận thủ binh quyền, bây giờ chương dịch quận thủ chỉ có hành chính quyền lực. Nhưng chương dịch sự vụ cơ bản đều cùng quân sự cùng một nhịp thở, vì lẽ đó hắn cơ hồ thành linh vật. Lý Huyền Bá đến bái kiến chương dịch quận thủ hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Lúc trước Âm Thế Sư đảm nhiệm chương dịch quận thủ lúc quyền lực rất lớn, nhưng đùi củ nhận hoàng đế mệnh lệnh tới trước chương dịch phụ trách bên cạnh thị sự tỉnh, Âm Thế Sư cũng rất tự giác đem mình làm sẽ chỉ lãnh binh thuộc hạ, quyền lực toàn bộ chuyển rời đến đùi củ trong tay. Hiện tại Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá liền quân quyền đều tự mang, chương dịch quận thủ còn tưởng rằng hai người sẽ vượt qua chính mình tùy ý làm việc. Không nghĩ tới Đường Quốc công phủ Nhị Lang quân cùng Tam Lang quân mặc dù thâm thụ bệ hạ yêu thích, làm người như thế khiêm tốn, làm việc trước còn muốn báo trước chính mình một tiếng. Chương dịch quận thủ cung kính nói, Lý đại phu có thể có chuyện, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Tùy đường quan trưởng đều là tôn xưng chức quan. Vì đem Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá tách ra, quan lại đều gọi hô Lý Thế Dân vì Lý Lang đem xưng hô Lý Huyền Bá vì Lý đại phu một cái dùng chức danh hiệu hô, một cái dùng tán danh hiệu hô. Chương dịch quận thủ dù so Lý Huyền Bá lớn tuổi hơn nhiều, nhưng không có xưng hô Lý Huyền Bá vì Lý Tam Lang mà là xưng hô Lý đại phu chính là huyện chuyển hướng Lý Huyền Bá lấy lòng. Hiện ra hắn cùng Lý Huyền Bá tôn ti quan hệ. Lý Huyền Bá nói, quận thủ cớ gì nói ra lời ấy? Quận thủ mới là chương dịch quan phụ mẫu, nên ta phụ tá quận thủ mới là. Ta sư tổng trưởng tôn tướng quân cùng bùi tướng quân, bọn hắn đối chương dịch trợ có chút ý nghĩ. Ta đem của hắn chỉnh lý vì văn thư, thỉnh quận thủ xem qua, hy vọng có thể cùng quận thủ cùng một chỗ đem chương dịch kinh doanh được càng thêm phồn thịnh, tương lai cùng nhau hồi triều đường diện thánh. Chương dịch quận thủ nghe được trưởng tôn tướng quân cùng bùi tướng quân danh hiệu, hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Thiên hạ ai không biết trưởng tôn thịnh cùng bùi cụ kinh lược tây vực thanh danh? Trong đầu hắn suy nghĩ nhất chuyện, nhớ tới Bùi Cụ tại chương dịch lúc cùng Lý Nhị Lang, Lý Tam Lang thân cận, lại nghĩ tới trưởng tôn thịnh kia Lý Nhị Lang cha vợ thân phận, cảm thấy mình hiểu. Chắc không được bệ hạ đem lập công lớn lao Lý Nhị Lang cùng Lý Tam Lang ngoại phóng chương dịch. Đây cũng không phải là vấn vẻ, mà là bởi vì trưởng tôn tướng quân cùng Bùi tướng quân đều đã không có tinh lực kinh lược Tây vực, Lý Nhị Lang cùng Lý Tam Lang là trưởng tôn tướng quân cùng Bùi tướng quân đệ tử, vì lẽ đó bệ hạ đem kinh lược Tây vực trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hai vị này thiếu niên lang tướng. Đừng nhìn Lý Nhị Lang cùng Lý Tam Lang quan chức không cao, ngẫm lại xuất thân của bọn họ, suy nghĩ lại một chút bọn hắn phía sau quan hệ, vậy hạ đem toàn bộ cùng Tây vực liên hệ quyền lực đều giao cho bọn hắn, đây là vị ti quyền trọng a. Chương dịch quận thủ vừa cẩn thận suy nghĩ cùng nhau hồi triều đường diện thánh câu nói này. Lý Tam Lang quân ý tứ chẳng lẽ là, tương lai Lý Tam Lang quân cùng Lý Nhị Lang quân nhiệm vụ hoàn thành, sẽ giúp chính mình tại bệ hạ nơi đó nói tốt vài câu, để cho mình không cần tại biên trấn tiếp tục ăn hạt cát. Chương dịch quận thủ trong lòng đại hỉ. Hắn hoa một chút thời gian ổn định tiếng lòng, nghiêm túc nói, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Tam Lang quân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lầm trưởng tôn tướng quân cùng đội tướng quân nhu tính. Lý Huyền Bá cười nhẹ nhàng, ta cùng nhị ca về sau liền cậy vào quận thủ. Chương dịch quận thủ cười nói, không dám không dám. Lý Huyền Bá triển khai văn thư, từng cái hướng chương dịch quận thủ giảng giải chính mình phía đối diện thị cải cách. Trong đó điểm trọng yếu nhất là hiện tại biên cương vô sự, mà bệ hạ thích ưng khuyển tuấn mã, vì lẽ đó hắn hy vọng có thể trực tiếp cùng bộ lạc đả thông thương lộ, không thông qua ở giữa thương kiếm trên lệnh giá, lấy lại tùy quan phủ danh nghĩa dẫn đầu, phái thương đội cùng bộ lạc giao dịch thương phẩm. Cái này dĩ nhiên không phải lấy quan lại thân phận, mà là chúng ta cấp thương đội cấp cho đặc thù giảm xuống nhất định mức thuế bằng chứng, cũng để biên quân cấp thương đội xung làm hộ vệ. Lý Huyền Bá cười tủm tỉm nói, hiện tại bệ hạ lại thân chinh Cao Ly, trong triều tiền tài căng thẳng. Dạng này chúng ta có thể tự chủ một bộ phận thuế ruộng, giảm bớt triều đình gánh vác. Quân thủ yên tâm, trách nhiệm từ ta cùng nhị ca một mình gánh chịu, bệ hạ cũng là hiểu rõ tình hình. Quân thủ có chút lo lắng, hắn nghĩ nghĩ, nói, trong quân sự tỉnh đều là Lý Lang đem cùng Lý Đại Phu làm chủ, ta không dám xen vào. Giảm thuế bằng chứng ta đến phát, thương đội tổ kiến cùng biên quân hộ vệ một chuyện, cũng chỉ có thể thỉnh Lý Lang đem cùng Lý Đại Phu tự làm quyết định. Trợ thu thuế có tương đối lớn một bộ phận đều là địa phương chính mình trấn thủ, thuế phú khoản giữ lại xuống tới dùng làm địa phương tài chính. Vì lẽ đó chỉ là giảm miễn nhất định trợ thuế, hắn làm không có việc gì. Còn có thể sẽ bị triều đình trách cứ địa phương, hắn liền không nguyện ý sở trạng. Được. Lý Huyền Bá rất sảng khoái nói, chúng ta cùng quận thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nghe Lý Huyền Bá sảng khoái như vậy nhận trách nhiệm, xác thực không có kéo chính mình xuống nước ý đồ, Trương Dịch quận thủ có chút hổ thẹn chính mình nghi ngờ. Hắn vội nói, mặc dù cũng không phải là trách nhiệm của ta, nhưng chỉ cần là ta có thể giúp đỡ chuyện, Lý Đại Phu xin cứ việc sách. Lý Huyền Bá cười chắp tay, vậy ta liền không khách khí. Chương 108, ngàn dặm xa xôi tới nhờ vả, 1. Có Trương Dịch quận thủ ủng hộ, Lý Huyền Bá cấp nhị ca tích lũy kỵ binh chiến mã tiến độ lại rào bước tiến lên một bước. Lý Huyền Bá đem trung nguyên sự tình đều giao cho mẫu thân sau, lần này đem Nhan Chân cùng Hướng Cố mang tại bên người. Thường dùng đột quyết ngữ học xong sao? Lý Huyền Bá kiểm tra thuộc hạ công khóa. Nhan Chân cười khổ, mới lưng một nửa. Hướng Cố vào đầu bước hai. Trần Thiết Nhu nghi hoặc, đơn giản như vậy, làm sao lại còn không xuống? Nhan Chân cùng Hướng Cố không nói nhìn về phía Trần Thiết Nhu. Lý Huyền Bá ho khan một tiếng, nói, Thiết Nhu, ngươi ngôn ngữ thiên phú rất mạnh, đừng bắt ngươi am hiểu địa phương cùng người khác so. Trần Thiết Nhu nghi ngờ hơn, ta am hiểu cũng không phải nói đột quyết ngữ, là làm lang quân hộ vệ. Lý Huyền Bá, là, ngươi nói đúng. Nhan Chân, lại cho ta ba ngày, ta nhất định toàn dưới lưng. Hướng Cố tiếp tục vào đầu bước hai. Diệp Hộ bật cười, Tam Lang, ngươi đừng dạy vò bọn hắn. Ta cho bọn hắn phiên dịch. Lý Huyền Bá lắc đầu, ta hy vọng bọn họ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chút chuyện nhỏ này đều trông cậy vào ngươi, ngươi còn muốn hay không làm đại sự? Tinh lực của ngươi không thể dùng tại cho người làm phiên dịch bên trên. Diệp Hộ trong lòng ấm áp, vậy ta đến dạy bọn họ. Lý Huyền Bá nói, nhờ ngươi. Đúng, nhị ca ở đâu? Hắn hôm nay không phải nói tìm ngươi chơi sao? Làm sao ngươi tại cái này? Diệp Hộ nói, a. Ta không thấy nhị lang, hắn đi tìm ta sao? Là bỏ lỡ. Lý Huyền Bá vươn tay, lạnh câu. Một tiếng thanh thúy chim hót, lạnh câu rơi xuống Lý Huyền Bá trên cánh tay. Mang ta đi tìm nhị ca. Lý Huyền Bá phân phó nói, ta có chuyện quan trọng muốn tìm hắn, không cho phép thay hắn giấu giếm. Lạnh câu nhân tính hóa thở dài, gật đầu. Mặc dù Ô Đích cùng lạnh câu là Diệp Hộ đưa cho Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái này hai con điều quá phận thông minh biểu hiện, Diệp Hộ còn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi đại tùy kinh thương là 10 phần màu mỡ việc cần làm, tộc khác trung bình an bài quý tộc trẻ tuổi thay phiên đồng hành hưởng lạc. Không trách những này không kiến thức người mỗi lần nhìn thấy lạnh câu cùng Ô Đích liền đầu gối mềm, cho rằng gặp được chân chính thần linh. Lý Huyền Bá phân phó nói, các ngươi cố gắng học, chờ nhập hạ sau liền đi làm việc. Thiên Nhu, đem dây thừng mang lên. Nếu như nhị ca là đi chơi đánh cược gà đấu chó, đem hắn trói trở về. Trần Thiết Nhu chỉ nghe Lý Huyền Bá lời nói, là, lang quân. Nhan Chân nhịn không được cười nói, huân quý tử đệ chơi đấu chó trọi gà rất bình thường. Lý Huyền Bá khí thế hung hăng nói, đánh cược gì đều không bình thường. Đơn thuần chơi có thể, dám lên chiếu bạc, ta liền viết thư để mẫu thân mang hắn. Hắn phát hiện nhị ca thế mà con hắn đánh cược gà đấu chó thời điểm, tóc đều muốn nổ tung. Phong kiến thời đại không khỏi hoàng nhưng cực cùng độc nhị ca dám dính hắn liền dám lập tức dục ngựa chạy vội hồi Lạc Dương thỉnh mẫu thân rời núi. Coi như nhị ca là tôn hầu tử, mẫu thân bàn tay cũng có thể hô chết hắn. Thấy nhị ca lần này đi ra ngoài lại còn nói láo, Lý Huyền Bá trong lòng cảnh báo đại trấn. Lý Huyền Bá đi theo lệnh câu khí thế hùng hổ đi ra ngoài bắt nhị ca. Trên đường hắn đi tìm Lý Chi Vân, phát hiện Tiểu Ngũ bị nhị ca mang đi, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhị ca không chỉ có chính mình đánh bạc, còn mang theo Tiểu Ngũ. Lệnh câu đem Lý Huyền Bá dẫn tới Trương Dịch ngoại ô một bụi cỏ trên trận. Cỏ này trận là Lý Huyền Bá từ Trương Dịch quận thủ trong tay cầm tới nhà nước đồng cỏ, công khí tư dụng cấp nhị ca nuôi thả bộ khúc chiến mã. Lý Huyền Bá nghi hoặc, chỉ là đến cưỡi ngựa. Vậy tại sao giấu giếm ta? Lệnh câu rơi vào Lý Huyền Bá trên cánh tay, nâng lên móng vuốt vì Lý Huyền Bá chỉ phương hướng. Lý Huyền Bá xuống ngựa, để hộ vệ hạ thấp thanh âm, rón rén đi xem nhị ca đang làm gì. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện nhẹ chân nhẹ tay không có ý nghĩa. Lý Thế Dân bộ khúc làm thành một vòng lớn, ngay tại so đấu vật. Hoa Hạ từ xưa đến nay đều có so đấu vật yêu thích, đường triều lúc trong cung đình còn có đô vật lều chuyên môn quản lý vì hoàng đế biểu diễn đấu vật tay. Lý Chí Vân cầm cái chiêng loảng xoảng gõ vang, tới tới tới, đặt cược. Mua định rời tay, xem Lý Lang đem còn có thể thắng mấy lần. Lý Huyền Bá, Trần Thiết Nhu cấp bọn hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sở hữu đi theo Lý Huyền Bá hộ vệ lui ra phía sau mấy bước. Lý Huyền Bá rút ra bên hông trường kiếm khí thế hung hăng đi vào đấu vật trận. Vừa thắng một ván Lý Thế Dân chính chống lạnh cười to, thấy Lý Huyền Bá tới, xoay người chạy, a. A Huyền ngươi làm sao tại cái này? Không phải ta không có cược, ngươi tức cái gì? Cùng bộ hạ đấu sức là huấn luyện một bộ phận. Lý Huyền Bá khí cười, ngươi là không cá cược, ngươi tổ tông biến làm nhà cái. Lý Thế Dân một bên trốn còn một bên quay đầu cười, A Huyền, ta tổ tông cũng là ngươi tổ tông, ngươi mắng ta cái gì cũng biết lượn vòng đến chính ngươi trên thân. Đừng chạy, ngươi đuổi không kịp ta. Lý Chí Vân ngăn ở Lý Thế Dân trước mặt, còn giơ lên đồng la. Lý Thế Dân, a, đậu phộng, tiểu ngũ ngươi. Bang một tiếng, né tránh không kịp Lý Thế Dân đụng phải đồng la bên trên. Lý Chí Vân buông xuống đồng la, đối Lý Huyền Bá nhu thuận nói, ta lấy công chủ tội. Lý Huyền Bá níu lại nhị ca cổ áo, bộ hạ của ngươi mới bao nhiêu lương đồng, cứ không có uống gió tây bắc. Một người tướng lãnh lập tức nói, Tam Lang quân, ngươi hiểu lầm nhị lang quân. Chúng ta đánh cược không phải tiền, là huấn luyện đo. Lý Huyền Bá nói, ta không tin. Nếu quả như thật như thế bình thường, hắn tránh cái gì? Tướng lĩnh do dự một chút, không biết muốn hay không bán chủ tướng. Lý Thế Dân lau chán nói, ta tránh cái gì? Ta làm sao trốn được ngươi? Bất quá là đi tìm Diệp Hộ trên đường tâm huyết dâng trào mà thôi. Lý Chí Vân nói, nhị ca đánh cược, chuyển hết người muốn tẩy sạch quần áo huấn luyện. Nhị ca nếu như chiến thắng người không đủ nhiều cũng giống vậy. Lý Thế Dân nhìn trời, huýt sáo. Lý Huyền Bá nghiêng đầu chấn kinh. Cái này cái gì cắt điêu nam học sinh cấp 3 hành vi a? Ngươi sao có thể ngây thơ đến cùng cắt điêu nam học sinh cấp 3? À, chờ một chút, nhị ca hiện tại tuổi tác là so cắt điêu nam học sinh cấp 3 càng đáng sợ cắt điêu nam trung nhị sinh. Lý Huyền Bá buông tay ra, cười mắng, ngươi có muốn hay không mặt? Lý Thế Dân cười ngây ngô lừa gạt, hắc hắc. Lý Huyền Bá nói, được, nếu không cá cược tiền, ngươi tùy ý ta giám sát ngươi, nhất định phải thoát, ta còn muốn cho ngươi vẽ xuống tới. Lý Thế Dân nhận sợ, vẽ xuống đến cũng không cần. Ngươi không tức giận? Lý Huyền Bá chân thành nói, chính ngươi làm mất mặt chính ngươi, ta tức cái gì? Ta còn thật muốn xem việc vui. Lý Thế Dân đột nhiên liền không muốn ngồi cái này thôn trang. Lý Chí Vân ông cụ non than thở, nếu như không phải muốn nhìn nhị ca cởi hết huấn luyện mất mặt bộ dáng hắn mới sẽ không cấp nhị ca gõ cái chiêng. Biết chỉ là một trận nháo kịch sau. Đến xem chương mới nhất hoàn chỉnh chương tiết Lý Huyền Bá để bọn hắn tiếp tục chơi, chính sự đợi lát nữa lại nói. Hắn thật muốn nhìn bọn này quân hán thân thể trần truồng ở trên đại thảo nguyên chạy bộ, nhất định rất hùng vĩ. Có lẽ là Lý Huyền Bá xem việc vui thần sắc quá mức rõ ràng, lúc đầu không cần mặt mũi quân hán tử nhóm đều nhăn nhó. Chương 108, ngàn dặm xa xôi tới nhờ vả, 2. Lý Thế Dân nói, hôm nay đem chiến tích đi lại, mai kia lại so. A Huyền, ngươi mai kia không thể tới, ngươi vừa đến bọn hắn liền sung sướng không đứng dậy. Lý Huyền Bá nghi hoặc, vì cái gì? Lý Thế Dân thở dài, ngươi nhìn xem liền không giống hồ đầu người, bọn hắn nhìn thấy ngươi cũng rất khẩn trương. Lý Huyền Bá nghi hoặc cực kỳ. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra chính mình chỗ nào có thể khiến người ta khẩn trương. Chính mình hẳn là so nhị ca cái này chân chính huân quý tử đệ điều ti nhiều a. Lý Thế Dân tuyên bố giải tán sau, quân hán tử nhóm tan tác như chim ong, chạy trốn tốc độ giống như có lao hổ ở phía sau đuổi dường như. Tuần Đạt đã từng chấp hành qua bảo hộ Lý Huyền Bá nhiệm vụ, cùng Lý Huyền Bá cùng đi qua Thái Sơn, cùng Trần Thiết Nưu quen thuộc nhất. Đi ngang qua Trần Thiết Nưu thời điểm, Tuần Đạt kề vai sát cánh nhỏ giọng nói, đi theo Tam Lang quân áp lực rất lớn đi, đồng tình ngươi. Trần Thiết Nưu gật đầu, Lang quân trời quang trăng sáng, đối với mình nghiêm ngặt đối với người khác cũng nghiêm ngặt. Lý Huyền Bá hướng Trần Thiết Nưu bên kia xem, hắn luôn cảm thấy có người nói hắn nói xấu, có thể là ảo giác. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Không phải chỉ là để hoài nghi ta đánh cược à? Lý Thế Dân phàn nàn, ngươi làm sao không tín nhiệm ta? Lý Huyền Bá nói, mời ngươi chính mình tỉnh lại một chút, ta vì cái gì không tín nhiệm ngươi? Đúng là có vấn đề. Thương đội vật tư đã chuẩn bị xong, nhị ca ngươi điểm 500 người hộ vệ. Lý Thế Dân hiếu kỳ, 500 người hộ vệ? Cái này không chỉ là hộ vệ a. Lý Huyền Bá nói, trên đường ra vẻ người đột quyết cướp bóc. Lý Thế Dân vung tay vung chân, ta muốn đi. Lý Huyền Bá cấp nhị ca ném cái khinh khỉnh, chờ ngươi trước tiên đem Trương Dịch quân đội thu sạch biên sau lại đi, đến lúc đó đừng nói cướp bóc, chính là đi công chiếm thành trì diệt đi Tây vực nước, ta đều không ngăn cả ngươi. Lý Thế Dân cười nói, vậy ngươi cần phải cho ta đem hậu cần chuẩn bị kỹ càng, ta không muốn đánh lấy cầm nói bụng. Ai, nghe nói lần trước hoàng đế Trinh Cao Ly lúc thật nhiều người đều đói bụng bụng. Lý Thế Dân dáng tươi cười giảm đi. Hắn sờ lên bụng của mình, ta một ngày không ăn no liền khó chịu gấp. Nghĩ đến tiền tuyến tướng sĩ chịu đói, hậu phương bách tính càng là người chết đói khắp nơi trên đất, ta thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lý Huyền Bá nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đánh trận thời điểm bị đói đến hoa hoa thẳng khóc. Ta bảo hộ không được ngươi hậu cần, cũng còn có tiểu ngũ tại. Lý Chí Vân nói, ta không phải đi theo nhị huynh đi đánh trận sao? Lý Thế Dân vuốt Lý Chí Vân đầu, tốt, chúng ta cùng đi tiền tuyến. Ngươi tam huynh không cho chúng ta vật lương, huynh đệ chúng ta hai người liền cùng một chỗ chịu đói. Chờ ngươi tam huynh tới thời điểm liền đều ôm ngươi tam huynh hoa hoa khóc, đem nước mắt cùng nước mũi đều mặt trên người hắn. Lý Chí Vân cười nói, được. Tam huynh, cái này ta nghe nhị huynh. Lý Huyền Bá thở dài, ta hết sức đi. Hắn vội vã làm thương đội làm nghĩa trang, chính là nghĩ đến chính mình sau khi chết nhị ca cầm chính mình vật lưu lại, cũng sẽ không giống trong lịch sử như thế một bên đánh trận một bên nói đến hoa hoa khóc, cuối cùng đánh trận còn được một bên đánh một bên tự chủ lương thảo. Lý Đời Dân nói, nếu như nhiệm vụ lần này không phải đặc biệt trọng yếu, ta có tên lính quèn nghĩ nhét vào, cho hắn lịch luyện cơ hội. Nếu như hắn thật sự có bản sự, ta muốn đem hắn đặt ở bên người bồi dưỡng. Lý Huyền Bá nói, chính ngươi quyết định là được. Trong quân chuyện Lý Huyền Bá chỉ để ý hậu cần. Lý Thế Dân nói, ta đây là giới thiệu cho ngươi ta bạn mới, đi, đi gặp hắn một chút, hắn hôm nay mới đến. Lý Huyền Bá nhíu mày, hôm nay mới đến? Lý Thế Dân nói, ta ra khỏi thành thời điểm vừa lúc gặp được hắn hỏi thăm cửa thành thủ tốt đi nơi nào tìm nơi nương tựa ta đem hắn mang tới. Lần này đấu vật kỳ thật chính là vì hắn chuẩn bị. Bất quá hắn quá xính cường, trên đường mỏi mệt quá độ, thắng xong mấy trận sau đã ngủ. Lý Thế Dân nhớ hắn ngã đầu liền ngủ bộ dáng, cười nói, có điểm giống ta. Lý Huyền Bá nhìn xem nhị ca hiền lành dáng tươi cười, cảm giác cổ quái cực kỳ. Ngươi mới 14 tuổi, ngươi hiền lành cái gì? Lý Chí Vân thở dài, lúc đầu coi là nhị huynh người lợi hại như vậy ngàn dặm mới tìm được một, ta không cùng nhị huynh so. Không nghĩ tới lại xuất hiện một cái, thật là phiền. Lý Huyền Bá bấm tay gõ gõ Lý Chí Vân cái trán, ngươi phiền cái gì? Trời sinh ta mới tất hữu dụng, bọn hắn có bọn hắn am hiểu địa phương, ngươi cũng có ngươi am hiểu địa phương. Lại nói, nhân tài càng nhiều càng tốt. Như thế lớn quốc gia, có thể chứa đựng rất nhiều nhân tài. Lý Chí Vân cười gật đầu, ừm. Tốt, đừng vấn tiểu ngũ, đi, không biết hắn tỉnh không có. Lý Thế Dân mặc ngoại bảo, ô đích, đừng lẩn trốn nữa, đi ra. Ô Đích từ không trung rơi xuống mặt đất. Lý Huyền Bá đem rơi trên mặt đất Ô Đích ôm, ngươi không cùng nhị ca cùng một chỗ hồ đồ, ta liền sẽ không mắng ngươi. Ngươi sợ cái gì? Ô Đích, thu. Lãnh Câu đứng tại Lý Huyền Bá trên bờ vai, ghét bỏ thở dài, bay nhảy cánh bay đến Lý Thế Dân trên bờ vai rơi xuống. Ô Đích trước đó bị mắng, là bởi vì Lý Thế Dân chọi gà thời điểm đem Ô Đích phái ra ngoài. Người này không biết xấu hổ, điêu cũng không cần mặt, lại còn nói cái gì rơi xuống đất liệp ưng không bằng gà, gia nhập chọi gà rất bình thường. Một người một điêu đều chơi điên rồi. Lý Huyền Bá hỏi thăm Ô Đích nhị ca làm cái gì thời điểm, Ô Đích còn hỗ trợ giấu giếm, khăng khăng bọn hắn chính là đi huấn luyện. Kết quả bị Lý Huyền Bá bắt tại trận. Lý Huyền Bá thở dài, đi vào Trương Dịch về sau trời cao đất rộng, không chỉ có nhị ca chơi điên rồi, điêu cũng chơi điên rồi. Lý Thế Dân mang theo Lý Huyền Bá đi vào một đỉnh trước lều. Hắn còn không có lên tiếng, lều vải cửa kéo ra một đường nhỏ, toát ra cái tóc để tròn cái đầu nhỏ. Ta chỉ là mệt mỏi, không phải thua, không nên đuổi ta đi. Tiểu hài kêu lên. Lý Thế Dân dở khóc dở cười, không đuổi ngươi đi. Ta giới thiệu cho ngươi đệ đệ ta A Huyền, Lý Huyền Bá Lý Tam Lang. A Huyền, đây chính là ta muốn cho ngươi giới thiệu người, kêu La Sĩ Tín, hiện tại không có chữ, ngươi xưng hô hắn tên là đủ. Lý Huyền Bá, nha. Lý Huyền Bá, ồ. Đều cái gì? Ngươi ở nơi nào? Tiểu hài cổ co rụt lại, sau đó lại cảm thấy dạng này quá sợ, cứng cổ nói, ta gọi La Sĩ Tín. Tê quận người. Ta 14. Rất lợi hại. So người trưởng thành đều lợi hại. Lý Thế Dân hư lăng không ấn xuống một chút tay, yên tĩnh. Ta biết ngươi rất lợi hại. Tiếp xuống ta liền muốn cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, cho ngươi bày ra chính mình cơ hội. Tiểu hài nhãn tình sáng lên, thật. Nhiệm vụ gì? Lý Thế Dân nói, hộ vệ tiến về hồi hộ thương đội, thuận tiện ra vẻ người đột quyết đoạt người đột quyết. Tiểu hài nghi hoặc, ra vẻ người đột quyết đoạt người đột quyết. Cái này có ý nghĩa gì a? Bọn hắn sẽ tin tưởng người một nhà đoạt người một nhà. Lý Thế Dân giải thích nói, đột quyết chia rất nhiều bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều có độc lập bộ khúc, lẫn nhau chỉ là kết minh, không phải giống như đại tùy dạng này thật phụng khả hãn làm chủ. Tiểu hài lắc đầu, nghe không hiểu. Lý Thế Dân nghiêm mặt nói, nghe không hiểu liền hảo hảo nghe, nghe nhiều nhiều học. Sẽ chỉ đánh trận có gì tài ba? Sẽ chỉ đâu đánh đó chỉ là có thể đánh mã phu. Ngươi còn nhỏ, hiện tại cứ như vậy có bản lĩnh, học thêm chút đồ vật, tương lai làm thống lĩnh càng nhiều quân đội tướng soái lưu danh sử xanh chẳng phải càng tốt hơn. Tiểu hài vẻ mặt đau khổ nói, đều nghe Lang Quân. Lý Thế Dân nói, đánh trận cơ hội ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi công khóa cũng không thể rơi xuống. Chính là tại trên lưng ngựa, ngươi cũng phải tay không rời sách. Chờ ngươi trở về ta muốn thi. Nếu như làm không được công khóa, lần sau liền không mang ngươi, ngươi ngoan ngoãn đọc sách. Tiểu hài sắc mặt khổ hơn, Lang tướng, ngươi so ta a phụ còn rông dài. Ta a phụ đều không có buộc ta đọc sách. Lý Thế Dân bật cười, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tranh thủ thời gian cho nhà viết thư, đừng để cha mẹ ngươi quá cấp. A Huyền, tiểu hài này lại là rời nhà trốn đi, ta thật sự là dùng. Tiểu hài chống nạnh nói, ta không có rời nhà trốn đi. Ta đi bộ đội là đạt được phụ mẫu đồng ý. Chỉ là Trương tướng quân không chịu trọng dụng ta, ta thay chỗ hắn mà thôi. Lý Huyền Bá đều nghe mơ hồ, cái gì rời nhà trốn đi? Nhị ca, ngươi có thể hay không từ đầu tới đuôi cho ta giải thích cặn kẽ một chút? Lý Thế Dân vỗ vỗ tiểu hài nửa ánh sáng đầu, tự ngươi nói. Tiểu hài, nha. Hắn đàng hoàng đem kinh nghiệm của mình nói ra. La Sĩ Tín, tuổi mụ 14 tuổi, tuổi tròn còn chưa tới 13 tuổi. Cuối năm ngoái, hắn lão xưng chính mình 14 tuổi, tiến vào Trương Tu Đà trong quân hiệu lực. Trương Tu Đà mặc dù xem trọng hắn, nhưng bởi vì hắn tuổi nhỏ, không có đem hắn phái đi chiến trường. La Sĩ Tín tức giận phi thường. Vừa lúc hắn nghe được Lý Nhị Lang thiếu niên này lang tướng thanh danh, suy nghĩ Lý Thế Dân cũng là tuổi nhỏ thanh danh, nhất định có thể hiểu được chính mình thiếu niên này thiên tài. Thế là hắn lấy cớ về nhà, hướng Trương Tu Đà xin nghỉ, thế mà ngàn dặm xa xôi từ Sơn Đông chạy tới Trương Dịch tới nhờ vả Lý Thế Dân. Trương Tu Đà là người tốt, vốn là thương tiếc La Sĩ Tín tuổi nhỏ, liền thả La Sĩ Tín rời đi. Ai biết La Sĩ Tín căn bản không có về nhà, trực tiếp chạy Trương Dịch tới. Lý Huyền Bá hít vào một hơi, không dám tin nhìn xem tên tiểu quỷ đầu này. Một thân một mình vượt qua hơn phân nửa Hoa Quốc, từ Sơn Đông chạy tới Cam Túc tìm nơi nương tựa nhị ca. Nhìn xem La Sĩ Tín quật cường hai mắt, Lý Huyền Bá đỡ lấy cái chán, tranh thủ thời gian cho ngươi phụ mẫu đưa tin. Chương 109, đại trượng phu không cư dưới người, 1. Lý Huyền Bá cuối cùng biết vì cái gì nhị ca sẽ một mặt hiền lành biểu lộ. Cái này hùng hài tử nếu là rơi xuống trên tay mình, bảo đảm trước đánh một trận. Chính mình đánh không động liền khiến người khác theo như đánh. 13 tuổi thiếu niên lang một thân một mình đeo lấy bao phục cưỡi ngựa gầy vượt qua hơn phân nửa Hoa Quốc, đừng nói bây giờ là luận thế, chính là tại trị an tốt đẹp xã hội hiện đại đều để ra đầu run lên. Lý Huyền Bá cùng Lý Thế Dân mặc dù đi xa nhà tuổi trừng linh càng nhỏ hơn, nhưng bọn hắn mang theo một đống lớn tôi tớ hộ vệ, cùng cái này hùng hài tử hoàn toàn không giống. Ngươi là muốn cùng chúng ta hồi phụ ở đây, còn là ở tại trong binh doanh? Bởi vì La Sĩ Tín cử động thực sự là làm cho người rất rung động, đem Lý Huyền Bá cái gì? La Sĩ Tín sớm tới tay, kinh hỉ đều hòa tan. Hắn chỉ còn lại lòng tràn đầy mỏi mệt. Một cái thả nhị ca tăng thêm một cái thả La Sĩ Tín, cái này thả chủ tướng phó tướng tổ hai người đều đủ. Có phụ tá nhị ca có thể làm ra chuyện gì, sách lịch sử trên đều viết. Nói cái gì ta chấp cung tiễn, công chấp sóc đi theo, dù trăm vạn chúng nếu ta gì. Sau đó mang theo bất chỉ cung hai người đi dò xét trận, tần vương Lý Thế Dân bên người bất chỉ cung liền nhất định phải là cầm mã sóc bất chỉ cung sao. Cầm trường mẫu La Sĩ Tín ngươi xem bên trong không trúng tuyển. Hai người thiếu niên cùng chiến sĩ, đây chính là quá được bên trong. Lý Huyền Bá đều muốn ôm đầu đập vào tường. La Sĩ Tín tuy tốt, nhưng ở phòng tiểu đỗ như hối tiết thu trưởng tôn vô kỵ bốn vị bằng hữu đến chia sẻ áp lực của mình trước, xin đừng nên dùng gấp đôi thiếu niên cùng chiến sĩ cha tấn ta. Đúng đúng đúng, độc thân chiến ngàn quân là nhị ca cao quang, nhưng thân là thân nhân, Lý Huyền Bá hy vọng nhị ca cả một đời đều đừng đến loại này cao quang. ta cho ngươi làm hậu cần làm quân bị là để ngươi vô kinh vô hiểm đánh nghiền ép cục, không phải cho ngươi đi liều mạng đi thụ thương. La Sĩ Tín nói, ta không cần đãi ngộ đặc biệt, không nên coi thường ta, ta khổ gì đều có thể ăn. Lý Huyền Bá nghiêm mặt nói, trước viết 100 tấm chữ lớn. La Sĩ Tín không dám tin nói, ta là tới làm lính, tại sao phải viết chữ lớn? Lý Huyền Bá đối Lý Chí Vân nói, ta và ngươi nhị huynh bình thường sự vụ bận rộn, ngươi không phải nói nhảm chẳng sao? La Sĩ Tín cùng ngươi tuổi tác tương tự, hắn dạy ngươi võ nghệ, ngươi dạy hắn kinh thư. Lý Chí Vân gật đầu, tốt. Tam huynh yên tâm, ta nhất định giám sát hắn thật tốt viết chữ. Lý Thế Dân buồn cười, Sĩ Tín, nói xong khổ gì đều có thể ăn, cũng đừng trốn. Không trốn. La Sĩ Tín vẻ mặt đau khổ, Tam Lang Quân để Tiểu Lang Quân dạy ta viết chữ là đối ta hảo, Sĩ Tín không phải không phân phải trái người. Chỉ là, ai, ta thật không thích đọc sách viết chữ. Hắn vẻ mặt đau khổ hít mấy lần khí, sau đó bị chính mình khổ tướng cho cười. Lý Huyền Bá, Lý Thế Dân, Lý Chí Vân ba huynh đệ cũng không khỏi bật cười. Lý Huyền Bá đem trong lòng đối tương lai lo lắng vứt qua một bên, nói, ngươi biết liền tốt, theo chúng ta đi đi. La Sĩ Tín dùng sức gật đầu. Lý Chí Vân sể gần nói, không cần gọi ta Ngũ Lang Quân, chúng ta học hỏi lẫn nhau, ngươi gọi ta tên chữ Tập Hoàng là đủ. Ngươi mau cho mình lấy cái chữ a, trực tiếp kêu tên thật không được tự nhiên. La Sĩ Tín nói, có cái gì khó chịu? Ta muốn chờ Nhược Quán Công thành danh toại về sau, lại cấu thỉnh hoàng đế vì ta lấy chữ. Lý Chí Vân giơ ngón tay cái lên, vênh váo. La Sĩ Tín tiêu ngạo nói, ta nhất định có thể làm được. Lý Huyền Bá cùng Lý Thế Dân đi tại hai cái tiểu thiếu niên sau lưng. Lý Huyền Bá nhìn về phía Lý Thế Dân. Bản tác giả Mộc Lan Trúc nhắc nhở ngài Lý Thế Dân vì đệ đệ tiếng lòng đau đầu bên trong ngay lập tức tại. Đổi mới chương mới nhất, ghi nhớ. Đến xem chương mới nhất hoàn chỉnh chương tiết. Lý Thế Dân sờ lên cằm, suy nghĩ muốn cho La Sĩ Tín lấy vật gì chữ. Lý Huyền Bá, ngươi cho hắn đổi tên kêu La Thành, chúc mừng hắn công thành danh thoại, sau đó đem hắn lúc đầu danh tự đổi thành chữ, như thế nào? Lý Thế Dân dùng ánh mắt hỏi thăm vì cái gì? Lý Huyền Bá, hậu thế có bóng đen vang lực tương đối lớn đầu thời nhà Đường truyền kỳ tiểu thuyết kêu nói Đường đem La Sĩ Tín danh tự đổi thành La Thành. Hậu thế rất nhiều bình thư cùng truyền hình điện ảnh tiểu thuyết theo quyển tiểu thuyết này cho hắn đổi tên, hậu thế rất nhiều người chỉ biết La Thành không biết La Sĩ Tín. Truyền hình điện ảnh là cái thứ gì? Được rồi, kia không trọng yếu. Lý Thế Dân tiếp tục hướng đệ đệ hướng về phía ánh mắt nghi hoặc. Nếu La Sĩ Tín đều có thể tiến vào hậu thế truyền kỳ tiểu thuyết, tại trong sử sách tồn tại cảm hẳn là cũng sẽ không thấp. Trong sử sách không có ghi chép La Sĩ Tín chứ? Lý Huyền Bá, chết được quá sớm, năm gần 23 tuổi liền chiến vong. Nhà hắn đời lại không hiện, vì lẽ đó liên quan tới hắn cuộc đời ghi chép đều rất ít. Lý Thế Dân nháy mắt, không nghĩ tới vội vàng không kịp chuẩn bị tâm lạnh. Hắn nhìn về phía cùng Tiểu Ngũ Liễu Diễu trò chuyện thập phần vui vẻ kiêu ngạo tiểu thiếu niên, không dám tin. Lý Huyền Bá, còn nghĩ biết kỹ lưỡng hơn chuyện sao? Lý Thế Dân dùng sức lắc đầu, đem đầu đều lắc ra khỏi tàn ảnh. Lý Huyền Bá lần này buông tha nhị ca, không cho nhị ca tạo thành gánh nặng trong lòng. La Sĩ Tín là chết đang cùng theo Tần Vương Lý Thế Dân chinh phạt Lưu Hắc Thát trên đường. Lý Thế Dân cần phải có người chú đóng ở Minh Thủy Thành tranh thủ thời gian. Vương Quân Khuyết bản sự bình thường, Lý Thế Dân lo lắng Vương Quân Khuyết thủ không được Minh Thủy Thành. La Sĩ Tín chủ động mời mệnh tiếp nhận Vương Quân Khuyết. Thế là Vương Quân Khuyết phá vây ra khỏi thành, La Sĩ Tín thuận thế vào thành tiếp nhận Vương Quân Khuyết thủ thành. Nhưng La Sĩ Tín vào thành sau này hàng tuyết lớn, tầm nhìn cực kém, Minh Thủy Thành bốn phía cũng đều có sông, đường quân hành động khó khăn, không cách nào chi viện La Sĩ Tín. Minh Thủy Thành phá, La Sĩ Tín thả chết chứ không chịu khuất phục, bị Lưu Hắc Thát sát hại. Liền xem như thiên tài tướng soái Lý Thế Dân, tác chiến cũng có thắng có phụ, coi như chàng chiến dịch này kết cục là thắng lợi, trên đường tiểu chiến đấu cũng sẽ có lôi kéo. Tỷ như La Sĩ Tín liền chết tại cùng Lý Thế Dân một sông chi cách địa phương. Trong sử sách lưu lại tính danh đều là người sống sót, chỉ có chút ít không có mấy chiến vong tướng lĩnh có thể lưu lại tính danh. Nhưng những tướng lãnh kia chỉ là ở đời sau bừa bãi vô danh. Lý Thế Dân mỗi một lần chỉ huy tác chiến, hy sinh thậm chí cố ý dùng làm mũi nhử tướng lĩnh, hắn nhất định đều nhất nhất nhớ kỹ. Thứ không nắm giữ binh, nhị ca còn có thể bảo trì hoạt bát sáng sủa tâm thái, ý chí lực quá mạnh. Cách La Sĩ Tín tử trận thời gian còn sớm, về sau lại từ từ cấp nhị ca kỳ tấu. Vừa gặp mặt, trước hết để cho nhị ca cao hứng một hồi. Lý Huyền Bá, 10 năm sau chuyện, ai nói được chuẩn? Nói không chừng liền địch nhân đều biến bằng hữu. Lý Thế Dân sờ lên đầu, có đạo lý, mà lại có ngươi tại, ta tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Lý Huyền Bá gật đầu, ừm. La Sĩ Tín còn tại liệu dĩu, so tay một chút. Ta cứ như vậy xông đi lên, trường mâu thổi phù một tiếng cho hắn cổ chọc lấy cái xuyên đấu. Tay ta lại như thế hất lên, đầu của hắn liền rơi xuống đất. Hoa, nghe vào so ta nhị huynh còn lợi hại hơn. Lý Thế Dân biến sắc, cái gì? Cái gì lợi hại hơn ta? Đến so tài một chút. Hắn thêm mau bước chân đuổi kịp hai người. Lý Huyền Bá một mình rơi vào đằng sau thở dài. Trong nhà về sau sẽ rất náo nhiệt. La Sĩ Tín cấp phụ mẫu tin cùng Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá tin cùng nhau đưa ra. Đại khái là vũ lực gặp mạnh mẽ người vóc dáng đều cao lớn, La Sĩ Tín vóc người cùng Lý Thế Dân tương tự, Lý Thế Dân liền đem y phục của mình cấp La Sĩ Tín tạm thời mặc. La Sĩ Tín đoạn đường này bốn ba, y phục trên người đều nhanh thành vải. Lý Huyền Bá lần nữa cảm khái La Sĩ Tín bướng mình. Kỳ thật La Sĩ Tín nếu như không chạy trốn, năm nay hắn cũng có thể tại Trương Tu Đà thủ hạ mò được lập công dương danh cơ hội. Ai biết nhị ca sớm dương danh thành hồ điệp cánh, để vị thiếu niên này thiên tài mãnh tướng không hề tại Trương Tu Đà thủ hạ chờ cơ hội, ngàn dặm xa xôi đi tìm nơi nương tựa một cái khác đã thành danh thiếu niên thiên tài tướng soái. Hậu thế truyền kỳ tiểu thuyết không biết sẽ cho La Sĩ Tín đoạn này thần kỳ kinh lịch biên ra bao nhiêu cố sự. Ăn cơm no rửa sạch sẽ sau, La Sĩ Tín mặc dù không phải hậu thế tùy đường phim truyền hình bên trong mặt trắng tiểu tướng quân, tướng mạo cũng tương đương nén lòng mà nhìn. La Sĩ Tín ra thế không hiện, còn là người thiếu niên hắn tại không có lập công chức liền có thể bị Trương Tu Đà coi trọng, tướng mạo đương nhiên sẽ không kém. Chương 109, đại trượng phu không cư dưới người, hai. Người Lý gia đều có chút nhát khống, đối La Sĩ Tín càng hữu hảo. La Sĩ Tín đối với mình hiện tại đãi ngộ có chút không dám tin. Hắn mặc dù tự phụ là thiếu niên thiên tài, cũng biết Trương tướng quân kỳ thật cũng đối với mình không sai, chỉ là lo lắng chính mình tuổi nhỏ không nhịn được chuyện, không cho mình ra chiến trường cơ hội. Nhưng Trương tướng quân đối với mình tốt, cùng Lý gia ba huynh đệ đối với mình tốt hoàn toàn không giống. Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá không chỉ có đều là thiếu niên thành danh, còn là cao cấp nhất kia sóng vân quý tử đệ, tâm cao khí ngạo là nhất định. La Sĩ Tín đã làm tốt khiêm nhường chuẩn bị, trước tiên tìm được cơ hội ra chiến trường hiện ra chính mình, về sau lại từ từ tăng lên địa vị. Hiện tại hắn đãi ngộ thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. La Sĩ Tín là có ơn tất báo người. Lý gia ba huynh đệ đối tốt với hắn, hắn viết liền nhau không thích nhất chữ lớn đều không nhức đầu. Lý Chí Vân chính nhàm chán, có thêm một cái bạn chơi rất vui vẻ. Hắn ân cần cấp La Sĩ Tín giới thiệu chính mình nhị huynh tam huynh sau nói, ngươi đi trước trong quân kiến công lập nghiệp. Nhị huynh nói, sang năm ta cũng có thể cùng các ngươi cùng đi trong quân. La Sĩ Tín nói, tốt, ta chờ ngươi. Bạch đầu như tân, nghiêng nắp như cũ. Hữu nghị có đôi khi vài câu đối thoại liền có thể ký kết. Lý Chí Vân cùng La Sĩ Tín nghiễm nhiên đã thành bạn rất thân. Thấy Lý Chí Vân bắt đầu vui vẻ, không còn trước đó nhàm chán buồn khổ, Lý Huyền Bá nhẹ nhàng thở ra, đem nhiều thời gian hơn đầu nhập trải vớt Trương Dịch tài nguyên tình huống. Trương Dịch phương Nam là thổ dục hồn nguyên bản quốc thổ, hiện tại còn chưa bị Đại Tùy hoàn toàn đặt vào thống trị, hướng tây vượt qua Kỳ Liên Sơn sau chính là Đôn Hoàng quận, lại hướng tây chính là vừa thành lập Y Tá quận, là còn chưa hoàn toàn đả thông tây vực con đường tơ lụa. Tại trở lại Trung Nguyên trước, cái này hai nơi địa phương chính là hắn cùng Nhị Ca chuẩn bị luyện binh địa phương. Nắm giữ con đường tơ lụa liền nắm giữ tiền tài, nắm giữ thổ dục hồn trốn cũ liền nắm giữ chuồng ngựa. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại bằng vào chúng ta binh lực không có khả năng đả thông tây vực con đường tơ lụa, bất quá bằng vào Đại Tùy cùng Tây Đột quyết quan hệ thân mật một đường, vấn đề cũng không lớn. Lý Thế Dân xếp bằng ở trên giường, đem địa đồ đặt ở trên đùi, chỉ vào Tây Đột quyết địa phương, biểu lộ có chút buồn bực, thổ địa của bọn hắn thật là rộng lớn. Lý Huyền Bá nói, dân tộc Du Mục chiếm lĩnh thổ địa rộng lớn nhưng chỉ chiếm lĩnh không thống trị, chính quyền khó mà tiếp tục. Lý Thế Dân nói, LGQO, đối bọn hắn khả hãn mà nói chính quyền khó mà tiếp tục, nhưng đối với chúng ta mà nói, vô luận đổi ai làm khả hãn đều như thế, đều là đột quyết. Tây Đột quyết chỗ là khả hãn còn tại Dương Quảng kia. LGQO. Mục Lan Trúc nhắc nhở ngài Lý Thế Dân vì đệ đệ tiếng lòng đau đầu bên trong ngay lập tức tại đổi mới, ghi nhớ. Đến xem chương mới nhất hoàn chỉnh chương tiết Lý Huyền Bá gật đầu, Dương Quảng mang theo hắn cùng Cao Xương Quốc quốc vương chờ Tây vực sứ thần cùng nhau tiến đánh Cao Ly. Lý Thế Dân cười nhạo, cái gì cùng nhau tiến đánh Cao Ly, chính là nghị khoe khoang võ lực của mình. Một lần khoe khoang không thành, lần thứ hai lại còn là khoe khoang không thành, cái này Tây vực liền muốn loạn đi lên. Ân dựa theo ngươi đến nói, đây là chuyện tốt. Nơi này trời cao hoàng đế xa, chúng ta chỉ cần mượn tiêu diệt thổ dục hồn tàn đảng lý do đem đã mất đi khống chế Tây Hải quận cầm xuống. Lý Thế Dân trùng điệp tại trên địa đồ một điểm, khống chế Trương Dịch cùng Tây Hải, liền cắt đứt Tây vực thông hướng Trung Nguyên thông đạo. Chúng ta liền có thể tùy ý tại Tây vực quyết trương. Lý Huyền Bá ánh mắt cũng rơi vào Tây Hải quận bên trên. Dương Quảng mặc dù chinh phạt thổ dục hồn thành công, nhưng không có nuốt vào thổ dục hồn quốc thổ. Thổ dục hồn hiện tại là các bộ lạc làm theo ý mình, đại tùy chính lệnh như cũng không ra được Tây Hòa quận. Tây Hải quận tại Thanh Hải hồ phía tây. Thanh Hải hồ mặc dù là hồ nước mặn không thể trích dẫn cùng tới tiêu, nhưng Thanh Hải hồ phụ cận dòng sông đông đảo, vì lẽ đó rất sớm đã là dân tộc Du Mục căn cứ. Bây giờ chiếm cứ Tây Hải quận thổ dục hồn tên vương, tên là Mộ Dung Hiếu Tuyển, là thổ dục hồn vương Mộ Dung Phục Doãn tín nhiệm nhất đại thần. Mộ Dung Phục Doãn bại chỗ lúc, đem Mộ Dung Hiếu Tuyển lưu tại chốn cũ, mà đối đại hắn trở về trong thời gian đứng bên ngoài hợp. Mộ Dung Hiếu Tuyển tại Mộ Dung Phục Doãn sau khi chết đỡ Phục Doãn đấu tử vì khả hãn, chiếm cứ Tây Hải quận, tự lập làm tên vương Tây Hải vương. Tây Hải quận phía Nam Hà Nguyên quận bị thổ dục hồn cường đại nhất tên vương Thiên Trụ vương chiếm cứ, còn thừa thổ dục hồn hoàng cung giải Thanh Hải cao nguyên mặt khác cây rong phồn thịnh chỗ. Thổ dục hồn tên vương đâu có được chính mình bộ lạc, bộ khúc, mỗi cái tên vương ước chừng thống trị 1000 hộ tả hữu dân chăn nuôi. Mộ Dung Hiếu Tuyển mang theo khả hãn lấy lệnh thổ dục hồn thống trị ước chừng 3000 hộ dân chăn nuôi, trụ trời vương thống trị 3 cái bộ lạc, có hơn vạn hộ dân chăn nuôi, súc vật cao tới hơn 20 vạn đầu. Trong lịch sử Đường Thái Tông lại diệt thổ dục hồn lúc, trụ trời bộ lạc liền cống hiến 20 vạn đầu súc vật cấp tướng sĩ thêm đồ ăn. Nhìn thấy Lý Huyền Bá tìm hiểu tới tin tức, Lý Thế Dân rất là nóng mắt, nếu có thể ăn trụ trời vương, chúng ta liền áo cơm không lo. Lý Huyền Bá nói, "Tốt, ta ủng hộ ngươi, nhị ca lên." Thỉnh một người đi. Cút. Lý Thế Dân cười mắng, đánh trước Tây Hải quận. Mộ Dung Hiếu Tuyển thống lĩnh chính là Phục Doãn Tàn quân, sức chiến đấu không mạnh mẽ. A Huyền, muốn thế nào ly gián Tây Hải vương cùng trụ trời vương? Ngươi khẳng định đã sơ mưu cục. Lý Huyền Bá nói, ta phái sứ thần ra vẽ thương nhân cấp trụ trời vương tiến cống chân bảo, hắn đã trở thành trụ trời vương thượng khách. Trụ trời vương có được vạn hộ dân chăn nuôi, kia thổ dục hồn khả hãn bất quá là một cái đã mất đi sở hữu bộ khúc cùng dân chăn nuôi, chắp vá lung tung mới miễn cưỡng góp đủ 3000 hộ người xa cơ thất thế. Đại trượng phu ha có thể thật lâu ở dưới người, trụ trời vương nên tự lập khả hãn. Đằng sau mấy câu, Lý Huyền Bá nói đến rõ ràng, thần sắc hết sức kích động, diễn phi thường đầu nhập. Lý Huyền Bá khó được ra một chút, Lý Thế Dân cười đến kém chút từ ngồi trên giường lăn xuống đi, tốt một cái đại trượng phu ha có thể thật lâu ở dưới người trụ trời vương không nghe thì không phải là đại trượng phu. Ta lại cho hắn thêm cây đuốc. Lý Huyền Bá nói, nhị ca muốn đích thân cùng trời trụ vương gặp mặt. Lý Thế Dân hoạt động một chút bả vai, gần nhất mở mắt nhắm mắt đều là văn thư, thật sự là dính. Ta ra ngoài hoạt động một chút. Chờ La Sĩ Tín trở về ta liền xuất phát. Kia tiểu tử diệt một cái đông đột quyết bộ lạc nhỏ, bắt làm tù binh gần ngàn người. Hắn tự ngạo là thật có bản lĩnh chèo chống. Lý Huyền Bá nói, có La Sĩ Tín cùng ngươi cùng đi, ta liền không ngăn cả ngươi. Chỉ là ngươi chớ tự cầm ngươi cùng La Sĩ Tín vũ lực đi làm quá mạo hiểm chuyện. Lý Thế Dân đem địa đồ phóng tới trên bàn, duỗi lưng một cái, yên tâm. Lý Huyền Bá sắc mặt một đổ, mỗi lần ngươi nói yên tâm, ta đều càng không yên lòng. Lý Thế Dân cười ha ha, dù sao đều có thể thắng, quá trình không trọng yếu. Yên tâm, ta đi một chút liền hồi. Xà Đông Thơm cho thêm ta mấy khối, ta đi hối lộ hắn. Lý Huyền Bá nói, chuẩn bị lễ chuyện giao cho ta. Tại tuyết rơi trước đó trở về, tuyết lớn phong đường, cẩn thận bị ngăn ở trên đường. Lý Thế Dân khoát tay, ta cũng không phải Dương Quảng, không có ngốc như vậy. Ai, không biết Cao Ly như thế nào. Lý Huyền Bá đạm mạc nói, không đánh được, Dương Huyền cảm hẳn làm mưu phản. Hy vọng phụ thân có thể bảo vệ tốt thành Lạc Dương, chớ dọa mẫu thân. Nguyên bản đậu phu nhân sẽ tại năm nay cùng đi Lý Huyền đi chắc quận đốc vận lương cỏ, lây nhiễm dịch bệnh qua đời. Chắc quận trung quanh trên đường trải rộng dịch phụ hư thối thi thể, dịch bệnh đã sớm hoành hành. Bây giờ Lý Huyền không chỉ có sớm làm tới phải tiêu vệ trung lang tướng, còn trở thành Lạc Dương lưu thủ, phụ tá thái tử Dương Giản trấn thủ Lạc Dương, không có đi chắc quận. Vì lẽ đó Lý Huyền Bá liền không có nhắc nhở mẫu thân dịch bệnh sự tình. Lý Thế Dân lộ ra nụ cười chế nhạo, liền Dương Huyền cảm. Hắn cho chúng ta phụ thân sách giày cũng không xứng. Lý Huyền Bá đồng ý, hoàn toàn chính xác. Mặc dù phụ thân cùng cái khác khai quốc hoàng đế so sánh bản sự không tính quá mạnh, nhưng cầm Dương Huyền cảm loại hình thối cá nát tôm so còn là vũ nhục phụ thân rồi. Lý Huyền tại ban đầu cũng là một thành viên mạnh tướng, chỉ là làm hoàng đế sau liền không chuyển ổ, liền ngự giá thân chinh cũng không chịu ý tứ, mới lộ ra hẳn cái này khai quốc hoàng đế rất rắc rưởi. Hiện tại Dương Huyền cảm gặp phải, chính là đang tuổi phơi với Lý Huyền, có thể mở cường cung, bách phát bách trúng, tục xưng đại Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nói, huống chi còn có nhị biểu huynh. Ta cùng nhị biểu huynh luận qua binh, hắn lý luận tri thức rất vững chắc, hắn lại trải qua chiến trường, thực tiễn kinh nghiệm cũng có. Có phụ thân phụ tá, nhị biểu huynh thủ thành bản sự sẽ không kém. Lý Huyền Bá nhớ tới trong lịch sử Dương Quảng bị Đông Đột Quyết vây quanh ngao ngao khóc lớn thời điểm, Tề Vương Dương Giản xuất lĩnh Tây quân tại Quách huyện trúc bảo chống cự Đột Quyết quân đội, làm được quả thật không tệ. Lý Huyền Bá nói, Dương Huyền Cảm sẽ không xem Lạc Dương quá khó gặm, từ bỏ Lạc Dương đi Đại Hưng A. Lý Thế Dân cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, nước mắt đều đi ra, Cao lão sư ở đằng kia. Coi như Cao lão sư không phải Đại Hưng lưu thủ, Đại Hưng lưu thủ khẳng định sẽ thỉnh Cao lão sư rời núi hỗ trợ thủ thành. Vũ Văn lão sư cũng tại kia. Lần trước ly biệt lúc Vũ Văn lão sư như cũ càng già càng dẻo dai, có thể để ép ta đánh. Dương Huyền Cảm có thể chịu được Vũ Văn lão sư mấy lần chém vào. Lý Huyền Bá nặng cái cảm. Lý Mật cho Dương Huyền Cảm thượng trung hạ ba sách. Hạ sách tiến đánh Lạc Dương, trung sách tiến đánh Đại Hưng, thượng sách tiến đánh Chắc Quận. Nhớ kỹ Lạc Dương phồn vinh, còn lưu thủ Việt Vương vẹn vẹn 9 tuổi, dân bộ thượng thư phản tử nắp trước đó không mang qua binh, vì lẽ đó Dương Huyền Cảm tuyển hạ sách, cùng Lạc Dương cùng chết, đương nhiên không có đập động. Lần này Dương Huyền Cảm sẽ như thế nào lựa chọn? Mục Lan chúc hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm, hy vọng ngươi cũng thích. Chương 110, Sơn Đông toàn cảnh dân loạn lên, 1. Dương Huyền Cảm ngay tại làm lựa chọn. Bằng nội tâm của hắn, hắn nghĩ tuyển hạ sách, tiến đánh Lạc Dương. Mặc dù Lạc Dương có những quan viên khác gia thuộc, nhưng tiến đánh Đại Hưng cùng Chắc Quận đều có chỗ tốt, tiến đánh Lạc Dương sự tất yếu cùng tiến đánh Đại Hưng, Chắc Quận kéo không ra khoảng cách. Hắn tuyển Lạc Dương là bởi vì Lạc Dương phồn hoa, lại là đại tùy quốc thổ chính giữa, tuyển Lạc Dương rất có mặt mũi. Còn nữa, Chắc Quận có đại tùy tinh nhuệ nhất tướng sĩ, Đại Hưng lưu thủ hình bộ thượng thư vệ Huyền dù mang binh bản sự không phải quá mạnh, nhưng Cao Quýnh còn tại Đại Hưng viết sách, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dương Huyền Cảm mặc dù tự cao tự đại, thậm chí có tái thế hạng vũ tên, nhưng người có tên cây có bóng, muốn ở trên quân sự thắng qua Cao Quýnh, hắn chỉ có thể khẩn cầu phụ thân trên linh hồn thân. Lạc Dương chỉ có thái tử Dương Giản cùng Đường Quốc công Lý Uyên, nhìn qua tựa hồ là mềm nhất quả hồng. Lý Uyên còn không có mang qua binh, Dương Huyền Cảm lẽ ra không nên e ngại hắn, nhưng Lý Nhị Lang thanh danh quá mức hiển hách, để hắn đối Lý Uyên kiêng rẻ không thôi. Lý Nhị Lang năm nay mới 14 tuổi tròn, đã bởi vì công lao thăng nhiệm đường triều trẻ tuổi nhất dũng tướng lang tướng. Nhìn xem Lý Nhị Lang lập công lao, lần đầu tác chiến liền dựa vào mấy trăm gia đình cùng từ thiết lập bộ lạc mượn kỵ binh bắt làm tù binh thổ dục hồn khả hãn, Dương Quảng một trình cao ly dân loạn nổi lên bốn phía lúc hắn lôi kéo một chi lâm thời chấp vá hương dũng liền có thể bách chiến bách thắng, cái này công tích để người thấy tê cả da đầu. Có thể nói đương triều rất nhiều lao tướng đều không có Lý Nhị Lang như thế chói mắt công tích, nếu không phải Lý Nhị Lang thực sự là quá tuổi nhỏ, chỉ là thổ dục hồn khả hãn đầu liền đầy đủ Lý Nhị Lang phong hầu. Trước kia Lý Nhị Lang cùng Lý Tam Lang thăng quan thời điểm, hắn còn chế giễu Lý Nhị Lang cùng Lý Tam Lang chỉ là bởi vì lưng tựa Đường Quốc công phủ, là Dương Quảng cháu trai, mới có cơ hội như vậy. Lý Tam Lang mấy năm này không có hiện lộ ra bao lớn bản sự, nguyên bản thiếu niên tú tài quang hoàn giảm đi. Nhưng Lý Nhị Lang thực sự là quá chói mắt, đem Lý Tam Lang một cái ma bệnh đều mang tới răng nanh lang tướng vị trí. Đường Quốc công giáo dưỡng hai đứa bé này thật sự là lợi hại. Lý Nhị Lang có loại này bản sự, Lý Huyên chắc chắn sẽ không kém. Ngẫm lại Lý Nhị Lang chiến tích, Dương Huyền Cảm không thể không do dự. Bởi vì một cái 14 tuổi thiếu niên lang đem do dự, Dương Huyền Cảm cảm thấy rất thất bại. Có thể Lý Nhị Lang chiến tích thật là rất không giảng đạo lý. Dương Huyền Cảm đều nghi hoặc, vì sao Dương Quảng hai trinh cao ly không đem Lý Nhị Lang mang lên? Chẳng lẽ là bởi vì lo lắng hai trình cao ly lúc đột quyết hoặc là thổ dục hồn tàn đảng quấy rối đại tùy hậu phương, vì lẽ đó để Lý Nhị Lang tọa trấn trước dịch, trấn nhiếp Tây vực. Dương Huyền Cảm do dự lúc, hiến kế Lý Mật rất thất vọng. Hiện tại đại tùy dân loạn nổi lên bốn phía, trạm dịch hệ thống cơ hồ sụp đổ. Các gia vân quý hiện tại truyền lại tin tức đều là phái ra chính mình bộ khúc, không cách nào lại cậy vào quan phủ trạm dịch hệ thống. Lạc Dương cách Dương Huyền Cảm khởi binh địa phương rất gần. Dương Huyền Cảm chỉ cần có hành động, Lạc Dương khẳng định sẽ phòng bị. Huống chi Lạc Dương có thái tử tại, Lý Uyên trong triều cũng rất có danh vọng, bọn hắn quyền tự chủ rất lớn. Coi như không có thực tế chứng cứ, bọn hắn cũng có thể triệu tập thuế ruộng tướng sĩ sớm chuẩn bị. Trương An cùng Chắc Quận cách Trung Nguyên khá xa, giao thông bị dân loạn ngăn chặn, đừng nhìn cách bọn họ cũng xa, nhưng bọn hắn không cách nào giống Lạc Dương như thế trực tiếp tra được chính mình động tĩnh, cần Lạc Dương lưu thủ hướng bọn hắn truyền lại tin tức. Tại cả nước lực lượng đều đặt ở Cao Ly thời điểm, đại tùy hệ thống tình báo truyền lại tin tức rất chậm. Còn nữa Trường An lưu thủ chỉ là một cái hình bộ thượng thư, hắn nghĩ triệu tập càng nhiều binh lực được trước hướng hoàng đế hoặc là thái tử báo cáo, đến lúc này một hướng lại sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Theo Lý Mật, chắc quận mặc dù có đại tùy tinh nhuệ nhất tướng sĩ, nhưng đại quân lương thảo không tốt, còn có Dương Quảng cái này hung hăng cản trở người, muốn đạt thành mục tiêu chiến lược tương đối dễ dàng. Có phong hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, giết chết Dương Quảng cùng bức hàng đại tùy quân đội chủ lực, một lần là song phú quý quá lớn, đáng giá mạo hiểm. Tuyển Đại Hưng trừ Đại Hưng tốc độ phản ứng rất chậm bên ngoài, Đại Hưng là quan lũng hân quý đại bản doanh, mà Dương Quảng đem trung tâm chính trị chuyển rời đến Đông Đô, lại trắng trợn đề bạt Giang Nam sĩ tộc, để quan lũng hân quý rất là bất mãn. Cái này bị Dương Quảng vắng vẻ Tây Đô rất có thể chống cự ý nguyện không mạnh, nguyện ý trở thành Dương Huyền cảm trợ lực. Còn Trương An cùng Trác Quận đều ở vào Trung Nguyên bên ngoài, lui có thể cùng đối quyết, cao ly liên hợp, tỷ lệ sai số phi thường cao. Lạc Dương chỗ Trung Nguyên, giao thông 10 phần tiện lợi, liền mang ý nghĩa đại tùy quân đội có thể bốn phương tám hướng chi viện vòng vây bọn hắn, mà lại coi như chiếm cứ thành Lạc Dương, về sau muốn phát triển cũng phi thường khó. Nếu là thua, càng là không đường có thể trốn. Lý Mật vốn cho là Dương Huyền Cảm thân là Dương Tố nhi tử, chiến lược ánh mắt hẳn là có một chút. Bất quá hắn nhìn ra Dương Huyền Cảm muốn tiến đánh Lạc Dương ý đồ, mới lùi lại mà cầu việc khác, nói cho Dương Huyền Cảm tiến đánh Lạc Dương là hạ sách. Nhưng Dương Huyền Cảm thế mà như cũ muốn đi Lạc Dương. Hắn thật coi là công chiếm Lạc Dương sau liền có thể nhất hô bách hướng thiên hạ quy tâm. Dương Quảng còn chưa có chết đâu. Lý Mật đột nhiên cảm thấy Dương Huyền Cảm tự xưng là Hạng Vũ, thật đúng là có điểm giống Hạng Vũ, áo gấm về quê vượn đội mũ người. Lý Mật mặc dù như cũng bị Dương Huyền Cảm lễ ngộ, nhưng hắn trong lòng manh động thoái ý Dương Huyền Cảm nhìn xem không giống như là cái có thể thành sự người. Chính mình phải làm cho tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, ai? Dương Huyền Cảm do dự hồi lâu, đối Lý Mật nói, ta như cũ ý thuộc tiến đánh Lạc Dương. Chúng ta đi trước Lạc Dương, như Lạc Dương để phòng sông nghiêm, lại chọn đường đi chắc quận. Lý Mật thở dài một hơi. Thôi, chí ít Dương Huyền Cảm còn có cơ bản thưởng thức, biết thứ hai tuyển hạng tuyển trực tiếp tiến đánh Dương Quảng mà không phải Cao Quýnh. Dương Huyền Cảm làm ra quyết định kỹ càng sau, liền thua chiêng gõ trống bắt đầu nhu phản. Hắn lấy Vu Hám Lai Hộ Nhi mưu phản đến tập hợp lương thảo, thu thập sĩ tốt, sau đó cử binh tiến về Lạc Dương. Lý Mật nhìn xem Dương Huyền Cảm 10 vạn đại quân thẳng nhíu mày. Hắn coi là Dương Huyền Cảm nếu dám tạo phản, chí ít chuẩn bị một chi chừng 5000 người tinh binh. Tốt xấu chiến mã, khôi giáp, vũ khí đầy đủ hết 3000 tinh nhuệ kỵ binh hẳn là có a. Không nghĩ tới Dương Huyền Cảm trừ chính mình cùng số ít thân vệ có ra dáng vũ khí, 10 vạn đại quân quân bị cực kỳ khuyết thiếu, hoàn toàn không có công thành lực lượng. Chương 110, Sơn Đông toàn cảnh dân loạn lên, 2. Dương Huyền Cảm không phải đã sớm chuẩn bị mưu phản sao? Cái này sớm chuẩn bị làm được quá kém đi. Chẳng lẽ là bởi vì Dương Quảng giám thị quá nghiêm mật, vì lẽ đó Sở Quốc Công mới không có cơ hội góp nhặt tạo phản lực lượng. Lý Mật cấp Dương Huyền Cảm tìm lý do. Lý Mật nghĩ, Dương Quảng uy vọng chưa rơi, lại đối triều thần giám thị cực nghiêm, Sở Quốc Công không cách nào sớm tích lũy sức mạnh rất bình thường, chính mình không nên trách cứ hắn. Hát gì? Lý Huyền Bá vướt vướt cái mũi. Hắn nắm thật chặt ra lông áo khoác, đem sổ sách cuối cùng một bút thêm vào. Tây vực quý tộc thật sự là giàu đến chảy mỡ, quả thực có thể cùng hậu thế sa mạc thổ nhà giàu so sánh. Lý Huyền Bá lộ ra ý cười, có thể cho nhị ca nuôi sống 500 tinh binh. 500 cụ trang tinh nhuệ kỵ binh, tranh bá thiên hạ khả năng còn có chút khó khăn, nhưng muốn cắt cứ một chỗ làm chư hầu là hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Huyền Bá cố gắng nhiều năm hậu tích bạc phát, rốt cục có thể cho dẫn đầu nhiều năm tạc bài quân nhị ca tiếp cận một chi chân chính tinh binh, để nhị ca không cần cố kỵ bất luận cái gì lãnh binh bên ngoài chuyện tùy ý phát huy tài năng quân sự của hắn, loại này cảm giác thành tựu, để nhất quán tỉnh táo Lý Huyền Bá cũng nhịn không được tự đắc cảm giác bành trướng. Một chút như vậy một điểm lén lút góp nhặt thế lực cũng thành công, cảm giác thật sự là quá tuyệt. Coi xong sổ sách sau, Lý Huyền Bá mới mở ra người nhà đưa tới tin. Phụ thân tin chỉ là để cho mình cùng nhị ca chú ý thân thể, nói liên miên lại nhải một đống nhân sinh kinh nghiệm. Mẫu thân tin biết Trung Nguyên tình hình gần đây. Tin đưa tới lúc, Dương Huyền Cảm còn chưa phản loạn, nhưng dân loạn càng thường xuyên. 3 tháng, Dương Quảng lần thứ 2 ngự giá thân chinh Cao Ly. Đồng thời, hắn còn chinh phạt 10 vạn bách tính tu sửa xây dựng thêm Đại Hưng thành. Mẫu thân ở trong thư thở dài, hoàng đế nói là chỉ chinh Đinh Nam, nhưng nàng đi Đại Hưng thăm viếng nữ nhi lúc tận mắt nhìn đến trên đường dùng lao dịch bách tính, lại không thấy một cái Đinh Nam. Nào có cái gì Đinh Nam? Vừa độ tuổi Đinh Nam nhận chinh phạt Cao Ly lao dịch đều không đủ, tráng phụ đều sớm đã bị phân chia lao dịch. Đến Đại Hưng Đinh Nam tất cả đều là lao ấu. Lý Huyền Bá thở dài. Dương Quảng 3 tháng ngự giá thân chinh Cao Ly, 3 tháng xây dựng thêm tu sửa Đại Hưng thành. Cùng là 3 tháng, Tề Âm, Sơn Đông Tào huyện, Mạnh Hải công khởi nghĩa, Tề quận, Sơn Đông Tế Nam, Mạnh Đề khởi nghĩa, Bắc Hải, Sơn Đông Lích Đều, Quách Phương Dự khởi nghĩa, Bình Nguyên, Sơn Đông Bình Nguyên, Hách Hiếu Đức, Ghét Lần, Sơn Đông Không Lệ, Cách Khiêm, Bột Hải, Sơn Đông Dương Tin, Tôn Tuyên Nhã khởi nghĩa. Cũng không phải là hiện tại chỉ hào núi lấy đông, mà liền tại hậu thế Sơn Đông bất phạm vi bên trong, cơ hồ toàn cảnh phản loạn. Sơn Đông bán đảo cùng Triều Tiên bán đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương, là Dương Quảng trình cao liver vét sức dân nghiêm trọng nhất địa khu. Đồng thời, Sơn Đông bán đảo tại năm ngoái cùng năm trước liên tục tao ngộ cực lớn nước nạn hạn hán hại, vốn là dân chúng lầm than. Lý Huyền Bá lúc trước đi dưới chân núi Thái Sơn lúc, Sơn Đông đang đến gần quận huyện địa phương, đại khái coi như an ổn. Hiện tại Sơn Đông quận huyện đại khái đều đã thất thủ đi. Nhưng Sơn Đông cách Triều Tiên bán đảo gần như thế, Sơn Đông toàn cảnh dân loạn quận huyện thất thủ, lại cũng không có để Dương Quảng có chút xúc động. Hắn là thật xem thường dân loạn. Xem hết mâu thân tin, Lý Huyền Bá chậm một hồi mới tiêu hóa những này bực mình chuyện, cầm lên Vũ Văn Châu tin. Vũ Văn Châu cũng nâng lên Đại Hưng thành lao dịch chuyện. Nàng vốn định đến nơi khác làm nghề y, bị sư phụ khuyên can, nói cứu bất quá đến, còn có thể dẫn phát rối loạn, chỉ có thể không cứu. Sư phụ nói thiên hạ này bệnh, nhưng chúng ta những y sư này chỉ có thể trị người bệnh, chỉ không được thiên hạ bệnh. Ta hỏi sư phụ cùng tổ phụ, ai có thể trị thiên hạ bệnh, bọn hắn đều ngậm miệng không nói. Kỳ thật ta minh bạch, vô luận là ai, chung quy cùng ta bực này thân nữ nhi không quan hệ. Ta hỏi thăm cũng vô ích, không bằng không hỏi. Lý Huyền Bá từ trong câu chữ nhìn ra Vũ Văn Châu hối hận, không khỏi có chút xuất thần. Trở về nhà lần này lúc, liền nói cho Châu nương cứu chữa thiên hạ bệnh nàng cũng nhất định phải xuất lực đi. Mẫu thân sẽ gia nhập, tam tỷ sẽ gia nhập, tẩu tử cũng sẽ gia nhập. Kia Châu nương khẳng định là muốn phụ tá mẫu thân, tam tỷ cùng tẩu tử. Vũ Văn Châu đoán trách một câu sau, nói lên người bên cạnh chuyện. Lý Huyền Bá nhìn một chút, đột nhiên trợn tròn con mắt. Quan Âm tỷ mắc khí tật, may mắn ta phát hiện được sớm. Sư phụ nói, như khí tật càng kéo dài liền sẽ trung thân không càng, chỉ có thể chấp nhận dưỡng, đem Quan Âm tỷ dọa đến oa oa khóc lớn. Ta lần thứ nhất thấy được nàng khóc lợi hại như vậy. Tam tỷ trước giữ đạo hiếu, lại hầu tật, thân thể hao tổn đến kịch liệt, ta cho nàng quản giáo một chút. Chính nàng thế mà không có phát hiện thân thể đã hao tổn nghiêm trọng. Ta hù dọa nàng thân thể lâu dài hao tổn có chướng ngại tính mệnh xài ra phu nhân lại không chuẩn tam tỷ hầu tật nàng liền không uống thuốc, bức bách tam tỷ nghỉ ngơi. Xài ra phu nhân đối tam tỷ thật tốt. Hiện tại trong kinh có thật nhiều hơn quý phu nhân nương tử mời ta vì bọn nàng quản giáo thân thể. Các nàng nói bình thường y sư khó mà vì bọn nàng cẩn thận chẩn bệnh, may mắn có ta vị này nữ danh y liễu như Tam Lang lời nói, bản lãnh của ta thật sẽ hữu dụng chỗ. Mặc dù được xưng là danh y gì thẹn trong lòng, nhưng ta thật lợi hại. Lý Huyền Bá bật cười, trong lòng lo lắng tán đi. Không sai, thật lợi hại.